Chương 21, người này thật sự là cổ quái. Chương 21, người này thật sự là cổ quái. Chỉ là lần này, hắn không muốn lộ diện. Dù sao động sát giới, nếu để thất hiệp chấn người biết là hắn làm, chỉ sợ ngày sau thấy hắn đều muốn đi vòng. Hắn không muốn tại Cố Hương bị người xem như sát tinh nhớ kỹ. Mà hình bộ đầu đâu? Nhiều lắm là nói thầm một câu, lại là cái nào dân liệu mạng hạ thủ. Giang hồ ân oán, đầu đau liếm máu, ai quan tâm trận tướng. Ân. Trời tối người yên, một quyển thanh đúng dung tỉnh lại, cổ họng khô giống hỏa thiêu. Ta còn sống. Ý nghĩ này vừa nô ra, nàng đột nhiên kinh ngồi, có thể vừa mới động, toàn thân kịch liệt đau nhức lập tức đánh tới. Đầu tiên là một trưởng vỗ bách quẳng, tiếp theo bị đau quẹt làm bị thương, lại bị một cước gạt ngã. Có thể không đau mới là quái sự. Nàng một chút kiểm tra, phát hiện chính mình thanh bạch còn tại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là nơi nào? Lúc này, một quyển thanh mới rốt cục có thể ổn định lại tâm thần dò xét bốn phía. Trong phòng vắng vẻ đơn sơ, vẹn vẹn bày biện mấy trường cũ cái bàn, góc tường tích tầng mỏng xám, hiện nhiên hồi lâu không người ở lại, liền ánh đèn cũng không điểm một chiếc. Nàng có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái, lại phát hiện vết thương đã bị cẩn thận băng bó thỏa đáng. Đưa tay khẽ vuốt mạng che mặt, phát giác vẫn thật tốt che ở trên mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ. Hẳn là ta cũng không rơi vào huyết đao môn những cái kia ác nhân chi thủ, là được người cứu. Nếu không mạng che mặt như thế nào không chút nào động. Nàng đang muốn ngồi dậy, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ. Lập tức cảnh giác, nắm lấy đặt ở bên gối trường kiếm, nín hơi ngưng thần. Chỉ thấy một gã thanh tú thiếu niên chậm rãi đi vào, trong tay bưng một bát bốc hơi nóng nước. Ánh trăng về xuống, chiếu thanh gương mặt kia, chính là nàng té xịu trước nhìn liếc qua một chút người kia. Người đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Ta đốt đi chút nước nóng, nếu là khát nước có thể uống một chút. Lục Du ôn hòa cười một tiếng, là ngươi đã cứu ta. Một quyển thanh ngơ ngác mở miệng, ân, thương thế kia cũng là ngươi xử lý, là ta. Thuốc là ngươi trong bao quần áo kim sáng tạo tán, đêm hôm khuya khoắt, ta cũng tìm không thấy khác dữ liệu. Lục Du ngữ khí bình tĩnh, đám kia huyết đao môn người đâu? Đều đã chết. Ngươi bỏ xuống tay, là ta. Một quyển thanh chấn động trong lòng, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như văn nhược thiếu niên, lại có như vậy thủ đoạn. Tinh tế dò xét, lúc này mới phát giác hắn hô hấp kéo dài trầm ổn, hiển nhiên là nội công không tầm thường. Nhìn tu vi, ít ra không kém chính mình. Không, có thể lông tóc không tổn hao gì mang nàng thoát hiểm, chỉ sợ còn hơi thắng chính mình một bậc. Nàng dừng một chút, thanh âm hơi thấp, ngươi có hay không? Nhìn thấy mặt của ta. Lục Du lắc đầu, ta nhìn cô nương một mực che mặt, chắc hẳn không muốn gặp người chân dung, cho nên không dám mạo hiểm phạm. Một quyển thanh ngay vậy, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù tại dưới ánh trăng thấy được rõ ràng, thiếu niên này ngày thường tuấn lãng, nhưng nếu thật sự bị hắn xem tướng mạo, nàng nhất thời cũng khó có thể đối mặt. Chỉ vì sư phụ từng lập nghiêm lệnh, nếu có nam tử mắt thấy dung mạo của nàng, hoặc là lấy thân báo đáp, hoặc là lấy tính mệnh. Bây giờ đối phương vừa cứu mình, nàng há có thể lấy oán trả ơn? Cần phải nói chuyện cưới gả, nhưng lại quá mức vội vàng. Ý niệm tới đây, gương mặt có chút nóng lên. Đa tạ cứu rút, ta nên rời đi. Nàng nói dãy rủa đứng dậy, lại bởi vì thương thế nặng nề, vừa mới dùng sức liền tác động vết thương, thân hình thoát một cái, cơ hồ ngã về trên giường. Người thương đến không nhẹ, ít nhất phải nuôi tới mấy ngày. Bây giờ bên ngoài thế đạo không yên ổn, ngươi dạng này đi ra ngoài, vạn nhất gặp lại kẻ xấu, chưa hẳn còn có hôm nay vận khí như thế. Lục Du ngữ khí bình ổn, tiếp tục nói, cái nhà này là ta nhà hàng xóm, chủ nhân nhiều năm chưa về, sẽ không có người tới quấy rầy. Ngươi an tâm ở lại, chờ thương lành lại đi cũng không muộn. Đương nhiên, ngươi muốn khăng khăng rời đi, ta cũng sẽ không ép ở lại. Gói đồ của ngươi trên bàn, đồ vật đều còn nguyên. Lời nói đã đến nước này, hắn chỉ cảm thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cứu người ra ngoài bản tâm, nhưng đi ở từ người, hắn vô ý miễn cưỡng. Một biển thanh dương mắt nhìn hướng hắn, cặp kia thanh tịnh thản nhiên ánh mắt nhường nàng không hiểu an tâm, đáy lòng lặng yên sinh ra mấy phần tin cậy. Nước thả nơi này, như không có chuyện khác, ta đi về trước. Dứt lời, Lục Du quay người muốn đi gấp. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, một biển thanh nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng. Người này đến tột cùng là ai? Nhìn qua không giống người trong giang hồ, vừa vặn tay như thế cao minh, có thể theo huyết đao môn hung đồ trong tay đem nàng bình yên cứu ra. Dưới mắt xem ra, hắn đối với mình cũng vô ác ý, mà chính mình tình trạng như vậy, độc thân lên đường sát thực hung hiểm trùng điệp, như gặp lại địch, chỉ sợ khó thoát vận rủi. Suy nghĩ quần quật ở giữa, nàng đỗng nhiên mở miệng, chờ một chút. Lục Du dừng bước lại, quay đầu, còn có việc. Ta gọi một quyển thanh, xin hỏi, người tên là gì? Lục Du. Nàng thấp giọng mặc niệm một lần, như muốn nhớ kỹ. Sau đó ngẩng đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng kêu một tiếng, Lục. Lục đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Ta muốn giữ lại hai ngày, ta trong bao quần áo có chút bạc, có thể hay không xin ngươi giúp ta mua chút đồ ăn? Nàng đã đói đến lâu, thanh tỉnh về sau càng là bụng đói kêu vang. Chỉ có ăn no, khả năng mau chóng khôi phục. Dễ nói. Bất quá lúc này, trên trấn cửa hàng đều nốt. Ngươi nếu không chê, ta cho ngươi hầm chén canh cá. Vậy thì làm phiền ngươi. Thiện tay mà thôi, nói cái gì phiền toái. Ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền về. Lục Du khẽ cười một tiếng, quay người đi ra khỏi phòng. Qua ước chừng non nửa khắc đồng hồ, hắn bưng một nồi nóng hổi canh cá trở về, trong tay còn kẹp lấy một cây ngọn nến. Một biển thanh sớm đã từ trên giường đứng dậy, ngồi bên cạnh bàn trên ghế, trước mặt giống bát sứ giải thích rõ ly kia nước nóng đã bị nàng uống cạn. Hắn đem canh cá đặt tại trên bàn, lập tức thắp sáng ngọn nến, yếu ớt ánh lửa khẽ đung đưa, xua tán đi một chút trong phòng âm u vừa nấu xong canh cá, thu ngươi 50 văn tiền, giá cả vừa phải thật sự. Lục Du giọng nói nhẹ nhàng nói, nhìn qua kia bốc lên khói trắng, mùi thơm nước muối tô mì, Một Uyển Thanh cổ họng hơi động một chút, lại không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nàng theo trong tay áo lấy ra một khối nén bạc, đưa tới, thanh âm thanh đạm, mấy ngày kế tiếp, chỉ sợ còn phải quấy rầy ngươi. Điểm này bạc, trước tiên làm là dự chi mở ra tiêu. Đi. Lục Du cũng không chối từ, tiếp nhận bạc liền thu vào trong ngực. Tuy nói đêm qua theo huyết đao môn đệ tử trên thân tìm ra hơn 100 lượng bạc ngân, trong tay cũng không gấp, nhưng người nào sẽ ngại bạc nặng đâu. Chỉ là trong lòng cảm thấy cảm khái, người trong giang hồ ra tay quả nhiên xa xỉ, tùy tiện chính là 10 lượng là ngân, không chút gì nhíu mày. Ngươi chậm rãi dùng, ta sẽ không quấy rầy. Hắn hiểu được nàng không muốn đối với người khác trước mắt gỡ xuống mạng che mặt ăn, liền tức thời lui đi ra ngoài. Như vậy quan tâm, nhường một quyển thanh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ánh đến dao đỏ bên trong, thiếu nữ rốt cục chậm rãi lấy xuống khối kia dính lấy vết máu hắc xa, lộ ra một trương thanh lệ tuyệt luân gương mặt. Nàng cầm lấy cái đĩa, lướt qua một ngụm, ánh mắt đột nhiên trở to. Cái này canh, quá tươi. 18 năm qua, nàng chưa hề uống qua như thế tư vị thuần hậu canh cá, nhịn không được tăng nhanh động tác, một môi tiếp một môi hướng xuống đưa. Bất quá một chút thời gian, nguyên một nồi nước đã thấy đáy, chỉ còn chén bên cạnh chất đống một nắm xương cá. Lấy lại tinh thần, nhìn xem trống rỗng nổi, gò má nàng hơi nóng. Lại ăn đến làm như vậy sạch, liền khối thịt cá đều không có còn lại. Lục Du, thật là một cái người đặc biệt. Võ công sâu không lường được, nấu cơm cũng lợi hại như vậy, tuổi tác lại như vậy nhẹ. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào sát vách gian kia đen nhanh yên tĩnh trong phòng nhỏ. Hiển nhiên, hắn đã ngủ lại. May mắn lần này gặp phải chính là hắn, như đổi thành người khác, ta có thể hay không còn sống trở về thấy sư phụ, cũng có nói. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tẩy đi trên khăn che mặt vết máu sau, để nguyên áo thiết đi. Chân trời vừa nổi lên sáng xanh, sương sớm chưa tán, Lục Du liền tự nhiên tỉnh lại. Một ngày mới lại bắt đầu. Chỉ là sáng nay không có Hoàng Dung chén kia con đít cháo đánh thức phục vụ nhường hắn hơi có chút không quen. Xem ra hôm nay không kịp ăn trước kia phúc. Hắn nói một mình một câu, lập tức đứng dậy rửa mặt, động thủ chuẩn bị điểm tâm. Mà Mộ Quyển Thanh nghe thấy động tĩnh, cũng tỉnh. Nàng mang tốt hong khô mạng che mặt, đẩy cửa đi ra ngoài, đang nhìn thấy Lục Du ngồi nhà mình trong tiểu viện ăn cơm. Tỉnh. Hắn ngẩng đầu cười một tiếng. Ân. Ăn chút sao? Ta nhiều nấu chút, đủ hai người ăn. Nàng gật gật đầu, không có chối từ. Dù sao đã trả tiền, khách khí nữa ngược lại lộ ra xa lạ. Bữa sáng rất đơn giản, một bát bát cháo, ba loại thức nhắm, xào cải trắng, trứng trắng, còn có một đầu tiêu hương xốp giòn cá con. Tuy là việc nhà đồ ăn, nhưng ở tinh thông bảo đinh giải nhu chi thuật Lục Du trong tay, mỗi một đạo đều màu sắc mê người, hương khí bốn phía, làm cho người khẩu vị mở rộng. Một Huyền Thanh cũng không ngoại lệ, ngồi xuống liền bắt đầu ăn tính bắt đầu ăn. Lục Du ăn xong, thu thập xong bát đũa, liền đứng dậy cầm lên cần câu cùng giỏ trúc. Ngươi từ từ ăn, ta phải đi Tây Lương Hà câu cá. Đại khái một canh giờ sau trở về, về sau còn muốn hướng Đồng Phúc khách sạn đưa cá. Nếu là có sự tình tìm ta, có thể đi hai địa phương này. Câu cá, đưa cá. Nàng lông mày cau lại, hơi có vẻ không hiểu. Quên nói cho ngươi, ta là đánh cá, dựa vào cái này sinh hoạt. Lục Du cười cười, lấy bản lĩnh của ngươi, làm gì làm loại này nghề nghiệp. Một biển thanh càng phát ra nghi hoặc. Ưa thích thôi. Lưu lại câu nói này, hắn liền quay người đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nắng sớm bên trong. Nhưng tại hắn sau khi đi, một biển thanh nhìn qua xa như vậy đi phương hướng, chỉ cảm thấy người này càng thêm nhìn không thấu. Người này thật sự là cổ quái. Cổ quái về cổ quái, nàng cũng không truy vấn. Nàng tin tưởng, trong lòng mỗi người đều có không muốn lời nói sự tình. Lẫn nhau quen biết ngắn ngủi, hỏi được quá sâu, ngược lại thất lễ. Dùng xong điểm tâm, nàng trở lại trong phòng, khoanh chân điều tức, tiếp tục chữa thương. Cùng lúc đó, Lục Du đã ở bờ sông đỡ lấy đồ đi câu. Hai tay nắm can, thể nội thần phong kình lặng yên lưu chuyển, trong đan điển chân khí như suối trào rành rụm, càng ngày càng đầy, dường như chứa nước bạc đã sắp tràn ra. Thời gian lặng yên trôi qua, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đan điển trướng đầy muôn nước, nội lực không chỗ phát tiết, đây chính là đột phá thời khắc mấu chốt. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đem thần phong kình thúc đến cực hạn, đan điển kịch liệt cổ động, chân khí đột nhiên xông phá gông cùm xiềng xích, trào lên nhập kỳ kinh bát mạch. Với anh, chương 22, ngài nhận biết cha ta. Chương 22, ngài nhận biết cha ta. Dường như thể nội nổ tung một đạo kinh lôi, kỳ thực lại là phá rồi lại lập, vạn tượng đổi mới. Đan điển nguyên bản nhỏ hẹp, kinh nghiệm lần này phá rồi lại lập thể biến, lập tức phát triển mấy lần, lại so lúc trước lớn gấp 10 còn nhiều. Nhất lưu sơ cảnh, đã nhập môn hạng. Mấy ngày nay bế quan tu luyện, Lục Du rốt cục bước vào nhất lưu cảnh giới. Nội lực ở trong kinh mạch trào lên như nước thủy triều, tràn đầy bành trướng, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, hiện ra một vẻ ý cười. Thành. Toàn bộ quá trình thông thuận vô cùng, không trở ngại chút nào, dường như hô hấp uống nước giống như tự nhiên mà thành. Đang nghĩ ngợi, phao đột nhiên chìm xuống, dưới nước truyền đến rõ ràng lôi kéo cảm giác, có cá cắn câu. Lục Du cổ tay nhẹ giơ lên, cấp tốc xách can, dây câu trong nháy mắt thẳng băng, phát ra chanh một tiếng vang dọn. Ân. Nhiều năm thả câu kinh nghiệm nhường hắn lập tức phát giác, đây cũng không phải là bình thường cá con, nhất định là đầu đại gia hỏa. Trong lòng nóng lên, Lục Du tinh thần đại chấn. Ai không yêu câu lên một đầu cự vật? Đây là mỗi cái câu cá người giấu ở đáy lòng chấp niệm, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt cần câu, thân thể không người xuống, theo cá kình vừa thu vừa phóng, bắt đầu lưu cá. Khí lực không nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì cá? Theo can thân truyền đến lực lượng mạnh mẽ, nhường Lục Du âm thầm kinh hãi. Phải biết, hắn bây giờ đã là mới vào nhất lưu hào thủ, lại cũng bị lôi kéo từng bước lui lại, cơ hội khó mà trường khống, không hợp thói thường, có thể càng là khó chơi, càng khơi dậy hắn quật tình. Đều nuốt lấy mồi, lên câu, còn muốn trốn. không dễ dàng như vậy. Hắn cắn chặt răng, toàn thân chân khí lưu chuyển, hai tay phát lực, gắt gao ổn định cần câu, không chịu tùng nửa phần. Tây Lương hạ mặt, bọt nước bốc lên, dây câu chỉ chỗ sóng lớn không thôi, mơ hồ trong đó, một vệt kim quang ở trong nước thoáng hiện. Kim sắc cá. Cái này cũng không thấy nhiều. Không phải là hy hữu loại. Lục Du tim đập nhanh hơn, hào hứng cao hơn. Nhưng lại tại hắn thoáng xả hơi sát na, đáy nước đột nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực, đột nhiên kéo một cái. Lục Du vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị kéo đến hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, suýt nữa nhào vào trong sông, thật vất vả mới đứng vững thân hình, sắc mặt đã ngưng trọng đến cực điểm. Lực đạo này lại so vừa rồi càng mạnh. Hắn lập tức đâm xuống trung bình tấn, hai chân như đinh xuống đất, hai tay khấu chặt cần câu, không dám chút nào buông lỏng. Theo lý thuyết nên tiếp tục lưu nó mười mấy hiệp, có thể con cá này thực sự quá mức hung mãnh, hơi chút buông lỏng liền muốn bị nó hoàn toàn mang chạy. Trong nháy mắt, cần câu đã bị kéo thành một chương căng dây cùng, cơ hồ muốn bẻ gãy. Nguy rồi, lại tiếp tục như thế, gậy tre không phải đoạn không thể. Lục Du trong lòng cảnh giác, không kịp nghĩ nhiều, tay trái bỗng nhiên đẩy ra một trường. Vũ La Khinh Nghiên trường. Trường phong hóa thành một đạo khí lưu, gào thét mà ra, trực kích hơn 10 mét bên ngoài mặt nước. Vâng! Bọt nước nổ tung, một đầu toàn thân kim hoàng cá chép bị trường phong chấn động đến đằng không mà lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tựa như kim đúc. Cùng bình thường kim lý khác biệt, con cá này lân phiến hiện ra như kim loại quang trạch, vây bôi rộng lớn như phiến, cơ hồ chiếm đi nửa người. Nhẹ nhàng bay xuống, liền nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Lục Du thấy thế, lập tức thừa cơ kéo mạnh dây câu, muốn đem cái này kim lý một lần hành động ném lên mở. Có thể kia cá trên không trung vẫn chưa bỏ qua, vây bôi điên cuồng vùng, lại mượn lực lần nữa bật lên, một lần nữa đâm về trong sông. Một khi vào nước, khí thế càng tăng lên, lực đạo tăng vọt. Cần câu lại lần nữa bốn lượn đến cực hạn. Cách. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, can thân ứng thanh đứt gãy. Lục Du trong tay không còn, chỉ còn một nửa đoạn can, một nửa khác tính cả dây câu, đã bị kia kim lý cuốn vào quần quần nước sông, biến mất không thấy gì nữa. Hắn giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Sống hai đời, lần đầu đụng tới loại sự tình này. Đây rốt cuộc là cái gì cá? Khí lực lớn đến không tưởng nổi. Hắn tự lẩm bẩm. Ha ha ha, đây là kim lý dị chủng, sinh tại Tây Lương Hà đáy chỗ sâu, lực có thể khiêm đỉnh, chính là luyện dược kỳ tài. Phàm nhân ăn có thể duyên niên đích thể, võ giả phục chi năng cố bản bồi nguyên, tăng thêm trong vòng mấy năm lực. Nếu là trọng thương người sắp chết nuốt vào, còn có thể kéo dài tính mạng mấy ngày, kéo lại một ngụm cuối cùng khí. Một giọng giàn mua đống nhiên vang lên. Lục Du đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị lao giả tóc trắng chẳng biết lúc nào đứng ở bên bờ dưới cây liễu, cười híp mắt nhìn qua hắn. Tiểu hòa tử, cái này kim lý trăm năm khó gặp, mười năm chưa hẳn thấy ảnh, ngươi có thể dẫn nó mắc câu, đúng là trời ban cơ duyên. Đáng tiếc à, không khéo tay một chút hòa hậu, không phải hôm nay sợ là muốn một đêm chợt giàu đi. Lao giả lắc đầu than nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Thì ra thật sự là kim lý Lục Du giật mình. Hắn nhớ lại Liên Thành Quyết bên trong cố sự, năm đó Mai Niệm Xanh thân chịu trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, chính là dựa vào kim lý chi lực chống đỡ thân thể tàn phế, mới lấy đem Liên Thành kiếm pháp bí mật phó thác đinh điện. Nếu ta kia cần câu lại rắn chắc chút, có lẽ thật có thể đem nó kéo lên. Đáng tiếc, thả câu không gian bên trong võ đạo cần câu không cách nào mang ra sử dụng, nếu không làm sao rơi vào kết cục như thế. Hắn âm thầm suy tư. Về sau, nhất định phải tự tay chế tạo một cây thần binh chân chính cấp cần câu. Lục Du trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những ý niệm này như nước chảy lướt qua trong lòng. Hắn rất mau đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mặt vị này tóc trắng xóa trên người lão giả. Mới nhìn đi, lão nhân kia cũng không chỗ đặc biệt, dường như chỉ là bình thường hương giã lão ông. Có thể nhìn kỹ phía dưới lại không khó phát hiện, hắn mặc dù đầu đầy tơ bạc, sắc mặt lại hồng nhuận có ánh sáng, trên mặt nếp nhăn cũng không sâu, hiển nhiên không phải người bình thường có thể có khí sắc. Càng mấu chốt chính là, chính mình vừa rồi đang chuyên chú thả câu, bốn phía động tĩnh vốn nên rõ rõ ràng ràng, có thể người này tới gần lại không có chút nào phát giác, phần này khinh thân công phu, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng nắm giữ. 89/10, đây là vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lục Du chắp tay thăm hỏi. Ha ha, không cần phải khách khí, người ta đều là giang hồ trên đường người. Lão giả một bên nói, một bên nhẹ nhàng lung lay trong tay cần câu, vẻ mặt bà ái, ý cười doanh doanh. Tiền bối cũng là chuyên đến câu cá. Chính là, dưới mắt chính vào kim lý hiện thân thời tiết, lão phu cũng nghĩ thử thời vận. Vừa rồi nhìn ngươi xách can đến cá, liền biết cái này trong sông kim lý quả nhiên bắt đầu du động. Chỗ này vị trí cực dai, không biết tiểu hữu có thể nguyện cùng ta ngồi chung một bờ. Tiền bối nói quá lời. Con sông này cũng không phải nhà ta, ngài yêu ở đâu câu ngay tại chỗ nào câu, cái nào cần được ta đồng ý. Hắc hắc, ngươi có thể như vậy thông suốt tốt nhất. Chờ ta như thật câu lên kia kim lý, định phân ngươi nửa cái. Lão giả cười và nói. Vậy ta trước cảm ơn tiền bối mỹ ý. Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, nghe xa lạ. Nếu ngươi không chê, gọi ta một tiếng họa lão liền có thể. Đúng rồi, tiểu hữu xưng hô như thế nào a? Lục Du. Tên rất hay, nghe liền dễ nghe. Bên tay ngươi nhưng có dư thừa cần câu. Nếu là không có, ta chỗ này cũng có thể vân người một cây. Có. Lục Du nói, đưa tay chỉ bên cạnh đặt vào một căn khác cần câu, chính là Hoàng Dung lúc trước đã dùng qua kia một chi. Vậy thì tốt quá. Chúng ta hôm nay liền làm bạn, cùng một chỗ yên lặng chờ mùa cá như thế nào? Chính hợp ý ta. Vị này xuất quỷ nhập thần lão giả nhường Lục Du sinh lòng hiếu kỳ. Bây giờ thời gian còn sớm, hắn cũng vui vẻ đến cùng đối phương nhiều phiếm vài câu, thăm dò kỹ mảnh. Thế là, tại Tây Lương Hà bờ bóng liêu hạng, một già một trẻ sóng vai mà ngồi, thành mới đáp câu bạn. Họa lao không giống người địa phương a. Trước kia chưa từng thấy ngài. Lục Du thử thăm dò mở miệng. Ha ha, Ngươi nói không sai, ta cũng không phải là nơi đây thường ở người, mỗi 10 năm mới đến thất hiệp trấn ở lại một hồi, 10 năm một lần. Chính là vì cái này kim lý, chính là cái này kim lý không chỉ có dược hiệu kỳ giai, tư vị càng là khó được. 10 năm đến một lần, cũng coi như đời người một chuyện vui lớn. Họa Lao nói đến chỗ này, trong mắt nổi lên một tia hồi ức chi sắc, dường như tại dư vị quá khứ tuyết nguyệt. Thì ra là thế. Đúng rồi, ngươi gọi Lục Du. Vậy ngươi phụ thân thật là tên là Lục Sơn. Lời này vừa ra, Lục Du trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngài nhận biết cha ta? Quả nhiên là người một nhà, tướng mạo cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra. Muốn nói nhận biết cũng là không tính chính xác. 10 năm trước ta tới nơi đây thả câu lúc, đã từng gặp phải một người ở đây thủ nước, người kia chính là Lục Sơn. Chúng ta nói chuyện trời đất, có chút hợp ý không nghĩ tới trong nháy mắt, con của hắn đều đã trưởng thành. Họa Lao than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Kia, hắn ở đâu? Sao không thấy hắn đi ra câu cá? Lục Du trầm mặc một lát, thấp giọng nói, gia phụ trước đây không lâu đã qua đời. Đi. Họa Lao giật mình, hiển nhiên không ngờ tới đúng là như vậy kết cục. Cái này không phải đúng à, năm đó ta nhìn hắn gân cốt cường kiện, khí tức trầm ổn, không nên sớm như vậy liền qua đời mới là đột phát bệnh buộc phát nặng, không có thể cứu trở về. Họa Lao sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi tới nữa. Đáng tiếc a, kia là người thú vị. Tiểu gia hỏa, ta nhìn thân ngươi tay bất phàm, thật là phụ thân ngươi chỗ thủ. Lục Du nhíu mày, Họa Lao vì sao như thế suy đoán? Cha ta chưa hề tập võ, trong nhà cũng chưa từng gặp hắn luyện qua công phu. A, Họa Lao vẻ mặt khẽ biến, hình như có chút ngoài ý muốn. Lục Du lập tức bắt được lời nói bên trong huyền cơ. Trước mắt lao nhân kia đã là cao thủ, lại từng cùng phụ thân mặt đối mặt trò chuyện qua, như vậy phụ thân là có phải không tập võ? Hắn sao lại nhìn không ra? Khu cụ Họa Lao hơi có vẻ lúng túng háng giọng một cái, có lẽ là ta hiểu lầm. Nhưng 10 năm trước ta gặp được phụ thân ngươi lúc, trong cơ thể hắn thật có nội lực lưu chuyển, tuyệt không phải người bình thường tất cả. Hắn dừng một chút, ngữ khí chậm chút, cái này dù sao cũng là các ngươi chuyện của nhà mình, ta tùy tiện nhắc lên, cũng là đường đột. Lục Du nghe vậy, trong lòng gợn sóng nhất thời. Phụ thân, vậy mà lại võ công, vậy tại sao cả đời chưa từng hiển lộ? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe hắn nói lên nửa câu giang hồ sự tình. Theo các tam thúc nói tới, phụ thân là ông còn tại trong tã lót chính mình đi vào thất hiệp chân an cư lạc nghiệp. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ năm đó là cố ý mai danh nhận tích, tị thế mà cư. Như vậy, phụ thân quá khứ đến tột cùng là như thế nào một phen quan cảnh? Mẫu thân lại là người nào? Nàng bây giờ lại tại phương nào? Đủ loại nghi vấn giống như thủy triều sông lên đầu. Đa tạ Họa Lao cáo chi gia phụ chuyện xưa. Lục Du trịnh trọng ổn quyền, giọng thành khẩn. Không cần nói lời cảm tạ. Đã lệnh tôn chưa hề bên ngoài triển lộ công phu, tự có hắn suy tính. Bên ta mới nhiều lời, chớ có để ở trong lòng. Họa Lao nhẹ nhàng cười cười. Ai có thể ngờ tới Lục Sơn liền con ruột đều giấu giếm đến giọt nước không lọt. Vốn là thuận miệng chuyện phiếm, ai nghĩ tới lại dẫn ra một đoạn ẩn tình đến. Họa Lao, có thể cùng ta nói một chút ngài cùng cha ta là thế nào nhận biết sao? Chương 23, như thế nào như thế? Chương 23, như thế nào như thế? Lục Du mở miệng hỏi. Cũng không cái gì đặc biệt. Liền cùng chúng ta hôm nay dạng này, bất quá là ngẫu nhiên đụng tới mà thôi. Lúc ấy ta ở chỗ này câu cá, trông thấy cha ngươi cũng tại bờ sông ngồi, cần câu hất lên, hai người liền đầu vào lời nói. Ta tại vùng nước này trông gần một tháng, mới rốt cục câu đi lên một đầu kim lý. Họa Lao ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình. Thì ra bọn hắn quen biết, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá là hai cái thả câu người, bởi vì lấy giống nhau yêu thích, ngẫu nhiên nói lên vài câu. Lục Du nghe xong, cũng không nghe ra cái gì đầu mới. Ngươi là muốn tra tra người quá khứ? Đúng vậy a. Hắn gật đầu, lúc trước ta vẫn cho là hắn chỉ là bình thường đánh cá người, có thể gần nhất mới phát hiện, trên người hắn có thật nhiều nói không thông địa phương. Để cho ta không nhịn được nghĩ làm minh bạch. Nhất là ngài vừa rồi nâng lên hắn biết công phu, có thể hắn chưa từng ở trước mặt ta lộ ra một tay, càng không dạy qua ta nửa chiêu. Năm đó ta đọc xong sách, hắn lại không cho phép ta đi thi khoa cử, việc này đến bây giờ ta đều nghĩ mãi mà không rõ. Người luôn có bắt nguồn, ta cũng muốn biết, mình rốt cuộc từ chỗ nào đến. Còn có, vị kia chưa từng thấy qua mẫu thân, lại là cái gì người như vậy? Mặc dù hắn là dị thế mà đến, nhưng cỗ thân thể này bên trong chạy xuôi tình cảm lại là chân thực. Đã thân thế thành mê, hắn lại có thể nào giả bộ như vô sự xảy ra? Khó trách. Họa Lao thấp giọng thở dài, nghe ngươi kiểu nói này, quả thật có chút huyền cơ. Lao đầu tử chúc ngươi trôi chạy a, đáng tiếc ta và người cha giao tình không sâu, chỉ biết là chút da lông, thực sự không thể giúp càng nhiều. Ngài có thể nói cho ta hắn biết võ công, cũng đã là lớn lao đầu mối. Còn lại, chính ta đi thăm dò chính là. A, người đứa nhỏ này cũng không như cái ngư dân xuất thân. Xem ra thật sự là cha nào con ấy, cha ngươi chỉ sợ cũng không phải cái gì người bình thường vật. Nói đến chỗ này, Họa Lao đối Lục Sơn quá khứ cũng lên mấy phần hiếu kỳ. Bất quá tới hắn thanh này tuổi tác, sớm đã coi nhẹ đúng sai, không muốn truy đến cùng. Thế gian vạn sự đều không kịp trong tay một cây dây câu tới an tâm. Hai người lại hàn huyên chút việc vặt vãnh, sắc trời dần dần muộn, Lục Du liền đứng dậy cáo tử, chuẩn bị đi Đồng Phúc khách sạn đưa cá. Thời điểm không còn sớm, ta nên đi đưa cá. Như ngài không đội mà đi, chờ ta trở lại bồi ngài nói chuyện một chút. Tốt, lão đầu tử chờ ngươi là được. Nhìn qua thiếu niên rời đi thân ảnh, Họa Lao lắc đầu cười khẽ, cũng là có ý tứ hậu sinh. Đồng Phúc khách sạn trước cửa treo một khối tạm dừng kinh doanh tấm bảng gỗ, Lục Du thấy một lần sửng sốt. Đây là thế nào? Hôm qua còn khách đến như mây, hôm nay lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cũng may cửa không có khóa, hắn cũng không đa lễ, đi thẳng vào.
Chỉ thấy đồng trưởng quỹ mấy người vây quanh ở đại đường, đang thấp giọng nghị luận cái gì.
Hôm nay không muốn bán. Lục Du thuận miệng hỏi một câu.
Tiểu Lục tới rồi. Cá trước đặt phòng bếp trong hồ A đến mai đình chỉ một ngày, hậu thiên lại cho là được, không phải nhiều cá như vậy nhất thời ăn không hết.
Đồng trưởng quỹ đáp.
Đi, không có vấn đề.
Nghe được ngày mai không cần chân chạy, Lục Du ngược lại nhẹ nhõm. Trước kia hắn còn chỉ vào điểm này tiền công sống tạm, bây giờ trong tay dư giả, một ngày mấy chục văn cũng không để trong lòng.
Ta mang ngươi tới.
Hoàng Dung nhìn lên là hắn, lập tức chào đón, lôi kéo một đạo hướng phòng bếp đi.
Trên đường, Lục Du nhịn không được hỏi, trong tiệm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Đại gia hỏa tại giúp Lý Đại Trụy tròn láo đâu?
Che lấp,
gắn cái gì láo?
Hôm qua hắn hồi hương dò xét mẫu, mẹ hắn bệnh đến kịch liệt,
hắn nhất thời tình thế cấp bách, liền nói chính mình trúng võ Trạng Nguyên, kết quả lao thái thái nghe xong sướng đến phát rồi, bệnh lại tốt hơn nữa, nhất định phải đến xem Trạng Nguyên phụ dáng dấp ra sao.
Lý Đại Trụy không có cách nào khác, trong đêm vụng trộm lui về đi cầu cứu.
Chúng ta thương lượng một chút, dứt khoát cùng một chỗ diễn trận hí, hướng lao nhân ra vui vẻ.
Sáng sớm ngay tại chuẩn bị bố trí, ta cũng tiếp việc phải làm, nói là hoàng thượng khâm điểm cho Trạng Nguyên ra ngự đầu bếp nữ.
Hoàng Dung mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy đều là không giấu được hưng phấn.
Lục Du vừa nghe liền hiểu, cười lắc đầu, người hỗ trợ, sợ là đồ náo nhiệt nhiều hơn giúp người à?
Kỳ hỉ, bị ngươi đoán trúng.
Nếu không phải việc này, ta buổi sáng liền đi tìm người chơi.
Thừa dịp cái này lỗ hổng, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ đợi chút nữa thế nào diễn.
Nàng tràn đầy phấn khởi, giống như là gặp gỡ cái gì chuyện hiếm lạ.
Các ngươi chậm rãi bận điệu, ta đi trước.
Ai?
Ngươi không lưu lại đến cùng nhau chơi đùa?
Hoàng Dung vẻ mặt ngoài ý muốn.
Ta không hẳn sẽ giả vờ giả vịt.
Lại nói mới quen câu cá lao ca, đã hẹn trở về cùng một chỗ câu cá.
A,
kia ngươi đợi ta, tuần vui này diễn xong ta liền đi tìm ngươi.
Thành, ta chờ ngươi.
Lục Du từ hậu viện đi tới lúc, trùng hợp trông thấy Lý Đại Trụy đang bị mẹ hắn thân chậm rãi đi lên phía trước. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào hai đạo thân ảnh kia bên trên, ánh mắt có hơi hơi nặng.
Đoạn Chỉ Hiên Viên, danh tự này trên giang hồ sớm đã thành truyền thuyết.
Năm đó sòng bạc bên trong không người dám cùng nàng ngồi đối diện ba cục, giơ tay chém xuống ở giữa thắng bại đã định, vài chục năm chưa từng bại trận. Chỉ có một lần thất thủ, gồi lên một ngón tay, từ đây chậu vàng giữa tay, mai danh nhận tích.
Nói thật, Lục Du đối nàng cũng là cất mấy phần kính ý, có thể ở đỉnh phong thời điểm quả quyết thu tay lại, phần này quyết đoán lực, người bình thường căn bản làm không được.
Hắn lặng lẽ vận khởi vọng khí chi thuật nhìn lướt qua, lại không thấy nửa điểm khí vận chấn động, hào hứng cũng liền phai nhạt. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, lão phụ kia bỗng nhiên dừng bước lại, chậm rãi quay người.
"Nương, thế nào?"
Lý Đại Trụy phát giác dị dạng, thấp giọng hỏi.
"Có người nhìn chằm chằm chúng ta."
Nàng thanh âm rất nhẹ, như gió bên trong cho tàn.
Lý Đại Trụy nhìn lại, đang đụng vào Lục Du ánh mắt.
"A, là tiểu Lục a, bạn thân của ta."
Nghe nói như thế, Đoạn Chỉ Hiên Viên thoáng qua buông lỏng chút đầu vai khí lực, hóa ra là người quen.
Lục Du cười chào hỏi, "Đại Trụy ca, mang A Di đi ra đi dạo đâu?"
Lý Đại Trụy sợ hắn nói lộ ra miệng, vội vàng đáp, đúng vậy a, theo ta nương bốn phía đi dạo, quay đầu lại tìm ngươi uống rượu."
Vừa nói, còn hướng Lục Du trừng mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng, đừng hỏi nhiều.
Lục Du ngầm hiểu, chỉ chọn một chút đầu liền quay người đi.
Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ngõ, Lý Đại Trụy mới rốt cục thở phào một hơi.
"Nương, phía trước chính là ta gia đình tử, chúng ta đi vào nhìn một cái."
"Tốt, đi thôi."
Tuần vui này, Lục Du vốn không muốn lẫn vào,
nhưng hắn thấy rõ ràng, Đoạn Chỉ Hiên Viên Tử vừa mới bắt đầu liền biết nhi tử đang nói láo.
Không nói những cái khác, Lý Đại Trụy căn bản chưa từng luyện công phu, làm sao có thể cầm xuống võ Trạng Nguyên?
Huống chi khoa khảo còn có sách luận binh pháp, lời nhận không hoàn toàn người, có thể đáp được đến.
Nếu là bình thường hương giã lao hậu, có lẽ sẽ bị che kín.
Có thể nàng là nhân vật bậc nào?
Giang hồ phong vân bên trong đánh qua lăn, sao lại không hiểu những này môn đạo?
Cho nên Lục Du minh bạch, vị mẫu thân này hôm nay đến đây, cũng không phải là thật tin cái gì vinh hoa phú quý.
Nàng chỉ là muốn tận mắt nhìn nhi tử trôi qua có được hay không, bên người có hay không đáng tin người.
Lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù biết hải tử không nên thân, cũng hầu như nhịn không được lo lắng mấy phần.
Lục Du khe khẽ thở dài, thất ra suy nghĩ, đi về nhà.
Ngày đã hơi cao, bụng cũng bắt đầu đủ cuộc gọi.
Nhớ lại đi còn phải nhóm lửa nấu cơm, hắn dứt khoát quyết định tại bên ngoài giải quyết dừng lại.
Đi ngang qua góc đường quầy hàng lúc, một cỗ mùi hương đậm đặc tiến vào xoắn mũi.
Vừa ra lò bánh bao nhân thịt,
kinh ngạc, Vũ Văn một cái lặc.
Đến hai cái nếm thử.
Lục Du nhìn một cái, chỉ thấy kia bánh bao không nhân nướng đến hơi vàng xúc giòn, kẹp lấy bóng loáng thơm nước thịt hầm, lập tức muốn ăn đại động.
Nhìn xem không tệ, cho ta đến 8, tách ra bao.
Đúng vậy,
8 cho ngươi tính 39, kết giao bằng hữu.
Ăn ngon lần sau lại đến a.
Lão bản nói ngọn, tiện nghi mặc dù không nhiều, lại làm cho người nghe thoải mái.
Nhất định cổ động.
Lục Du mang theo nóng hổi bọc giấy lên đường, đi không bao xa liền không nhịn được mở ra một cái cắn một cái.
Hương,
đây mới thật sự là hương vị, không chơi hoa văn, ăn chính là thực sự.
Thời gian trước mắt, một cái vào trong bụng.
Chờ đến cửa nhà, 8 chỉ còn 5 cái.
Nếu không phải thực sự ăn không tiêu, hắn thật đúng là muốn toàn ăn xong.
Ngươi trở về.
Vừa bước vào ngõ nhỏ, một quyển thanh liền theo sát vách cửa sân hiện ra, giống như là đợi có một hồi.
Giữa chưa tốt, một cô nương.
Thương thế tốt lên chút ít sao?
Tốt hơn nhiều.
Vậy là tốt rồi.
Ta mua chút bánh bao nhân thịt, ngươi có muốn hay không thử một chút?
Muốn.
Cho ngươi 2 cái, đủ ăn.
Thứ này vững chắc, hai liền có thể đỉnh một bữa cơm.
Tạ ơn.
Đừng tạ quá sớm, đây chính là thu phí phục vụ.
Lục Du nhếch miệng cười một tiếng.
Một quyển thanh tiếp nhận bọc giấy, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được kia cô ấm áp. đối với hắn lời nói, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Ngươi ăn trước, ta lấy ít đồ còn phải đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm muốn ăn cái gì? Tiện đường mang về. Ngươi xem đó mà làm thôi, chỗ này ta không quen. Thành, vậy thì đến lúc đó lại nói. Một biển thanh đối dạng này yên tĩnh thời gian lại có chút không thích ứng. Đi qua thời gian không phải tại sư phụ khắc nghiệt đốc xúc hạ tập võ, chính là tại dưới đèn khổ đọc kinh sách. Sư phụ Tần Hồng Miên đãi nàng từ trước đến nay nghiêm khắc, cực ít có ôn hòa ngôn ngữ, càng đừng đề cập triển lộ nét mặt tươi cười. Giống như ngày hôm nay vô câu không có gì lo lắng, nỗi lòng an bình thời gian, cơ hội chưa hề xuất hiện tại trong trí nhớ của nàng. Trở lại trong phòng, nàng cúi đầu nhìn qua trong tay còn bốc hơi nóng bánh bao nhân thịt, nhẹ giọng nói nhỏ, sư phụ, nam nhân. Giống như cũng không phải là trong miệng ngữ như vậy vô tình đáng ghét. Lời còn chưa dứt, nàng đã lặng yên xốc lên mạng che mặt một góc, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm. Ấm áp hương khí tại trong miệng tản ra, tư vị nồng đậm mà lạ lẫm. Đây là nàng lúc trước chưa từng hưởng qua hương vị, lại để cho nàng nhất thời ngơ ngẩn. Trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như về sau mỗi ngày đều có thể như thế, cũng tịnh không phải không thể. Lục Du quan tâm cùng quan tâm, càng như gió xuân phất qua mặt bằng, lặng yên hòa tan nàng đáy lòng xương lạnh. Ngay tại trong phòng lặng chờ hắn trở về một lát, nàng lại hoảng hốt sinh ra một loại ảo giác, dường như chính mình sớm đã làm vợ người, đang rửa cửa chờ lang bề. Ý niệm này cùng một chỗ, nàng trong lòng chấn động mạnh một cái. Như thế nào như thế? Như thế nào toát ra như vậy không hợp tình lý ý nghĩ? Chương 24, muốn hay không câu cá? Chương 24, muốn hay không câu cá? Người kia bất quá hôm qua mới lần đầu gặp, bất quá là quen biết chưa lâu thiếu niên mà thôi. Nàng lập tức nhớ tới sư phụ ngày ngày tận tâm chỉ bảo dạy bảo, cưỡng ép đè xuống trong lòng dị dạng cảm xúc. Không được, nhất định phải nhanh rời đi mới là. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là thật đi không được. Sư phụ phó thác sự tình chưa hoàn thành, có thể nào ở chỗ này ở lâu? Nàng ánh mắt ngưng lại, trong mắt lướt qua một tia kiên quyết. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi xa Lục Du rời đi thân ảnh, nàng im lặng nói nhỏ, chỉ mong ngày sau còn có thể trùng phùng. Bên kia, Lục Du xách theo còn lại ba cái bánh bao nhân thịt, dạo bước đi vào Tây Lương Hà Biên. Họa Lao còn tại thả câu, bên chân sọt cá đã đầy làm, lại vẫn không thấy kia đôi kim lý bóng dáng. Thơm quá. Đột nhiên, Họa Lao mũi thở khẽ nhúc đích, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Du. Ngài cái mũi thật là linh, cách xa như vậy đều có thể ngửi được. Lục Du cười dương lên trong tay bọc giấy. Cho ta. Họa Lao hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ân. Ngài ở chỗ này câu cá, chắc hẳn đang nhập thần, cái nào lo lắng ăn cơm. Ta thuận đường mua mấy cái bánh bao nhân thịt, cũng coi như tạ ngài vừa rồi nói với ta về cha ta sự tình. Ha ha ha, tiểu gia hỏa có lòng. Lao giả ta không khách khí a. Tiếp nhận bánh bao không nhân, Họa Lao không chút do dự, há miệng liền gặm, ăn đến say sưa ngon lành. Đừng nói, lão nhân này khẩu vị quả thực không kém, ba cái bánh bao nhân thịt trong chớp mắt bị hắn toàn bộ nuốt vào. Thống khoái, ăn no rồi toàn thân đều thoải mái. Hắn vô bụng, khép mắt hưởng thụ một lát, sau đó xông Lục Du nói, người đã giả, ăn một lần xong liền muốn ngủ gần. Ta híp mắt một hồi, ngươi giúp ta chiếu khán dưới cần câu. Nếu là Kim Ly cần câu, nhớ kỹ gọi ta. Tốt. Việc rất nhỏ, Lục Du thuận miệng bằng lòng. Họa Lao chuyển tới liêu thụ ấm hạ, nhắm mắt nằm xuống, cũng không lâu lắm liền tiếng ngáy nhẹ nâng. Lục Du cười cười, ném ra ngoài dây câu sau, cũng khép lại hai mắt. Một bên trông coi lơ là, một bên yên lặng vận chuyển thần phong kình. A. Một lát sau, Họa Lao đột nhiên mở mắt ra, phát giác được bên cạnh khí tức khác thường. Tiểu tử này không đơn giản à, vừa vào tu luyện có thể tiến vào gần như đốn ngộ chi cảnh, nội lực tăng trưởng nhanh chóng. Không chỉ có thiên phú kinh người, sở tu nội công cũng có chút bất phàm. Môn công pháp này, chỉ sợ miễn cưỡng xem như thiên giai hạ phẩm. Trong lòng của hắn thầm khen, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại có như thế căn cốt. Phong thần thối sắc thực thuộc chân chính thiên giai hạ phẩm tuyệt học, mà thần phong kình kỳ thực là dựa vào lấy mấy phần huyền diệu miễn cưỡng đưa thân thiên giai. So với cùng giai nội công, vốn là kém hơn một chút. Dù sao nó nguyên không phải thuần túy nội công, mà là phối hợp thối pháp sáng tạo. Nghiêm chỉnh mà nói, thần phong kình chỉ là tam phần quy nguyên khí một chi tàn mạch, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào thiên giai liệt kê. Vị lao nhân này ánh mắt chi chuẩn, có thể nói ăn vào gỗ sâu ba phân. Chỉ dựa vào khí tức lưu chuyển, liền thấy rõ rất nhiều bí ẩn. Điểm này lại là Lục Du bất ngờ. Dù sao hắn chưa từng nghe có người có thể một cái xem thấu người khác sở tu nội công phẩm cấp. May mà Họa Lao cũng chỉ là trong lòng cảm khái một phen, lập tức vừa trầm ngủ say đi. Dường như cái loại này công pháp, trong mắt hắn cũng bất quá như vậy, cũng không kích thích quá nhiều gợn sóng. Bước vào nhất lưu cảnh giới sau, Lục Du tiến cảnh sát thực không bằng lúc trước tấn mãnh. Nhưng hắn cũng không thèm để ý cho dù chậm một chút, cũng viễn siêu thường nhân gấp trăm lần. Trong nháy mắt, một ngày thời gian liền lặng lẽ chạy hết. Lục Du dù chưa tiến thêm một bước đột phá cảnh giới, lại có thể phát giác trong đan điền chân khí càng thêm tràn đầy, như nước mùa xuân ban đầu trướng. Vị đại ca này, có thể nghe ngóng vấn đề không? Một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Lục Du nghe tiếng mở mắt ra. Chỉ thấy một vị mặc áo tím cô nương đứng tại trước mặt, mặt mày lanh lợi, mang theo vài phần xuyên đặc hữu mềm nhu cầu âm. Chuyện gì? Ngày này sắp tối rồi, ta muốn tìm cái địa phương đặt chân, phụ cận có thể ở lại người khách sạn sao? Đi về phía nam đi ước chừng 5 dặm, có nhà gọi Cùng Phúc khách sạn, phương viên vài trăm dặm liền chỗ này. Ngươi có thể đi thử một chút. Chỉ là hôm nay bọn hắn không tiếp tục kinh doanh, cơm canh sợ là không có cách nào cung ứng, đến nghĩ biện pháp khác. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Ta nhớ kỹ. Nữ tử áo tím cười ôm quyền, quay người liền đi, thân ảnh rất nhanh nhận vào trong hoàng hôn. Lục Du cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa ngồi trở lại bên mở, hết sức chuyên chú tiếp tục thả câu. A, cái này ngủ một giấc đến thông khoái. Tiểu gia hỏa, hôm nay thu hoạch kiểu gì? Họa Lao ngáp một cái tỉnh lại, chậm ung dung dạo bước tới, một bên hoạt động gân cốt vừa nói: "Vẫn được, 5-6 đầu cá lớn, đủ ăn một bữa." Lục Du cười dương lên xoạc cá: "Không tệ a, cái này chiến tích không phải lại. Sát trời đã tối, ta dự định trở về, Họa Lao ngài đâu?" "Ta không đợi, lại câu một lát, ngươi đi trước a." "Vậy được, ta cáo từ trước." Cùng Họa Lao chào từ biệt sau, Lục Du xách theo xoạc cá dọc theo đường về nhà. Vừa tới cổng, liền thấy trên bàn đè ép một phong thư tiền. Nhận được chăm sóc, tổn thương đã mất ngại, bởi vì có chuyện quan trọng mang theo, rời đi trước. Giang hồ gặp lại, sau này còn gặp lại. Một quyển thanh giữ lại. Chữ viết xinh đẹp, dưới giấy còn đè ép hôm qua nàng uống nước đã dùng qua bát sứ. Đi được cũng là dứt khoát, một chút không lưu luyến. Bất quá cũng bình thường, nuôi một ngày, nên khôi phục được không sai biệt lắm. Lục Du khẽ cười một tiếng, cũng không đọc dung. Có ít người bất quá là sông dài vận mệnh bên trong nhìn liếc qua một chút, tới lại đi, vốn cũng không tất nhiên lâu dài dừng lại. Hắn trưởng phong nhẹ đưa, một phong thư phiêu nhiên rơi vào lòng bếp, thoáng qua hóa thành cho tàn. Tiếp lấy nhóm lửa lên nồi, đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập ra, bóng đêm cũng lặng yên bao phủ thôn trang. Cơm vừa ra nồi không lâu, Hoàng Dung liền đẩy cửa vào. "Ngươi tới được thật là xảo, đồ ăn mới lên bàn." Lục Du gặp nàng tiến đến, khoe miệng không khỏi giơ lên. "Vậy ta không phải khách khí rồi." Chạy một đường, bụng đã sớm kêu rột rột. "Ai, ta phải tranh thủ thời gian nói cho ngươi bảo hôm nay phát sinh chuyện lạ." Nàng ngồi xuống liền trách móc, ngữ khí hưng phấn đến giống con về tổ tiểu tước. "Ngươi biết không, Lý đại truy mẹ hắn, đúng là trong truyền thuyết đoạn chỉ hiên viên. Chúng ta lúc trước diễn kia vừa ra, tại người ta trong mắt căn bản không đạt được. Về sau nàng nghe nói Bạch Triển Đường thường cùng nhi tử cược đồ vật, dứt khoát cũng muốn cùng hắn chơi hai thanh. Kết quả đây." Lục Du nhiều hứng thú hỏi. "Hắc, Bạch Triển Đường thua quần đều nhanh giữ không được, kém chút liền tay phải đều góp đi vào." Nghe nàng giảng được sinh động như thật, xen lẫn khoa trương thủ thế cùng hoạt bát lời bình, Lục Du lại nghe được có chút xuất thần. Hoàng Dung nói chuyện luôn có một loại ma lực, dù là chuyện xưa nhắc lại, cũng có thể nói đến mới mẻ động nhân. "Cuối cùng a, Đoạn Chỉ Hiên Viên vẫn là buông tha hắn. Kỳ thật nàng cũng không phải là thật muốn chém người, chính là muốn cho Bạch Triển Đường nhớ lâu một chút, đường tổng làm hư người trẻ tuổi. Dù sao Lý Đại Trụy còn nhỏ, dễ dàng học cái xấu. Sau đó thì sao?" "Lý Đại Trụy biết mẫu thân trở về, nhất định phải tự mình xuống bếp tận hiếu, phòng bếp không tới phiên ta, ta liền nghĩ tới tìm ngươi." Cố sự nói xong, nàng dương mắt đối diện bên trên Lục Du mỉm cười ánh mắt, gương mặt có chút phím hồng. "Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì?" "Bởi vì nhìn lấy dễ chịu." Lời này ngay thẳng đến làm cho nàng trong lòng run lên, trên mặt càng bỏng. "Ba hoa, ta nói chính là lời nói thật, lời nói thật nào tính ba hoa, kia là chân thành." Lục Du nháy mắt mấy cái, ý cười càng sâu. "Thử, coi như ngươi có lý tốt." Hoàng Dung giả bộ sinh khí, khoe mắt lại giấu không được ý cười. "Nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh." "Được rồi." Hai người quanh bàn mà ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện, khói bếp lượn lờ bên ngoài, trong phòng lại lộ ra mấy phần tầm thường nhân gia ấm áp. Ăn vào hồi cuối, Lục Du đống nhiên mở miệng: "Ban đêm còn có an bài sao?" "Không có nha, thế nào, ngươi có chủ ý?" Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. "Ngày mai không cần đưa cá, ta suy nghĩ đêm nay mượn tam thúc thuyền đi Tây Lương Hà đêm câu. Ngươi muốn bằng lòng, cùng một chỗ đi." "Đêm câu? Quá tốt rồi, ta đã lâu lắm chưa thử qua rồi. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta cái này xuất phát." Nàng lập tức nhảy dựng lên, nhảy cơm giống đứa bé. "Tốt, đi." Trước đây đã bắt chuyện qua, bên bờ kia chiếc thuyền nhỏ vẫn như cũ đậu ở chỗ đó, ngư cụ đầy đủ, không cần tốn nhiều khổ tâm. Lục Du chấp cây gậy chúc một chút, thuyền nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt cách bờ, trượt vào hà tâm. Gió đêm quất vào mặt, mặt nước hiện ra bạc vụn giống như ánh trăng, mặc dù thấy không rõ nơi xa, cũng là không đến mức sờ soạng. Hoàng Dung lấy ra hai ngọn ngọn đèn, nhóm lửa sau treo ở đầu thuyền hai bên, mở nhạt đèn đuốc chiếu vào sóng nước bên trên, lắp ra một mảnh ấm áp quang ảnh. Thuyền nhỏ ung dung đáng đến Tây Lương Hà trung ương, Lục Du lúc này mới đem trúc cao thu hồi, tùy ý khinh chú theo nước đồng bền. Tây Lương Hà thủy thế nhẹ nhàng, cũng không gió sóng, đi đến 10 phần an ổn. Đêm nay tinh tinh thật nhiều. Hoàng Dung tựa tại đầu thuyền, ngước nhìn tinh đầu đầy trời, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lục Du nghe nàng nói chuyện, cũng dương mắt nhìn lên, bầu trời đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời, trong lòng lại nổi lên một tia đã lâu yên tĩnh. Dạng này tinh không, tại hắn lúc trước thế giới bên trong, sớm đã khó kiếm bóng dáng. Muốn hay không câu cá? Tốt. Thấy Lục Du theo khoang thuyền đấy lấy ra một cây mới cần câu, Hoàng Dung nghẹo đầu hỏi, thế nào đổi một cây? Trước đó cây kia đâu? Buổi chiều lúc ấy, bị đầu cá lớn đột nhiên kéo một cái, gậy tre trực tiếp gãy mất, chỉ có thể đổi cái này. Gãy mất? Cái gì cá lợi hại như vậy? Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, hào hứng nhất thời. Lục Du liền đem buổi chiều gặp gỡ Kim Lý sự tình nói một lần. Kim Lý, trên đời lại thật có loại cá này. Nếu có thể nếm một ngụm, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nghĩ là đẹp vô cùng, thật là muốn câu đi lên, sợ cũng không dễ dàng. Coi như đụng phải, không có căn răng chắc gậy tre, đoán chừng vừa kéo hai lần lại phải gãy. Lục Du ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại rất rõ ràng, kia Kim Lý khí lực kinh người, tuyệt không phải bình thường cá loại. Câu không được, cũng có thể thay cái biện pháp đi. Hoàng Dung linh cơ khẽ động, chỉ hướng thuyền sừng tấm kia xếp xong lưới đánh cá. Ngươi nhìn, chúng ta không phải mang theo mạng sao? Các tam thúc bình thường dựa vào nó bắt cá, chưa từng thất bại qua. Lục Du khẽ giật mình. Đúng a, thế nào không nghĩ tới dùng mạng? Cá lại có khí lực, tổng chạy không khỏi mắt lưới trói buộc. Có thể như thế, liền thiếu đi một chút câu cá niềm vui thú. Vậy là ngươi muốn niềm vui thú, vẫn là phải ăn đầu kia Kim Lý? Ta muốn Kim Lý. Hoàng Dung nhịn không được cười ra tiếng, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Không giống cha ta, cả ngày mặt lạnh lấy, nói cái gì quy củ không thể phế ngươi tập võ làm tính tâm ít ham muốn nghe được ta đều nhanh ngủ tiếp đi. Ngươi không biết rõ, nhà chúng ta ở tại trong biển một cái trên đảo nhỏ, tổng cộng mới 3 người biết nói chuyện, còn lại 6 cái người hầu tất cả đều là câm điếc. Cha ta ngoại trừ dạy ta đọc sách, đánh đàn, đánh cờ, luyện công, cơ hồ không mở miệng. Chương 25, ngươi đi đem hắn cầm xuống. Chương 25, ngươi đi đem hắn cầm xuống. Những người hầu kia lại không thể đáp lời, thời gian lâu, thật sự là buồn bực đến hốt hoảng. Về sau ta tại hậu sơn phát hiện một cái sơn động, bên trong ở quái lao đầu, nói chuyện bừa bãi, có thể thật có ý tứ. Ta liền thường đi cùng hắn nói chuyện, còn bụng trộm mang chút đồ ăn cho hắn. Kết quả bị cha ta gặp được, nổi trận lôi đình, nói ta kết giao tạp vụ, bại hoại môn phong. Rõ ràng ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện. Ngày thứ hai ta liền thu thập bao phục đi, không còn muốn trở về. Hoàng Dung nói, giọng nói mang vẻ mấy phần ủy khuất, lại kẹp lấy quả cường. Đào hoa đảo phong cảnh như vẽ, nhưng nếu không người cùng nhau thưởng thức, lại bị cảnh trí nhìn lâu cũng thành tịch mịch. Hoàng Dược Sư cả đời cao ngạo, có khả năng chịu được thanh lãnh, có thể Hoàng Dung chính vào tuổi dậy thì, sao chịu được như vậy lồng giam giống như thời gian? Ngươi liền không có chút nào lo lắng cha ngươi? Lục Du nhẹ giọng hỏi. Hắn mới sẽ không lo lắng ta đây, nói không chừng đang chê ta đi được quá chậm. Hoàng Dung nhíu môi nói, ta chưa thấy qua cha ngươi, nhưng đã ngày qua ngày tự mình dạy ngươi học vấn võ công, giải thích do hắn là đem ngươi để ở trong lòng. Như thật không quan tâm, cần gì phải phí tâm tư này? Theo ta thấy, hắn hiện tại tám thành đã đang tìm ngươi. Không có khả năng, hắn lập qua thể, đời này đều không rời đi hòn đảo kia. Lời thề nặng hơn nữa, cũng nặng không qua nữa nhi an nguy. Ta tin tưởng, hắn nhất định đã xuất phát. Lục Du ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra chắc chắn. Hoàng Dung nghe xong, trong lòng khẽ run lên, ngoài miệng vẫn không chịu vừa, ai biết được có thể ngữ khí đã không giống lúc trước như vậy cứng rắn. Bất quá nàng rất nhanh lắc đầu, không muốn lại xoắn xuýt những này phiền lòng sự tình. Tối nay ánh trăng vừa vặn, tinh quang sáng lạ, làm gì là xa xôi lo lắng hỏng tâm tình. Tính toán, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục câu cá. Tốt. Hai người một lần nữa chỉnh lý đồ đi câu, ném tuyến vào nước, một vòng mới đọ sức lặng yên bắt đầu. Hôm nay ta nhất định có thể thắng ngươi. Hoàng Dung nhướng mày cười một tiếng, lòng tin 10 phần. Vậy ta có thể chờ ngươi mời ta ăn cơm. Thử. Ngươi đêm nay chỉ định có thể toàn nguyện. Hai người một bên thả câu, một bên chuyện trò vui vẻ, lời nói không ngừng, tiếng cười không dứt. Đêm dần khuya, trong bụng dần dần đói, liền đem vừa câu đi lên mấy đôi cá dọn dẹp sạch sẽ, trên thuyền dựng lên nhỏ lô nấu canh. Trong nồi nóng hôi hổi, rượu gạo hơi ấm, hương khí bốn phía. Như về sau quãng đời còn lại đều có thể dạng này, cũng coi như không phụ. Lục Du bưng chén lên, cười cảm khái. Ngươi cũng là thỏa mãn. Ta còn tưởng rằng tương lai ngươi muốn lưu lạc giang hồ, thành danh lập vào đâu. Giang hồ là muốn đi, nhưng không phải là vì tên. Ta là muốn nhìn một chút thiên hạ này có bao nhiêu sông núi biển hồ, nhiều ít kỳ nhân dị sự. Cả một đời truy tên trục lợi, quá mệt mỏi. Ta chỉ muốn làm vô câu vô thúc người, ngày bình thường câu câu cá, nhìn xem mây, thời gian cũng liền dạng này qua. Nam tử hán đại trợ phu, chẳng lẽ không nên xông ra một phen sự nghiệp đến? Hoàng Dung nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo không hiểu. Người có chí riêng, làm gì cưỡng cầu như thế? Ta đã muốn làm đầu lười biếng cá, không cần tranh cái gì, nhưng cũng không mặc người nắm. Lục Du nói, trên mặt mang nhàn nhạt cười, thần sắc nhẹ nhõm tự tại. Hoàng Dung lặng lặng nhìn xem hắn, trong lòng đột nhiên phun lên một tia hâm mộ. Nàng còn tại trong biển người mênh mông tìm tòi con đường phía trước, không biết nên đi về nơi đâu, mà thiếu niên trước mắt này cũng đã bình yên tìm tới chính mình phương hướng. Đang nói, nơi xa mặt nước chuyển đến một hồi ồn ào. Thế nào? Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt sông cách đó không xa, hai chiếc thuyền lớn đứng đối mặt nhau, dương cung bạc kiếm, hình như có hết sức căng thẳng chi thế. Kia là Hoàng Hà Bang cùng Quy Vân Trang thuyền. Ta nhận ra bọn hắn cờ hiệu. Hoàng Dung híp mắt nhìn kỹ, thanh âm thấp xuống, xem ra là đủ phải. Dọc theo con đường này, nàng kiến thức không ít giang hồ thế lực, Hoàng Hà Bang cùng Quy Vân Trang đều ở trong đó. Cả hai đều là chiếm cứ thủy đạo bang phái, khu vực liền nhau, vốn có ma sát, ngày bình thường không ai nhường ai, bây giờ đối đầu, sợ là muốn làm thật. Hoàng Hà Bang, Quy Vân Trang. Lục Du nhẹ giọng lặp lại, trong đầu cấp tốc lướt qua hai cái danh tự này phía sau đủ loại nghe đồn. Hoàng Hà Bang từ Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên thống lĩnh, thủ hạ có sư đệ Tam Đầu Giao Hầu Thông Hải, còn có 4 cái đồ đệ hợp xưng Hoàng Hà tứ quỷ, từng cái đều không phải là người lương thiện. Ngày sau Kim Quốc Lục Vương gia Hoàng Nhan Hồng liệt mạng La Giang Hồ cao thủ, những người này cũng tại trên danh sách, bất quá dưới mắt, bọn hắn nên còn chưa đậu vào đường tuyến kia. Về phần Quy Vân Trang, thì cùng Đào Hoa Đảo nguồn gốc cực sâu. Trang chủ Lục Thừa Phong nguyên là Hoàng Dược Sư môn hạ đệ tử, bởi vì liên lụy Hắc Phong song sát sự tình, bị phế đi hai chân, trục xuất sư môn. Nhưng hắn ý chí chưa tiêu, cho dù thân tàn, vẫn bằng sức một mình tại Thái Hồ bên cạnh lập nên Quy Vân Trang phần này gia nghiệp. Ngươi cũng đã được nghe nói bọn hắn. Thấy Lục Du như có điều suy nghĩ, Hoàng Dung tỏ mò hỏi. Nghe qua một chút. Hắn gật gật đầu. Hoàng Hà Bang từ trước đến nay làm việc tàn nhẫn, cướp tiền sát hại tính mệnh sự tình làm không ít. Cũng là Quy Vân Trang khác biệt, mặc dù trông coi một đám thủy phỉ, lại rất ít đả thương người, còn thường tiếp tế bách tính nghèo khổ, được cho có quy củ lục lâm. Lời này cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là hắn quả thật theo người bên ngoài trong miệng nghe được tình hình thực tế. Ta cũng nghe nói rồi. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, bây giờ nhìn bộ dáng, hai bên muốn động thủ. Lục Du có chút nghiêng tai, đã xem bờ bên kia tiếng mắng chửi nghe được tinh tường. Các bang chủ, người đây là ý gì? Thật muốn cùng ta Quy Vân Trang sử dụng bạo lực không thành? Một tiếng gầm thét vạch phá bầu trời đêm, nói chuyện chính là Quy Vân Trang thiếu chủ Lục Quân Anh. Người này là Lục Thừa Phong chi tử, tuổi còn trẻ liền chấp trưởng trong trang sự vụ, xử sự trầm ổn, rất có đảm đương. chỉ vì phụ thân bị trục xuất Đào Hoa Đảo, không dám mang truyền Đào Hoa Đảo võ học, đành phải thay danh sư tập võ, kết quả sở học hỗn tạp, căn cơ không tốn sức, võ công chỉ có thể coi là tưởng tượng. Giờ phút này hắn đứng ở đầu thuyền, sắc mặt căng cứng, nhìn qua đối diện kia chiếc khí thế hung hăng thuyền lớn, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Gần đây Hoàng Hà Bang động tác liên tiếp chiếm đoạt xung quanh thế lực nhỏ, sớm đã đối Thái Hồ thủy vực thèm nhỏ dãi đã lâu. Hôm nay chính mình dọc đường Tây Lương Hà, lại bị đối phương ngăn lại, hiển nhiên sớm có dự mưu. Ha ha, Lục thiếu trang chủ, hỏa khí không nhỏ a. Sa Thông Thiên đứng tại một cái khác trên chiếc thuyền này, chợt ung dung mở miệng, ta cũng không khai chiến chi ý, chỉ là nghe nói ngươi đi ngang qua nơi đây, vừa lúc ta cũng ở nơi này, liền tới chào hỏi. Hắn dừng một chút, khoe miệng khẽ nhếch, nếu ngươi thông thả, không bằng theo ta đi uống chén trà, tự ôn chuyện tình, như thế nào? Các bang chủ Lục Quan Anh cười lạnh một tiếng, mọi người nào có như vậy tư thế? Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Đại gia lòng dạ biết rõ, không cần giả vờ giả vịt. Tốt, đã ngươi đem lời nói đến phân thượng này, ta cũng lười che đậy. Sa Thông Thiên sầm mặt lại, thưa thời, ngoan ngoãn đi với ta một chuyến. Không phải, hôm nay các ngươi toàn bộ thuyền, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Hắn cười gần bồi thêm một câu, ta rất muốn biết, ngươi kia quẻ chân lão tử trông thấy đầu ngươi treo ở trên cột cờ lúc, có khóc hay không lên tiếng đến. Lục Quan Anh con ngươi co rụt lại, nắm tay chặt chẽ nắm lại. Quả nhiên, gia hỏa này căn bản không có ý tốt, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Làm sao bây giờ? Hắn mang tới thủ hạ mặc dù không thiếu có thể chiến chi sĩ, nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thật đánh nhau, phần thắng xa vời. Chớ nói chi là Sa Thông Thiên bản nhân đã có hậu thiên trung kỳ tu vi, chỉ dựa vào hắn một người, cũng đủ để quét ngang toàn trường. Quy Vân Trang bên trong, chỉ có phụ thân Lục Thừa Phong mới có thể kiểm chế được người này. Sa Thông Thiên, Lục Quan Anh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lại không hề nhượng bộ chút nào, đừng quá mức. Coi như ta hôm nay chết ở chỗ này, Quy Vân Trang cũng sẽ không hướng ngươi Hoàng Hà Bang cúi đầu. Chớ khẩn trương, vừa rồi bất quá là đùa ngươi chơi mà thôi. Giống ngươi như vậy quý giá nhân vật, ta cái nào bỏ được lấy tính mạng ngươi. Chờ một lúc bắt được ngươi, cũng phải nhìn một cái, Lục Thừa Phong là bảo đảm nhi tử, vẫn là bảo vệ hắn Quy Vân Trang. Ngươi tới. Nghe lệnh, bắt sống Lục Quan Anh, những người còn lại một tên cũng không để lại. Tuân lệnh. Trong chốc lát, chiến cuộc được khởi. Hai chiếc thuyền lớn mạnh mẽ đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt trải rộng ra. Có người nhảy xuống sông, dưới nước chém giết lặng yên triển khai. Tây Lương Hà mặt nước dần dần nổi lên tinh hồng, theo chập trùng dạng. Đánh nhau. Lục Du nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như thường. Lục Du, ngươi có nghe thấy không? Hoàng Dung đông nhiên nghiêng đầu hỏi hắn, vừa rồi kia Hoàng Hà Bang Sa Thông Thiên nâng lên Quy Vân Trang trang chủ gọi Lục Thừa Phong, còn nói hắn đi đứng không tiện, là người thọ. Ân, nghe được. Thế nào? Lục Du ra vẻ không hiểu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hoàng Dung một khi nghe được cái tên này, chắc chắn liên tưởng đến phụ thân nàng năm đó tự tay trục xuất môn tưởng người đệ tử kia. Mà lấy tính tình của nàng, sao lại khoanh tay đứng nhìn? Nếu ta không có đoán sai, vị này Lục Thừa Phong chỉ sợ sẽ là cha ta trước kia đổi ra sư môn đồ đệ một trong. Những năm này, cha ta mặc dù ngoài miệng không nói, có thể mỗi lần nhắc lên chuyện xưa, hai đầu lông mày luôn có hối hận. Hắn đối những đệ tử kia, cuối cùng không bỏ xuống được. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định, bây giờ đã để cho ta gặp được việc này, liền không thể giả bộ như nhìn không thấy. Ngươi làm muốn nhúng tay? Đối. Ngươi bằng lòng giúp ta sao? Hoàng Dung rất rõ ràng, chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người khó mà thay đổi thế cục. Nhưng nếu có Lục Du sóng vai mà chiến, phần thắng liền khác nhau rất lớn. Nàng mặc dù nhìn không thấu tu vi của hắn sâu cạn, lại có thể phát giác, người này nhìn như bình thường, kỳ thực cực không dễ trọng, nhất là kia một bộ thối pháp, liền nàng cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đương nhiên, Lục Du đáp đến dứt khoát, không có chút nào chần chừ. Cảm ơn ngươi. Hoàng Dung trong lòng ấm áp, khoe miệng giơ lên ý cười. Giữa chúng ta, nói chuyện gì tạ chữ. Đi thôi, nên động thủ. Hắn mỉm cười, thu hồi cần câu, thuận tay cơ lấy bên bờ một cây dài trúc, nhẹ nhàng điểm một cái, thuyền nhỏ như mũi tên rời cùng phá sóng mà ra. Hỗn chiến bên trong đám người đang giết đến khó hòa giải, ai cũng không có lưu ý cái này là khinh chu lặng yên tới gần. Sa Thông Thiên đứng ở đầu thuyền, nhìn qua đau khổ trèo chống Lục Quan Anh, cười lạnh hạ lệnh, một cái nhất lưu trùng kỳ tiểu bối, không chống được bao lâu. Thông Biển, ngươi đi đem hắn cầm xuống. Tuân mệnh, sư minh. Hầu Thông Hải ứng thanh mà ra, trong tay tam cổ cương xoa hàn quang lấp lóe, lao thẳng tới Lục Quan Anh mà đi. Nguyên bản tại Hoàng Hà tứ quỷ vây công hạ đã cực kỳ nguy hiểm, giờ phút này lại thêm cường địch, Lục Quan Anh lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Chương 26, chẳng lẽ hôm nay thật muốn mệnh tang nơi này? Chương 26, chẳng lẽ hôm nay thật muốn mệnh tang nơi này? Chẳng lẽ hôm nay thật muốn mệnh tang nơi này? Không được, ta không thể cho cha mất mặt. Dù là dùng hết một ngụm cuối cùng khí, cũng không thể quỳ ngã xuống. Trong lòng giấy lên quyết tử chi ý, hắn cắn răng vung đao nên địch, lại bị một xìn đánh rơi binh khí, ngay sau đó ngực chịu một cái hung ác đạp, cả người lảo đảo lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Hà tứ quỷ thấy thế lập tức nào tới, muốn đem cầm nã. Nhưng vào lúc này, bốn đạo sắc bén trưởng phong hoành không mà đến, thế như kinh lôi, tinh chuẩn trúng đích bốn người trước ngực. Chỉ nghe phanh phanh số bang, bốn người cùng nhau bay rất ra ngoài, thế công im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hai thân ảnh tự trong bụi mù dậm chân mà ra, dường như gió cuốn mưa bay, vững vàng ngăn khuất Lục Quan Anh trước người. Người nào dám xấu ta Hoàng Hà Bang đại sự? Hầu Thông Hải trợn mắt tròn xoe, cơ hồ cắn nát răng. Chờ hết thể đều kết thúc, chỉ thấy một nam một nữ đứng ở trước mắt, nam tử khí độ trong sáng, nữ tử dung mạo tuyệt lệ, tựa như trong tranh đi ra nhân vật, tại mảnh máu này thành trên chiến trường lộ ra phá lệ đột ngột. Huynh đài, thương thế có nặng không? Lục Du nhìn cũng không nhìn Hầu Thông Hải một cái, trực tiếp hỏi hướng Lục Quan Anh. Không ngại, đa tạ cứu. chỉ là đây là Quy Vân Trang cùng Hoàng Hà Bang ở giữa thù hận, hai vị ân nhân làm gì mạo hiểm, mau mau rời đi mới là cử chỉ sáng suốt. Lục Quan Anh tuy biết hai người có lẽ là chính mình duy nhất cơ hội xoay chuyển, nhưng gặp bọn họ trẻ tuổi như vậy, sợ bọn họ bởi vì chính mình chôn vùi tính mệnh, tình nguyện để bọn hắn nhanh chóng rời đi. Không cần phải lo lắng. Hoàng Dung cười nhạt một tiếng, chỉ là Hoàng Hà Bang còn chưa xứng để chúng ta không thể động đậy. Thật cuồng tiểu nha đầu. Hầu Thông Hải nổi trận lôi đình, dám như thế khinh thị ta Hoàng Hà Bang. Muốn chết? Bốn người các ngươi, cùng ta cùng tiến lên, giết chuyện này đối với thứ không biết chết sống. Là sư thúc. Hoàng Hà tứ quỷ cùng kêu lên hưởng ứng, lại lần nữa đánh giết đi lên. Những người này giao cho ta, còn lại ngươi đi ứng phó. Lục Du lời còn chưa dứt, dưới chân khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vẩy một cái, trên mặt đất trôi này rơi xuống trường đao đằng không mà lên, vương vàng rơi vào trong bàn tay hắn. Hoàng Hà tứ quỷ vội xông mà đến, Lục Du trường đao trong tay nhất chuyển, giải lưu đao pháp đã ra tay. Hàng quang chớp liên tục, đao ảnh bay tán loạn, phản phất có hơn 10 thanh lưỡi dao đồng thời đánh rớt, thẳng đến bốn người yếu hại. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, tại bốn người ở giữa xuyên thẳng qua, bước chân hơi ngừng lại, lưỡi đao đã chỉ phía xa Hầu Thông Hải. A! Tiêu thảm cơ hồ cùng đao quang đồng bộ vang lên. Sau lưng bốn cỗ thân thể liên tiếp ngã quỵ, chỗ cổ tơ máu chợt hiện, máu tươi phun ra ngoài, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mặt đất. Một đao chạm bốn địch. Cái này giải lưu đao pháp vốn là nhà bếp kỹ năng, giảng cứu tinh chuẩn phân cân thắc cốt, bây giờ dùng tại sát nhân chi bên trên, lại cũng gọn gàng làm cho người khác sợ hãi. Đao ra tất chúng, chưa từng cần cái thứ hai. Đến phiên ngươi. Lục Du nhìn qua Hầu Thông Hải, khóe môi khẽ nhếch. Hầu Thông Hải sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Quá nhanh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào xuất đao. Hoàng Dung đứng ở một bên, cũng là chấn động trong lòng. Đây là đầu nàng một lần thấy Lục Du chân chính động sát cơ. Trước kia nhìn hắn cầm cây đao này cắt thịt chặt xương, động tác mặc dù nhanh, lại chỉ cảm thấy thú vị thành thạo. Nào nghĩ tới một khi dùng cho thực chiến, lại sắc bén đến tận đây, không có chút nào kéo dài. Lại phối hợp kia phong thần thối mang tới tốc độ kinh người, võ giả tầm thường căn bản không kịp phản ứng, liền đã mệnh tang đao hạ. Lục Quan Anh càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Thiếu niên trước mắt này tuổi tác nhìn qua còn không bằng chính mình, vì sao lại có khủng bố như thế thủ đoạn? Bất quá thời gian mấy mắt, liền đem dây dưa hắn thật lâu Hoàng Hà tứ quỷ toàn bộ chém giết. Còn lo lắng cái gì? Hoàng Dung thanh âm thanh nhắc nhở, thừa dịp hiện tại độc thủ, thanh lý Hoàng Hà bang Dương Nghiệt, nếu không thủ hạ ngươi đều muốn bàn giao ở chỗ này. Đối, đối. Lục Quan Anh đột nhiên bừng tỉnh, đội túi người nhặt lên một thanh rơi xuống binh khí, một lần nữa nhào vào chiến đoàn. Hoàng Dung cũng không nằm giới, chỉ dựa vào song trưởng nên địch. Phất huyệt thủ như gió xuân vật liễu, nhẹ nhàng linh hoạt điểm trúng địch nhân yếu huyệt. Lạc Anh trưởng pháp tung bay như hoa vũ phiêu linh, chiêu chiêu bước người. Phàm bị nàng đầu ngón tay dính vào người, đều sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Theo hai người gia nhập, nguyên bản liên tục bại lui Quy Vân Trang đệ tử dần dần ổn định trận cước, phản thủ làm công. Sa Thông Thiên xa xa trông thấy, cao mày, ở đâu ra hai cái nhân vật lợi hại như vậy bản lĩnh? Không phải là Quy Vân Trang sớm có mai phục? Đang suy nghĩ ở giữa, bên hai truyền đến Hầu Thông Hải tê tâm liệt phế kêu cứu, sư minh cứu ta. Thanh âm thê lương cũng tới gần tuyệt cảnh. Phế vật! Sa Thông Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền hậu sinh tiểu bối đều ứng phó không được, mất mặt cũng phải có cái hạ độ. Lời còn chưa dứt, hắn đã xách theo thiết tưởng bước nhanh xông ra. Giờ phút này Lục Du đao thế như nước thủy triều, làm cho Hầu Thông Hải liên tiếp lui về phía sau, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh phá không đánh tới, chính là kia nặng nề thiết tượng. Lục Du lập tức thu chiêu bật lui, nghiêng người né qua, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đứng yên định. Ngay sau đó, Sa Thông Thiên quyền phong gào thét mà tới, ôm theo kình lực đánh tới hướng mặt. Lục Du vượt đao đón đỡ, trầm đục một tiếng, thân đao tiếp nhận cự lực, hổ khẩu run lên, dựa thế liền lùi mấy bước mới tan mất bốc đồng. Ân. Sa Thông Thiên hơi có vẻ kinh ngạc, có thể đón lấy ta một quyền. Hắn lặng lẽ dò xét Lục Du, tiểu tử có chút nội tình, khó trách dám nhúng tay việc này. Nhưng nếu chấp mê bất ngộ, sợ là muốn đem tính mạng của mình cũng đáp tiền đến. Ngươi bất quá nhất lưu sơ cảnh, như thế nào địch nổi ta cái này hậu thiên trung kỳ tu vi? Lục Du tay trái đổi cầm đao chuôi, tay phải nhẹ nhàng lắc lắc, chấm đi cánh tay tê dại, cười nhạt một tiếng, cũng không nhất định. Tu vi cao thấp cũng không thể hoàn toàn quyết định thắng bại. Có lẽ hôm nay liền có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút, nhất lưu người cũng có thể chém giết hậu thiên cao thủ. Làm càn. Sa Thông Thiên giận tím mặt. Quả thật, thực lực cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh giới. Có thể cảnh giới trung quy là cân nhắc mạnh yếu trọng yếu nhất tiêu xích. Tại cái này trong giang hồ, có thể bước vào hậu thiên chi cảnh người, đã là trên vạn người, sương hùng một phương. Tiên thiên cao thủ đủ để chấp trưởng thanh thành, hành sơn loại hình trung đẳng môn phái. Về phần võ đang, thiếu lâm, cái bang cái loại này đỉnh tiêm thế lực, trước trưởng môn không phải tông sư không thể hỏi thăm, đại tông sư mới có thể trấn áp quần hùng. Trong đó chiến lệnh, tự không cần nhiều lời. Mà hậu thiên trung kỳ, cho dù không tính đăng phong tạo cực, nhưng cũng là địa phương hào cường cấp bậc tồn tại, người bình thường gặp được chỉ có thể đi vòng. Nhiều ít người tập võ cuối cùng cả đời cũng không cách nào dòm nó cửa kính. Sa Thông Thiên tung hoành nhiều năm, ngoại hiệu Quỷ Môn Long Vương luôn luôn tự phụ cao ngạo. Bây giờ lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối như thế khinh thị, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bung lên thiết tượng, cuồng bạo trùng sát mà tới. Kia thiết tượng nặng hơn mấy chục cân, tới trong tay hắn lại uy sái tự nhiên, kình phong cuộn cuộn, tựa như mánh hổ xuất lồng. Phối hợp nội lực thâm hậu, mỗi một kích đều ẩn chứa vỡ bia nứt đá chi lực, bình thường cọc gỗ chạm vào tức đoạn. Lục Du thấy Sa Thông Thiên đánh giết mà tới, cũng không chính diện nên kích, chỉ là bước ra một bước, thân hình như trong gió tơ liếu giống như phiêu nhiên đi khắp. Thanh khí quần quật ở giữa, lờ mờ, phản phất có mấy người đồng thời chấp động, lại khiến Sa Thông Thiên quyền trưởng đều thất bại chỗ, không hề trúng đích. Tiểu bối, chỉ có thể chạy trốn không thành. Công liên tiếp mấy lần đều bị tùy tiện tránh đi, Sa Thông Thiên lên cơn giận dữ, trong lòng lại lặng yên hiện lên một tia bất an. Cái này khinh công, sao như thế cao minh? Rõ ràng chính mình tu vi cao hơn đối phương một đoạn, nhưng tại như vậy nhanh chóng thân pháp trước mặt, lại như cùng giàn mua chỉ độn, căn bản là không có cách bắt giữ tung tích dấu vết. Không tránh, chẳng lẽ đứng đấy để người đánh? Lục Du khẽ môi khẽ nhếch, giọng mang ý cười, ta lại không phải người ngu. Một bên né tránh, một bên diễn luyện thân pháp, kia bộ phong chóc ảnh tinh diệu cũng trong thực chiến càng thêm hòa hợp tự nhiên. Đáng chết, Hầu Thông Hải, còn không mau tới giúp ta, hôm nay như thả hắn đi, ngày sau tất thành họa lớn. Sa Thông Thiên lệ thanh nộ hống, tới. Hầu Thông Hải ứng thanh mà động, hai người tả hữu bao sao, phong tỏa đường lui, thế cục lập tức biến hiểm ác. Lục Du ánh mắt đảo qua chiến trường, chém giết còn tại duy trì liên tục. Mặc dù bởi vì bọn hắn ra tay thay đổi chiến cuộc, Uy Vân Trang dần dần chiếm thượng phong, nhưng đao quang kiếm ảnh phía dưới, thương vong vẫn như cũ không ngừng, không thể kéo dài được nữa. Suy nghĩ nhất định, hắn đột nhiên ném ra trường đao trong tay, phá không mà đi, chính giữa một gã muốn tập kích bất ngờ Hoàng Dung Hoàng Hà Bang đệ tử ngực. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ ngã quỵ. Hoàng Dung giật mình quay đầu, đối diện bên trên Lục Du ánh mắt, bốn mắt tương giao, lẫn nhau hiểu ý, đều lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Gió nổi lên tại lâm sao, phong thần tối hiện, cuồn phong mưa rào, thế không thể đỡ. Theo Lục Du phóng người lên, một cỗ sắc bén khí thế quét sạch toàn trường, trực áp hướng Hầu Thông Hải cùng Sa Thông Thiên hai người. Đó cũng không phải nội lực bên trên áp chế, mà là một loại từ võ ý ngưng tụ mà thành thế. Gió tùy thân đi, chân theo gió đến. Hai người sắc mặt đột biến, trong lòng đủ phát lệnh ý, kia là sắp chết cảm giác. Nhất là Hầu Thông Hải, vốn là công lực thường thường, tại bực này uy thế hạ cơ hồ đứng thẳng bất động nguyên địa, không có chút nào sức chống cự. Trái lại Sa Thông Thiên, còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Làm Lục Du thức thứ nhất thối pháp triển khai lúc, hắn liền đã minh bạch, hôm nay gặp được cao thủ chân chính. Đối phương cảnh giới tuy thấp, sở tu công pháp nhưng còn xa không phải chính mình có khả năng bằng được. Như vậy khí tượng, ít nhất là địa giai tuyệt học. Về phần phải chăng cao hơn, hắn không còn dám muốn. Thiên giai võ học, kia là tồn tại trong truyền thuyết, cả đời đều chưa hẳn nhìn thấy. Giờ phút này, sợ hãi giống như thủy triều sông lên đầu. Nhưng mà sinh tử quan đầu, bản năng cầu sinh vẫn khu xử hắn làm ra phản ứng. Thiết tưởng vừa nắm, gấp chen ngược trước, hắn dự định lấy trôi này thiền truy bách luyện trọng khí làm thuẫn, chọi cứng một kích này. Trong chớp mắt, Lục Du đã nổi lên. Chỉ thấy hắn xoay người một cái về đá, thẳng đến sau lưng Hầu Thông Hải tim. Kinh lực thấu thể mà bảo, đối phương kêu thảm chưa ra, máu tươi cuồn cuộn, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngã ra ngoài, co quắp trên mặt đất bất động. Mượn cú đá này chi lực, Lục Du thuận thế xoay người, lăng không liên hoàn ra chân, lao thẳng tới Sa Thông Thiên. Một cước, hai cước, ba cước. Vô số thối ảnh hóa thành gió táp mưa rào, trùng điệp đánh vào thiết tượng phía trên. Dù cho là thép tinh chế tạo binh khí, cũng tại cái này dày đặc như sấm đả kích xuống bắt đầu vặn vẹo biến hình. Càng đáng sợ chính là kia cỗ xuyên thấu mà đến sức mạnh, chấn động đến Sa Thông Thiên hai tay run lên, nước gan bàn tay, ngực khí huyết sôi trào. Ầm vang một tiếng thật lớn, cả người hắn bị đá đến bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống tại Lục Quan Anh bên chân. Ngay tại chém giết Lục Quan Anh đột nhiên dừng lại, giật mình. Hậu Thiên trung kỳ Sa Thông Thiên, cứ như vậy bại. Chương 27, bang chủ chết. Chương 27, bang chủ chết. Hơn nữa bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt, hiển nhiên đã là trọng thương hấp hối, lại không sức tái chiến. Sa Thông Thiên cắn răng lần tới, đã thấy một đạo nhạt như khói nhẹ thủ ấn chống giống mà đến, rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu. Chút sức lực cuối cùng cũng bị hoàn toàn đánh tan, đầu hắn nghiêng một cái, ngất đi. Sa Thông Thiên đã bại. Các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Lục Du mũi chân điểm nhẹ của bụng, bọn người nhảy lên chỗ cao, tay áo phần phật, tiếng như hồng trung. Bốn phía kịch đấu im bặt mà dừng. Bang chủ chết, phó bang chủ cũng đổ. Hoàng Hà tứ quỷ toàn diện. Hoàng Hà bang chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, người người thất sắc. Muốn mạng sống, lập tức ném binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Nếu không, kết quả của bọn hắn chính là các ngươi tấm gương. Lục Quan Anh kịp phản ứng, lập tức thét ra lệnh trấn nhiếp. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục nhau nhau buông tay, đem vũ khí vứt trên mặt đất. Liên chủ tâm cốt đều sụp đổ, còn liều cái gì kình? Cái này giang hồ lùng cỏ, vốn là không có gì trung nghĩa có thể nói. Mắt thấy thế cục đã định, Lục Du theo cột buồm nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào Hoàng Dung bên cạnh. Có bị thương không? Hắn thấp giọng hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, bọn hắn còn không đụng tới ta. Cũng là ngươi, không nghĩ tới ngươi bộ này thối pháp lợi hại như vậy. Ta mặc dù công lực thắng ngươi, thật đánh nhau, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn qua người thiếu niên trước mắt này, nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thưởng thức. Lục Du cười lắc đầu, ngươi thân công phu này nội tình không kém, chiêu thức cũng tinh diệu, đáng tiếc luyện được không đủ vững chắc, chỉ tới nửa hiểu nửa không tình trạng, uy lực tự nhiên giảm mất đi nhiều. Có thể đầu óc ngươi lại linh quang thật sự, một chút liền rõ ràng. Chắc hẳn ngày bình thường lười biếng đã quen, luyện công luôn là một bộ ứng phó xong việc bộ dáng. Khó trách ba phụ thường đối ngươi nổi giận, hóa ra là chọc người ghét tiểu hoạt đầu. Hoàng Dung bị hắn đâm trúng tâm sự, hé miệng cười một tiếng, đầu lưỡi nhẹ nhàng phun một cái, hoạt bát không có lên tiếng âm thanh. Nàng sát thực đối luyện công không động dậy nổi. Cầm kỳ thư họa loại vật này, nàng nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ, thêm chút suy nghĩ liền có thể vào tay, hầu như không cần phí sức. Có thể tập võ khác biệt, đến ngày qua ngày chịu khổ, gân cốt mài ra kén, mới có thể có điểm bản lĩnh thật sự. Nội công cũng tốt, chiêu thức cũng được, đều dựa vào thời gian tích tụ ra tới. Ngay cả thiên phú dị bẩm như Lục Du, cũng là theo một chiêu một thức bên trong từ từ mài giũa mà thành. chỉ bất quá hắn luyện công hiệu suất xa phi thường người có thể so sánh mà thôi. Đang nói, Lục Quan Anh đã bước nhanh đi tới, ôm quyền làm một lễ thật sâu. Hôm nay nếu không phải hai vị xuất thủ cứu rút, chúng ta sợ là khó thoát một kiếp. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Phần ân tình này, Quy Vân Trang tuyệt không dám quên. Hắn giọng thành khẩn, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đây là ân cứu mạng, dù không được nửa điểm hư tình giả ý, hắn vốn là người trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên muốn cùng hai người kết giao. Ta gọi Hoàng Dung, hắn gọi Lục Du. Hoàng Dung nhẹ giọng đáp, chúng ta ra tay là bởi vì nghe nói cha ngươi là Lục Thừa Phong, hơn nữa đi đứng cung tiện, có phải hay không? Lục Quan Anh cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đáp, chính là. Không biết hai vị cùng gia phụ có gì nguồn gốc, dưới mắt còn chưa từng quen biết. Bất quá nếu ta không có đoán sai, duyên phận đã sớm trôn xuống. Ngươi trở về nói cho Lục Thừa Phong, nếu như hắn còn nhớ rõ Đào Hoa Ảnh Lạc Phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh theo Tiêu Ngọc câu nói này, liền mời hắn đến Thất Hiệp Trấn Đồng Phúc khách sạn một chuyến. Đào Hoa Ảnh Lạc Phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh theo Tiêu Ngọc. Lục Quan Anh còn tại nhấm nuốt trong lời nói thâm ý, đã thấy Hoàng Dung cùng Lục Du thân hình lóe lên, nhẹ nhàng nhảy về thuyền đánh cá, thuyền mái treo khẽ trống, thuyền nhỏ đã trượt vào trong bóng đêm. Hai vị ân công nhờ bả, ta ổn thỏa chính miệng truyền đạt. Hắn mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng không hỏi tới nữa, chỉ chắp tay đưa tiễn. Trực giác nói cho hắn biết, hai người này cũng vô ác ý, ngược lại hình như có duyên cũ chưa hết. Hoàng Hà Bang kia sạp hàng lạ sự, chính ngươi thu thập đi thôi, chúng ta cũng không có hứng thú lẫn bảo. Hoàng Dung phất phất tay, Lục Du liền thay đổi đầu thuyền, xôi dòng mà đi. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Lục Quan Anh thấp giọng tự nói, không nghĩ tới họa này phúc chỗ dựa, Sa Thông Thiên vừa chết, chiếm đoạt Hoàng Hà Bang lại không trở ngại. Có thể tiệm này trải quá lớn, Quy Vân Trang có thể hay không chịu được được, thật đúng là cái vấn đề. Quy Vân Trang nguyên bản quản hạt Thái Hồ một vùng đường thủy, đã là cực hạn. Bây giờ như đón thêm tay Hoàng Hà Bang địa bàn, chỉ sợ lực có thua. Dù sao trong trang cao thủ đứng đầu nhất cũng bất quá là hậu thiên cảnh Lục Thừa Phong, hết lần này tới lần khác hắn lại hành động bất tiện, cực ít bước ra cửa trang. Mà thôi, về trước đi cùng cha thương lượng lại nói. Hắn rất nhanh quyết định chủ ý Tây Lương Hà bên trên, sóng nước hơi dạo. Ngươi là thật muốn thấy Lục Thừa Phong? Lục Du đống nhiên mở miệng, cũng không tính được đặc biệt muốn. Hoàng Dung tựa ở mép thuyền, nhìn qua lăn tăn mặt nước, đụng phải, thuận đường gặp một lần mà thôi. Cũng coi là thay ta cha làm chuyện tốt. Trong lòng ta tin tưởng, hắn kỳ thật một mực nhớ những cái kia cũ đồ. A Lục Du cười cười, hiểu chuyện, biết thay cha suy nghĩ. Bớt lắm mồm. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, ta cũng nghĩ mượn sư minh tấm chiêu bài này đùa giỡn một chút uy phong. Quy Vân Trang thế lực không nhỏ, tại trên nước càng là được hoan nghênh. Ngày sau làm ít chuyện, nhiều ít có thể cần dùng đến. Bản tính này đánh cho cũng là vang. Lục Du gật đầu, hôm nay bọn hắn thiếu chúng ta một cái ân tình, về sau phải kém phái bọn hắn làm việc, cũng dễ dàng một chút. Kia là đương nhiên, chớ cùng ta khách khí. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Hắn híp mắt cười nói, bọn hắn trông coi toàn bộ Thái Hồ thủy vực, khẳng định hiểu được những địa phương nào cá nhiều. Quay đầu đến làm cho bọn hắn cho ta tìm mấy cái tốt câu chỗ. Hoàng Dung nhất thời nghẹn lời. Ngoại trừ câu cá, ngươi liền không thể trông mong điểm khác. Đợi đến hai người cập bờ, đêm đã thật khuya, gần giờ tí. Đã trễ thế như vậy, ta đưa ngươi trở về đi. Thế đạo này mặc dù không khỏi giả hành, nhưng dân chúng tầm thường đều hiểu được tránh đi đêm khuya đi ra ngoài. Giang hồ phân tranh yêu nhất trong đêm tối trình diễn, đụng phải, không chết cũng phải lộ ra. Tốt. Hoàng Dung không có chối từ. Đêm nay cùng hắn đồng hành, không những chưa phát giác mệt mỏi, ngược lại nỗi lòng nhẹ nhàng, vẫn chưa thỏa mãn. Loại cảm giác này, tại Đào Hoa đảo bên trên chưa bao giờ có. Nàng thậm chí có chút tham luyến thời khắc như vậy. Trên đường đi hai người nói nhảm việc nhà, bất chi bất giác liền đến Đồng Phúc khách sạn trước cửa. Ta liền đưa đến nơi này. Lục Du dừng bước lại, ngươi sớm một chút ngủ lại, ta cũng nên trở về ngủ. Tiếc tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Thành A. Nhìn qua Hoàng Dung thân ảnh biến mất tại khách sạn phía sau cửa, Lục Du khẽ cười một tiếng, quay người hướng cửa ngõ đi đến. Vào phòng, Hoàng Dung nhìn quanh một vòng, phát hiện đám người lại cũng không thấy bóng dáng, trong lòng chợt cảm thấy kỳ quặc. Nàng có chút nghi hay, mơ hồ nghe thấy trên lầu chuyển tới nói nhỏ âm thanh, bước chân liền không tự chủ được đi lên chuyện. Vừa tới lầu hai chỗ ngoặt, liền nhìn thấy Đồng Tương Ngọc đang dán tại khách phòng ngoài cửa, đầu nghiêng nghiêng, một bộ tập trung tinh thần bộ dáng, hiển nhiên là đang nghe bên trong động tĩnh. Hoàng Dung trong lòng khẽ động, không nói không rằng, bước nhẹ đến gần, an ý sát bên nàng ngồi xổm xuống. Cái này nghe xong, thật đúng là nghe được ghê gớm sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Du theo thường lệ trời chưa sáng liền đứng dậy đi bờ sông thả câu. Tuy nói hôm nay không cần đưa cá vào thành, nhưng mỗi ngày tu hành cũng không dám buông lỏng. Mới bỏ rơi cần câu không bao lâu, nơi xa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Dung chính nhất đường chạy chậm tới, khắp khuôn mặt là không thể che hết hưng phấn. Lục Du, thiên đại bí mật, nhanh nghe ta nói. Nàng thở hổn hển chưa định, liền lốt bút đem đêm qua cùng đồng trưởng quỹ các nàng một khối nghe lén đến sự tình toàn đổ ra. Ngươi nói Bạch đại ca là Đạo Thánh? Lục Du ngơ ngác một chút, thầm nghĩ, nhanh như vậy liền lộ tẩy, còn không phải sao? Ta cũng giật nảy mình, ai có thể nghĩ tới, cái kia liền chuột sông tới đều có thể dọa đến nhảy lên cái bàn người, đúng là năm đó danh chấn giang hồ Đạo Thánh Bạch Ngọc Thang. Thế đạo này thật sự là nhỏ đến không hợp thói thường, hết lần này tới lần khác liền để chúng ta đụng lên. Nếu không phải ngày hôm qua bị Mộ Dung Yên cô nương một cái nhận ra hắn, chúng ta đời này sợ là đều che ở chỗ bên trong. Hoàng Dung nói đến mặt mày hớn hở. Lục Du nghe xong, lập tức nhớ tới hôm qua từng có cô nương hướng mình hỏi đường, lời nói cử chỉ có chút đặc biệt, tám thành chính là nàng. Thật đúng là trời xui đất khiến, trùng hợp lạ kỳ. Hắn hẳn là để các ngươi đừng ra bên ngoài nói đi. Đó là đương nhiên. Người ta hiện tại trậu vàng rửa tay, đã sớm rời khỏi giang hồ, đâu còn muốn được người nhận ra. Bất quá ta đặc biệt hỏi hắn, hắn nói ngươi hiểu được cũng không quan trọng. Ngược lại trong tiệm mấy người này đều biết, nhớ ngươi một cái cũng không quan trọng. Hắn còn nói, tin được ngươi, sẽ không nói loạn. Hoàng Dung cười vỗ vỗ Lục Du bả vai. Nghe nàng nói như vậy, Lục Du trong lòng có hơi hơi nóng. Dù sao, hắn là sớm nhất biết Bạch Triệt Đường nội tình người một trong, khối kia đạo thánh ngọc bội mang tới cơ duyên, đến nay còn tại âm thầm trợ hắn không ít. Vậy hắn về sau định làm như thế nào? Còn lưu tại Đồng Phúc khách sạn sao? Những người khác phản ứng gì? Đoán chừng còn phải tiếp tục chờ đợi. A Đồng trưởng quỹ cũng là rất là bình tĩnh, nên nấu cơm nấu cơm, nên tính sổ sách, theo trước như thế. Quách Phủ Dung cũng không đồng dạng, kích động đến không được, cả ngày la hét thần tượng thì ra ngay tại bên người nhìn Bạch Đại Ca ánh mắt cũng thay đổi. Về phần Lữ Tú Tài cùng Lý Đại Trùy, hai người có chút rụt rè, còn hắn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cũng là, ai bảo đạo thánh danh hào này nghe liền đáng sợ đâu. Thật là ở chung lên, Bạch Đại Ca nào có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Lục Du gật đầu, những này cùng hắn biết không kém bao nhiêu. Thế nào, một hồi cùng ta trở về, đi gặp vị này mai danh nhận tích đại nhân vật. Được a. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lướt qua một tia hào hứng. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Bạch Triển Đường đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá ngẩn người, lông mày vặn phải chết gấp. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, ẩn giấu nhiều năm như vậy, thân phận lại một cái bình thường tìm nơi ngủ trọ ban đêm bị người một ngủ mặt trần. Mộ Dung Yên đông nhiên xuất hiện, ánh mắt như lao, một câu đem hắn đính tại nguyên địa. Vốn định biên cố sự hồ lọt qua, ai ngờ bên ngoài một đám người đều đang trộm nghe, liền mối tình đầu danh tự bị run lên sạch sẽ. Ai, trách ai được? Hai năm này trôi qua quá an nhàn, cảnh giác hoàn toàn không có. Đổi lại năm đó làm đạo thánh thời điểm, đừng nói cổng có người, chính là trên mái hiên lá rụng nhiều phiến, hắn đều có thể phát giác. Quách Phủ Dung sùng bái đến không được, Lữ Tú Tài cùng Lý Đại Trùy lại sợ hãi rụt rè, những này hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng ngược lại càng phiền. Chỉ có Đồng Tương Ngọc vẫn như cũ tự nhiên, Hoàng Dung cũng không biến dạng, này mới khiến hắn thoáng giải sầu. Chương 28, thật nhanh thân pháp. Chương 28, thật nhanh thân pháp. Đang ngây người ở giữa, bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, Bạch Đại Ca, chào buổi sáng a. Hắn dương mắt xem xét, là Lục Du. Nha, tiểu Lục tới. Hắn miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Sầu thanh dạng này. Lục Du nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, nhịn cười không được. Người cũng biết. Bạch Triển Đường cười khổ, ánh mắt chuyển hướng cổng, không cần đoán, chuẩn là Hoàng Dung tám mật. Vừa nghe nói, ai có thể nghĩ tới, hàng ngày ăn cơm chung huynh đệ, đúng là năm đó đạp nguyệt mà đến, tới lui không dấu vết đạo thánh. Thời gian này trôi qua, thật sự là khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ. Lục Du ngữ khí như thường, dường như việc này bất quá là trà dư tiểu hậu thú đàm luận. Bạch Triển Đường nhìn qua hắn thản nhiên thần sắc, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, rốt cục chân chính bật cười. Ngươi cũng đừng giễu cợt ta, những cái kia tên tuổi đều là trên giang hồ mù truyền, ta nào có như vậy thần. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu quách, Đại Trụy cùng Tú Tài biết việc này về sau, nguyên một đám hoàn toàn thay đổi, thật là làm cho đầu ta đau đến không được. Lại tiếp tục như thế, ta sợ là thực sự thu thập bao phục đi. Bạch Triển Đường thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Quách cô nương kinh nghiệm sống chưa nhiều, tổng đem chuyện nghĩ đến quá lãng mạn. Tú Tài cùng Đại Trụy đâu, thì là không hiểu rõ ngươi chân chính ý nghĩ. Chỉ cần ngươi dùng hành động thực tế để bọn hắn minh bạch, ngươi chính là Đồng Phúc khách sạn đi không được gì đường, không phải cái gì truyền thuyết bên trong đạo thánh, bọn hắn tự nhiên sẽ bình tĩnh trở lại. Lục Du vừa dứt lời, Bạch Triển Đường ngơ ngác một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới tầng này. Tiểu Lục, vẫn là đầu óc ngươi linh quang, ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Hắn ngữ khí kích động, có thể nghĩ lại lại dừng lại, nhìn xem Lục Du chăm chú hỏi, "Tiểu Lục, ngươi biết lai lịch của ta?" Trong lòng, thật không có chút nào sợ ta. Lục Du cười cười, thản nhiên nói, "Chúng ta là bằng hữu, sợ cái gì? Cái kia trên giang hồ đạo thánh ta không biết, nhưng ta biết Bạch Triển Đường. Hắn là ta mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, nói đùa người, là đáng tin huynh đệ, sẽ không đả thương tiên hại lý, càng sẽ không làm tổn thương ta mảy may." Bạch Triển Đường sau khi nghe xong, trong lòng nóng lên, trung điệp vô vỗ Lục Du bay, ha ha ha. Ta liền biết, ngươi cùng người khác không giống. Đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị kế hoạch của ngươi a, cần phụ một tay địa phương, cứ mở miệng. Yên tâm. Một canh giờ sau, Bạch Triển Đường liền chủ động tìm tới Quách Phủ Dung, chính thức kéo ra trận này chính danh vợ kịch mở màn. Hắn dự định tự mình diễn một màn trộm cắp tiết mục, nhường Quách Phủ Dung tận mắt nhìn, cái gọi là trộm cũng có đạo bất quá là gạt người lợi hay. Đồng thời cũng nghĩ nhờ vào đó nói cho Tú Tài cùng Đại Trụy, chính mình sớm đã chán ghét liếm máu trên lưỡi dao thời gian, bây giờ chỉ muốn an an ổn ổn làm cái nhân viên. Có thể kế hoạch này vừa mới động, thất hiệp chấn liền lần nữa lại không được an bình. Tại nơi này, ngày thường liền con gà đều chẳng muốn ném, bây giờ lại náo lên phi tạc cán lập tức lòng người lưu động. Hình bộ đầu mang theo nha dịch từng nhà tra hỏi, quay đến láng giềng gà chó không yên. Đồng Phúc khách sạn chuyện làm ăn cũng rất xuống ngàn trượng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cũng là tiện nghi Hoàng Dung, nhàn rỗi không chuyện gì, hàng ngày hướng Lục Du chỗ này chạy, câu cá, đánh cờ, đấu võ mồm, làm không biết mệt. Được rồi, lần này là ta thắng. Hoàng Dung cầm lên sọt cá, đếm lấy bên trong 6 đầu cá, mặt mày hớn hở. Năm lần đọ sức, rốt cục vào hôm nay lật về một thành, không dễ dàng a. Lục Du cười gật đầu, vậy ngày mai ta làm cho người thu xếp tốt. Ta muốn ăn ngươi lần trước xách cái kia cá nướng. Thành, bao no. Hi hi, vậy ta có thể nhớ kỹ, ngày mai liền chờ ngươi mở lò. Hoàng Dung cười đến giống con trộm canh mèo. Ngẩng đầu nhìn sát trời, nàng vô vô tay, nhanh đến giờ cơm, ta phải trở về chuẩn bị thức ăn. Đêm qua Bạch Triển Đường đã hướng Quách Phủ Dung thẳng thắn tất cả, nguyên vật hoàn trả, phong ba vốn nên như vậy lắng lại. Thất hiệp trấn khôi phục ngày xưa yên tĩnh, khách sạn cũng một lần nữa mở cửa đón khách. Ta tiện đường đưa ngươi, vừa bạn đem cá dẫn đi. Tốt lắm. Hai người mới vừa đi tới cửa khách sạn, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm thét theo trong nội viện nổ tung, ngươi cái này đáng chết lão tặc. Đó là của ta hầu bao. Ta giết ngươi. Lục Du sững sờ, Hoàng Dung cũng trừng lớn mắt. Chỉ thấy Bạch Triển Đường chật vật từ trong nhà xuống tới, quét phụ Dung đuổi sát phía sau, trong tay vung cũ hầu bao, đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận đến phát run. Ngươi làm gì a? Bạch Triển Đường cuống quýt trốn đến Lục Du sau lưng, thở phì phò reo lên. Lục Du tranh thủ thời gian ngăn lại Quách Phủ Dung, sợ nàng thật độc thủ. Hoàng Dung tò mò đụng lên đến, Quách tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Hôm qua ngươi còn coi hắn là thần tượng đâu, thế nào hôm nay liền phải liều mạng? Quách Phủ Dung giơ lên hầu bao, thanh âm đều đang run, ngươi nhìn. Đây là ta 17 tuổi năm đó rời nhà lúc mang. Vừa ra cửa đi không bao xa liền bị trộm, người không có đồng nào, chỉ có thể xám xịt về nhà. Cha ta bởi vậy đem ta nhốt 3-4 năm, không cho phép đi ra ngoài một bước. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, năm đó trộm ta hầu bao tặc, đúng là ngươi. Ngươi còn bắt ta tiền đi bố thí người nghèo, giả trang cái gì đại hiệp. Ta vậy mà kính nể ngươi nhiều năm như vậy. Còn có, ngươi những cái kia anh hùng sự tích, tất cả đều là giả. A, tức chết ta rồi. Nàng càng nói càng giận, ngực thở phì phò, dường như một giây sau liền phải phun ra lửa. Lục Du lặng lẽ nhìn Hoàng Dung một cái, Hoàng Dung lập tức ngầm hiểu. Quách tỷ tỷ, chớ cùng Bạch đại ca so đo rồi, tới tới tới, ta vừa học được một món ăn mới, chúng ta tiến phòng bếp, ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Nói liền thân thiết kéo lên Quách Phủ Dung tay đi đến kéo. Quách Phủ Dung cắn răng, nhưng cũng không có tránh thoát. Trong nội tâm nàng tin tưởng, đánh thì đánh bất quá, vừa rồi chỉ là bị lửa giận đốt vắng đầu, muốn tìm người chút giận. Bây giờ tỉnh táo lại, không bằng ăn bữa ngon, ép một chút hỏa khí. Bạch Triển Đường gặp nàng bị quên đi, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Du quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch đại ca, ngươi có phải hay không lại cố ý chọc giận nàng? Ta chỗ nào là đùa nàng chơi a, ta nói câu câu là thật. Những truyền thuyết kia là thật là giả, trong lòng ta rất rõ ràng. Cái gì Dương Châu chi phủ tiểu thiếp, Giang Nam tứ đại tạp vương, Cửu Long chén sự tình, căn bản liền không còn hình bóng, tất cả đều là người khác hướng trên đầu ta chủ mũ. Bạch Triển Đường thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Truyền thuyết có thể là giả, nhưng bản lĩnh của ngươi nhưng không gạt được người. Những cái kia bản án, nếu không phải chính ngươi tự mình truy tra, ai có thể phân rõ ai ở sau lưng động tay chân? Khỏi cần phải nói, chỉ nói phủ sa tướng quân chịu đem Cửu Long chén chân tướng nói cho ngươi, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lục Du vừa cười vừa nói, đạo thánh tên tuổi có lẽ hư nhiều thực yếu, có thể Bạch Triển Đường có thể đem cái này một thân có lẽ có tội danh nguyên một đám cha cha ra manh mối, phần này thủ đoạn cũng đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Bất luận là Giang Nam mấy vị kia hành hành nhiều năm thủ lĩnh đạo tặc, vẫn là tay cầm bình quyền phủ sa tướng quân, đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Có thể khiến cho những người này nhả ra, còn có thể lông tóc không tổn hao gì đi tới, phần này năng lực tuyệt không phải bình thường. Ít ra cho đến bây giờ, Lục Du còn không mò ra Bạch Triển Đường đến cùng sâu bao nhiêu đấy. Bất quá có một chút hắn dám khẳng định, hai năm này Bạch Triển Đường sát thực hoang phế không ít. Làm hai năm nhân viên, cả ngày bưng trà đưa nước, không chút luyện công, công phu lui bước cũng là tự nhiên sự tình. Nghe xong lời này, Bạch Triển Đường ngơ ngác một chút. Tiểu Lục, ngươi thật đúng là cái gì đều không gạt được ngươi. Cha những sự tình này, hoàn toàn chính xác phí hết ta không ít khí lực. Nhất là cái kia phủ sa tướng quân hắn dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu không phải khi đó khinh công đã luyện được không sai biệt lắm, ngày đó sợ là thật đi không ra phủ tướng quân đại môn. Nhắc lên chuyện cũ, hắn vẫn có chút nghi mà sợ. Bạch đại ca, lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, xem như tới cái gì cấp độ? Lục Du nhịn không được hỏi. Cấp độ cao thấp, bây giờ cũng không trọng yếu. Ta đã rời khỏi giang hồ, về sau không dùng được những thứ này. Chưa hẳn. Lục Du lắc đầu, khách sạn này vốn là đúng sai tụ tập địa phương, ngày nào nếu là lại đến vừa so sánh thư hùng song sắt càng khó chơi hơn đối thủ đâu. Ngươi muốn bảo vệ người nơi này, phải có bảo vệ được thực lực. Không phải đợi đến nguy hiểm trước mắt, phát hiện chính mình thúc thủ vô sách, khi đó hối hận cũng đã chậm. Lại nói, lui không lùi giang hồ là một chuyện, luyện không luyện công phu là một chuyện khác. Nắm đấm đủ cứng, mới có tư cách đàm luận thoái ẩn. Bạch Triển Đường chấn động trong lòng, dường như bị điểm tỉnh. Đúng là cái này Lý Nhi, chính mình trước kia làm sao lại không muốn minh bạch. Ngươi nói đúng, là ta quá ngây thơ rồi. Hiện tại mọi người đều biết ta là ai, cũng không cần che giấu, vừa vặn có thể đem công phu một lần nữa nhặt lên. Gần nhất chính ta đều đã nhận ra, liền chút huyệt đều có chút không cho phép. Hắn nói, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kiên định. Gặp hắn rốt cục nghĩ thông suốt, Lục Du nhân tiện nói, Bạch đại ca, nếu không đêm nay hai ta luận bàn một chút, ta cũng muốn biết ta hiện tại đến bước nào. Người trên giang hồ thấy nhiều, vừa vặn chỉ điểm ta một hai. Được a. Bạch Triển Đường nhãn tình sáng lên, ta cũng đúng lúc kỳ ngươi trong khoảng thời gian này luyện thứ gì, luôn cảm thấy ngươi một ngày một cái dạng, hiện tại sợ là đã đến nhất lưu trung kỳ đi. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới, theo phát hiện Lục Du thể nội có nội lực ngày đó tính lên, mới bất quá 7-8 ngày quan cảnh, có thể mỗi lần gặp mặt, đối phương khí tức đều tại tăng cường. Trước mấy ngày vẫn chỉ là mới vào nhất lưu, hôm nay không ngờ vững vàng bước vào trung kỳ, tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi, Lục Du có phải hay không được vị cao nhân nào chân truyền, ngay tại chậm rãi hóa dụng kia phần nội lực. Nếu không như thế nào tiến bộ như thế thần tốc. Sáng nay vừa mới đột phá. Lục Du gãi đầu một cái, cười đến chất phát. Người cái tên này, quả thực chính là cái quái thai. Bạch Triển Đường nhịn không được cười mắng một câu. Bóng đêm dần dần dày, đè xuống 3 ngày ước định, Bạch Triển Đường đúng hẹn đi vào Lục Du nhà phụ cận. Lục Du sớm đã đứng tại ngoài viện chờ. Bạch đại ca, ngươi đã đến. Nhìn ngươi tới, Lục Du mỉm cười. Tới đi. Bạch Triển Đường hoạt động ra tay cổ tay, ta đều bao lâu không có thống khoái đánh một trận, đêm nay cùng ngươi thật tốt hoạt động gân cốt, cũng tìm xem năm đó cảm giác.
Tốt. Lục Du lên tiếng, lời còn chưa dứt, dưới chân một chút, thân hình bỗng nhiên lướt đi,
bộ phong chốc ảnh. Hán đội xông hướng về phía trước, sau lưng lôi ra một chuỗi tàn ảnh, thoáng qua ở giữa đã tới gần Bạch Triển Đường trước người. Bạch Triển Đường con ngươi hơi co lại, thốt ra, thật nhanh thân pháp. Lời còn chưa dứt, hắn cũng nhún người nhảy lên, thân ảnh lóe lên, lại lấy tốc độ nhanh hơn tránh đi Lục Du thế công.
Chương 29, kia một chỉ nhanh như kinh hồng, nhanh như bồ lôi.
Chương 29, kia một chỉ nhanh như kinh hồng, nhanh như bồ lôi. Đạo thánh hai đại tuyệt kỹ, một là khinh công, hai là điểm huyệt. Trong đó nhất làm cho người xưng tuyệt, chính là khinh công. Hai năm này, Bạch Triển Đường mặc dù bỏ bê cái khác võ công, nhưng khinh công chưa hề gián đoạn. Dù sao công phu này không cần ra vẻ bận rộn, đi đường, nhân viên, trên dưới lâu đều có thể luyện. Nguyên nhân chính là như thế, khinh công của hắn không chỉ có không có lui, ngược lại so hai năm trước càng thêm mau lẹ sắc bén. Giờ phút này Lục Du, bàn luận căn cơ còn không kịp. Bóng đêm như mực, Bạch Triển Đường thân ảnh phiêu hốt, tựa như quỷ mị, tại Lục Du sắc bén thế công ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt nhất chuyển, đã thoát thân mà ra. Chợt trở tay một chỉ tật ra. Kia một chỉ nhanh như kinh hồng, nhanh như bồ lôi. Chính là cái kia trong truyền thuyết quỷ hoa điểm huyệt thủ. Mắt thấy kia ngưng tụ kinh lực đầu ngón tay thẳng bức chính mình yếu huyệt, Lục Du phản ứng cực nhanh, trưởng ảnh tung bay, đối diện đánh ra. Vũ La khinh nghiến trưởng, ra tay không dấu vết, trưởng phong cũng đã phá không mà tới. Trường lực cách không đụng vào Bạch Triển Đường, dù chưa tạo thành trọng thương, làm cho đối phương thân hình lay nhẹ, lại vừa lúc cắt ngang chỉ thế ăn cướp, hiểm lại càng hiểm hóa giải nguy cơ. A! Bạch Triển Đường đuôi lông mày chau lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Một trường này bản thân sức mạnh không tính cường hành, nếu là đón đỡ cũng bất quá chấn động đến khí huyết rung động, tính không được chân chính uy hiếp. Đáng ngưỡng mộ tại tốc độ kinh người, lại so với mình điểm huyệt thủ còn nhanh hơn nửa phần. Cái loại này trường pháp cũng là lần đầu thấy. Thiếu điều a, kém một chút liền cắm. Lục Du xoa xoa thái dương thấm ra mồ hôi, Bạch đại ca, ngươi cái này đấu pháp quá trôi chảy. Trước lấy kinh công cẩn thận, lại dùng điểm huyệt thủ chế địch, hành vân như nước chảy, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Chính là ngang cấp cao thủ, có chút sơ sẩy, cũng phải mắc lừa. Hán tử đáy lòng cảm thán. Nếu không phải sớm biết Bạch Triển Đường quen dùng sáo lộ này số, sớm tưởng tượng qua phương pháp ứng đối, vừa rồi kia một chỉ, chính mình sớm đã không thể động đậy. Nghe Lục Du một ngụm nói toạc ra chiến thuật của mình tinh túy, Bạch Triển Đường không khỏi ghé mắt. Nói đến đơn giản, nhưng muốn tại trong chớp mắt xem thấu môn đạo, nói nghe thì dễ. Chính như Lục Du lời nói, phong cách chiến đấu của hắn từ trước đến nay lấy nhanh đánh nhanh, truy cầu một kích chiến thắng. Một khi thất thủ, lập tức mượn khinh công bức ra trở ra, bản này chính là phi tặc am hiểu nhất mạng sống bản sự. Phi tặc dựa vào là xảo kình cùng thân pháp, giảng cứu toàn thân trở ra. Không giống những cái kia kẻ liều mạng, chuyên yêu đánh nhau chết sống. Có thể ngươi thế mà chặn lại. Bạch Triển Đường trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, hai năm này ta sát thực hoang phế không ít, ra tay không bằng năm đó sắc bén, sao có thể nói cũng là tiên thiên cảnh giới tu vi. Ngươi có thể ngăn cản, đúng là hiếm thấy. Hắc hắc Lục Du cười cười, dù sao lấy trước gặp qua ngài thi triển điểm huyệt, trong lòng có chút phổ. Thì ra là thế. Bạch Triển Đường gật đầu, xem ra mưu lợi là không thành. Lại đến. Cầu còn không được. Ánh trăng vẩy xuống đỉnh viện, hai thân ảnh giao thoa bước lên, quyền cước qua lại ở giữa lại đánh cho khó phân thắng bại. Hai người chỗ tập khinh công đều vật phi phàm, không sai Bạch Triển Đường công lực càng thâm hậu, phương diện tốc độ mơ hồ chiếm thượng phong. Lục Du lòng dạ biết rõ, cũng không cạnh mạnh, một bên cùng nhau, một bên yên lặng phỏng đoán đối phương chiêu thức tiết tấu cùng biến hóa, khiêm tốn lĩnh hội. Bạch Triển Đường mặc dù đã có 2 năm chưa từng chăm chú đối địch, nhưng thở nhỏ theo Bạch Tam Nương hành tẩu giang hồ, 15 tuổi liền đến đạo thánh chi danh, nội tình vững chắc vô cùng. Trải qua giao thủ xuống tới, dần dần tìm về ngày xưa xúc cảm. Nhưng mà hắn cũng không càng đánh càng nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy áp lực dần dần tăng. Tiểu tử này, tiến bộ quá đáng sợ. Hắn rất nhanh phát giác, Lục Du lại trong thực chiến phi tốc tích lũy kinh nghiệm, động tác theo không lưu loát biến trôi chảy, ứng đối càng thêm phong dong tự nhiên. Khi hắn lại sử xuất Quỷ Hoa Điểm Huyệt Thủ liên hoàn xuất kích lúc, Lục Du đầu tiên là mượn bộ pháp né tránh, chờ phân phó hiện không cách nào hoàn toàn né tránh, liền thuận thế lây trưởng lực khêu nhẹ đối phương cổ tay, dẫn lệnh chỉ hướng. Kể từ đó, cho dù bị điểm trúng, cũng chỉ là sát qua thứ yếu huyệt đạo, chỉ có một chút tê dại, cũng không ảnh hưởng hành động. Loại này lâm tràng ứng biến năng lực, thường thường cần năm này tháng nọ liệu mạng tranh đấu khả năng luyện thành. Có thể Lục Du lại có thể ở ngắn ngủi trong lúc giao thủ cấp tốc tăng lên, thực sự không thể tưởng tượng. Quả thực là cái quái thai. Bạch Triển Đường trong lòng thầm than, khó trách tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, người loại này một khi bước vào giang hồ, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Suy nghĩ hiện lên lúc, hắn bỗng nhiên để khí thả người, cùng Lục Du kéo dài khoảng cách, sau đó lần nữa ra chỉ, vẫn như cũng là kia một thức Quỷ Hoa Điểm Huyệt Thủ. Nhưng lúc này đây, bất luận là tốc độ, chính xác vẫn là nội kình tấu phát, đều hơn xa trước đó, dường như đổi một người. Bởi vì giờ khắc này Bạch Triển Đường đã hoàn toàn tỉnh lại thời kỳ đỉnh phong bản năng. Lục Du chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, còn chưa kịp phản ứng, tay kia chỉ đã hướng chính mình yếu hại đánh tới. Nguy rồi. Trong lòng hắn siết chặt, đội vàng triệt thoái phía sau, ý đồ kéo ra khe hở. Nhưng vô luận thế nào né tránh, cây kia ngón tay từ đầu đến cuối như bóng với hình, dường như khóa chặt khí tức quy tích, vô luận như thế nào cũng vung không thoát. Rốt cục, đầu ngón tay rơi xuống, phốc, phốc. Hai nơi huyệt đạo đồng thời bị phong, Lục Du lập tức toàn thân cứng ngắc, tứ chi không thể động đậy, chỉ có môi lưỡi còn có thể ngôn ngữ. Ta thua. Hắn cười khổ lên tiếng. Thua với Bạch Triển Đường, không mất mặt. Người này là giang hồ thành danh đã lâu kỳ tài, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, tu vi đã đạt tiên thiên, cao hơn chính mình không chỉ một bậc. Có thể chống đến lúc này, đã là cực hạn. Nếu không phải đối phương năm gần đây bỏ bê thực chiến, trạng thái chưa hồi phục toàn thịnh, chỉ sợ thắng bại sớm đã rõ ràng. Tiểu Luka, ngươi này thiên phú thật là khiến người ta giật mình. Hiện tại ta còn có thể ép ngươi một đầu, có thể tiếp qua một năm, có thể hay không được ngươi cũng nói không chính xác. Cùng ngươi giao thủ một lần, ta đều phát giác được, ngươi trước sau biến hóa lớn bao nhiêu. Bạch Triển Đường một bên thay Lục Du giải khai bị phong huyệt đạo, một bên cảm khái nói rằng. Lục Du cười cười, vẫn là Bạch đại ca lợi hại, kia Quý Hoa điểm huyệt thủ vừa ra tay, người liền không thể động đậy, đã chế trụ đối thủ, lại không thương tổn tính mệnh, thực sự cao minh. Nhưng nếu là điểm trúng tử huyệt, môn công phu này như thế có thể lấy tính mạng người ta. Bạch Triển Đường vẻ mặt hơi trầm xuống, chỉ có điều đời ta không muốn dính máu, chưa từng đối với người nào xuống tuyệt tay. Giang hồ hiểm ác, có thể bất động sát cơ cũng đừng động. Thù oán một khi kết xuống, tựa như quả cầu tuyết, càng để lâu càng nặng, cuối cùng khó thu trận. Hắn ngữ khí trầm, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần đủ rũ. Kỳ thật hắn đối giang hồ sớm đã lòng sinh chán nản, đây cũng là nguyên nhân một trong. Tại mảnh này phân loạn thế đạo bên trong, muốn làm không giết người người, nói nghe thì dễ. Dù là ngươi vô tâm tranh đấu, cũng chỉ có người vì tên là lợi đối ngươi nổi sát tâm. Liên nói cái kia đạo thánh hư danh à, nhiều ít người muốn dẫm lên hắn thượng vị, vụ trộm không biết bao nhiêu lần xuống tay với hắn. Lục Du lặng lặng nghe, cũng không nhiều lời. Hắn biết Bạch Triển Đường bản tính lương thiện, chán ghét huyết tinh. Bạch đại ca, ta có thể học cái này Quý Hoa điểm huyệt thủ sao? Nếu là không thuận tiện giáo toàn công pháp, ít ra dạy ta hiểu huyệt phương pháp cũng được. Không phải ngày nào tại bên ngoài bị người điểm huyệt, không động được, chẳng phải là mặc người chém giết. Hắn rốt cục nói ra đêm nay mời chân chính dụng ý tại điểm huyệt kỹ nghệ bên trên, Quý Hoa điểm huyệt thủ trong giang hồ có thể xưng đỉnh tiêm. Có thể cùng đặt song song lắc đắc không có mấy, đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ tính một cái, còn lại phần lớn kém một bậc. Ngay cả Hoàng Dược Sư Lan Hoa phất huyệt thủ cũng hơi có vẻ không đủ. Huống chi, đối Lục Du dạng này một cái đến từ dị thế người mà nói, môn công phu này còn mang theo vài phần tuổi thơ chấp niệm cùng tình cảm. Bạch Triển Đường nghe xong, trầm mặc một lát mới mở miệng, "Tiểu Lục, lấy chúng ta tình cảm, dạy ngươi cũng không phải là không thể. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài tùy tiện thi triển." "Vì sao?" Lục Du không hiểu. "Bởi vì môn công phu này, nguồn gốc từ một cái bí ẩn tổ chức, tên là Quý Hoa phái. Ta cùng ta nương đều là theo nơi đi ra. Chỗ kia người ngoài biết rất ít, lại thế lực khổng lồ, nội bộ bốn vị trưởng lão từng cái lai lịch kinh người, trong đó ba vị nghe nói đã nhập tông sư chi cảnh, sâu không lường được. 10 năm trước ta thoát đi nơi đó, liền thành trong mắt bọn họ phản đồ. Như bị bọn hắn phát hiện ta còn sống, chỉ sợ khó thoát truy sát. Mà ngươi như học xong môn này thủ pháp, một khi bại lộ, cũng biết đưa tới họa sát thân." Nói đến chỗ này, Bạch Triển Đường sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu ý sợ hãi. Lục Du nhìn ở trong mắt, trong lòng minh bạch, hắn là thật sợ. Kia là lạc ấn tại tuổi thơ bên trong bóng ma, đổi ai cũng khó mà lạnh nhạt chỗ chi. Cho nên, ngươi còn nguyện ý học sao? Bạch Triển Đường thấp giọng hỏi. Học, nhất định phải học. Lục Du không chút do dự, khoe miệng ngược lại giơ lên ý cười, hơn nữa nghe xong những này, ta càng thấy không phải học không thể. Nói như thế nào? Bạch Triển Đường sửng sốt. Hắn muốn là muốn quên lui, không nghĩ tới đối phương ngược lại càng kiên định hơn. Bạch đại ca, tương lai nếu có một ngày như vậy, Quý Hoa phái thật phái người đến tìm làm phiền ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ở bên cạnh nhìn xem mặc kệ sao? Lục Du nhìn thẳng hắn, ánh mắt bằng thẳng. Ý của ngươi là? Bạch Triển Đường chấn động trong lòng, đồng nhiên minh bạch cái gì, chót mũi lại có chút mỏi nhừ. Không sai, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ đứng ra giúp ngươi. Đến lúc đó, chúng ta nhiều một phần bản sự, sống sót hy vọng liền nhiều một phần. Biết người biết ta, khả năng ứng đối tự nhiên. Cho nên ta muốn học, lý do so trước đó càng đầy đủ. Lời này hắn nói đến cực thành khẩn, không có nửa phần hư sức. Cho dù hắn biết, Quý Hoa phái có lẽ không lâu liền sẽ tăng dã, Bạch Triển Đường chưa hẳn thực sẽ lâm vào nguy cơ, nhưng hắn giờ phút này tâm ý lại là thật sự. Hắn là thật tâm đem Bạch Triển Đường làm huynh đệ nhìn. 2 năm ở chung, một cái đạo thánh ngọc bội tình điểm, tăng thêm đối phương cách đối nhân xử thế phẩm tính, đều đáng giá hắn móc tim móc phổi. Tiểu Lục, đủ huynh đệ. Bạch Triển Đường trùng điệp vỗ vỗ vai của hắn, thanh âm khẽ run. Hắn tại giang hồ lăn lộn nhiều năm, gặp quá nhiều hư tình giả ý, một cái liền có thể nhìn ra ai là chân tâm. Nguyên nhân chính là như thế, mới phá lệ đạo dung. Thế nhân tổng đem nghĩa khí treo ở bên miệng, nhưng chân chính có thể làm được, vạn người không được một. Ngay cả chính hắn cũng không dám nói không có chút nào thua thiệt. Năm đó cơ vô mệnh sự tình, tuy là thế cục bức bách, rất nhiều bất đắc dĩ dây dưa, nhưng cuối cùng hay là hắn tự tay đem huynh đệ đẩy vào tuyệt cảnh. Việc này giống cây gai, đâm vào đáy lòng nhiều năm, trời tối người yên lúc kiểu gì cũng sẽ mơ hồ làm đau. Có thể về sau hắn cũng nghĩ thông, hắn cùng cơ vô mệnh đi vốn cũng không phải là một con đường, mỗi người đi một ngả, có lẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 30, rượu a. Cái kia ngoài ý muốn, nhiều nhất chỉ là nhường tình thế sớm đi đến cuối cùng, đem nguyên bản chậm chạp phát triển cục diện lập tức đẩy lên cực hạn mà thôi. Nói như vậy, Bạch đại ca bây giờ có thể dạy ta Quý Hoa điểm huyệt thủ đi. Lục Du cười hỏi. Ha ha ha, ngươi cũng nói như vậy, ta đâu còn có thể che giấu. Giáo. Đương nhiên giáo. Cái này truyền cho ngươi. Bạch Triển Đường tâm tình cực dai, nửa điểm không có giữ lại ý tứ. Lập tức, hắn liền đem Quý Hoa điểm huyệt thủ pháp môn tu luyện 1 năm 1 mười giảng cho Lục Du nghe. Môn công phu này nhập môn không tính khó, cánh cửa không cao, cần phải muốn luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, lại là muôn vàn khó khăn. Theo ta được biết, trong giang hồ chân chính đem nó luyện tới đại thành, chỉ có một người, Khuyết Đức đạo nhân. Nhưng người này sớm tại hơn 30 năm trước liền mai danh nhận tích, như còn sống, sợ là đã qua tuổi trăm tuổi. Truyền thuyết bộ này võ công chính là từ hắn sáng tạo. Trừ hắn ra, toàn bộ trong chốn võ lâm cũng chỉ có hai người đem này thuật luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một cái là đạo thánh cơ vô mệnh sư phụ, Công Tôn Ô Long. Người này tính cách cổ quái, trở mặt vô tình, giết người tại im hơi lặng tiếng ở giữa, liền lục phiến môn đối với hắn đều thúc thủ vô sách. Một cái khác, chính là mẫu thân của ta, Bạch Thúy Bình. Trên giang hồ xưng nàng Liệu Mạng Tam Nương cũng có người gọi nàng Bạch Tam Nương. Hai người bọn họ đều đạt đến cách không điểm huyệt cấp độ, đầu ngón tay kinh lực kinh người, dù là đối thủ người mặc thiết giáp, cũng có thể cách quần áo phong bế kinh mạch yếu huyệt. Lục Du lặng lặng nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Những thuyết pháp này cùng hắn trước kia nghe nói cũng không chênh lệch quá lớn. Quý Hoa điểm huyệt thủ là một bộ cực kỳ hoàn chỉnh võ học hệ thống, tiến giai đường đi rõ ràng rõ ràng. Lúc đầu cơ sở phiên bản là huyền giai thượng phẩm, chỉ cần luyện được chỉ đỉnh, nhận ra chuẩn huyệt vị, liền có thể nhập môn. Một khi đem cơ sở luyện tới viên mãn, liền có thể bồi dưỡng địa giai hạ phẩm Quý Hoa thiên liệt thủ. Tầng này chuyên tu tốc độ, có thể nhường ra nhanh tay bên trên gấp 10, chân chính đạt tới chỉ như gió táp tình trạng. Chờ ngàn nước tay viên mãn về sau, liền có thể bước vào địa giai trung phẩm động thiên nhất chỉ. Cửa này chủ tu kinh lực, có thể làm chỉ lực tăng vọt hơn gấp 10 lần, tấn mãnh như điện, thế không thể đỡ. Cuối cùng, làm động thiên nhất chỉ cũng đạt đến tại hóa cảnh lúc, mới có thể tu luyện địa giai thượng phẩm cách không điểm huyệt chi thuật. Lúc này tốc độ cùng lực lượng đều đạt cực hạn, ngưng khí thành tơ, lấy vô hình chỉ kình xa chế địch nhân huyệt đạo. Cảnh giới này uy lực đủ để cùng đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ đặt song song nổi danh. Nguyên nhân chính là quá không thực dụng, về sau có người mở ra lối riêng, phát hiện có thể dùng cục đá, đồng tiền những vật này đại chỉ phát lực, giống nhau có thể thực hiện cự ly xa điểm huyệt, uy lực vẫn như cũ kinh người. Nghe xong lần này giảng thuật, Lục Du không khỏi sinh lòng sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới một môn thủ pháp điểm huyệt lại tàng có như thế thâm hậu nội tình. Theo huyền giai cất bước, một đường quán thông đến địa giai đỉnh phòng, tầng tầng tiến dần lên, không có chút nào bán hết hàng, có thể xương giọt nước không lọt. Khó trách có thể chống đỡ lên một đại môn phái căn cơ. Tập này công người, căn bản không cần lo lắng đến tiếp sau không đường có thể đi. Từ cạn tới sâu, thận trọng từng bước, quả thực vì hậu nhân trải tốt toàn bộ lên đỉnh con đường. Nếu có đầy đủ thiên phú, thành tựu lớn tông sư chi cảnh cũng không phải vọng tưởng. Thế nào? Công phu này thật lợi hại a. Thấy Lục Du nghe đến mê mẩn, Bạch Triển Đường nhịn không được cười hỏi. Sát thực cao minh. Không nghĩ tới chỉ là điểm huyệt chi thuật, có thể diễn hóa đến tận đây chờ độ cao. Lục Du từ đáy lòng tán thưởng. Còn không phải sao, chỉ xem bộ này truyền thừa hệ thống, liền biết năm đó kia Quý Hoa phái khủng bố đến mức nào. Bạch Triển Đường cảm khái lắc đầu. Đúng rồi, Bạch đại ca chính ngươi luyện đến một bước nào? Lục Du đống nhiên tò mò. Ta à, 2 năm trước đã bắt đầu tu tập động thiên nhất chỉ đồng thời thành công nhập môn. Nhưng này lúc vừa vặn chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, nghĩ thầm về sau không còn được võ, cũng liền gác lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thật sự là quá ngây thơ rồi. Thứ nay về sau, ta cũng nên đem hoang phế công phu nhặt lên. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lục Du, lại bổ sung, còn có một chút ngươi phải biết, cái này Quý Hoa điểm huyệt thủ, kỳ thật phân 2 loại cách dùng, một loại là lấy tính mạng người ta sát chiêu, một loại khác thì là cứu người chữa thương y tay. Ngươi là chỉ muốn học đoạt mệnh bộ kia, vẫn là 2 loại đều muốn nắm giữ? Nếu có thể, tự nhiên tất cả đều muốn. Lục Du không chút do dự đáp. Người trưởng thành lựa chọn, xưa nay không làm lấy hay bỏ. Đại đa số người luyện môn công phu này chỉ có thể tuyển thứ nhất, có rất ít người cả 2 kiêm tu. Dù sao cũng không phải là người người đều bằng lòng cứu người tính mệnh, đa số người chỉ cầu giết người chế địch. Nhiều lắm là học một chút đơn giản bế huyệt cầm máu phương pháp khẩn cấp, càng sâu nội dung liền không muốn đụng phải. Bởi vì muốn tinh thông ý dụng thủ pháp, còn phải hoa đại lượng thời gian nghiên cứu ý lý thuyết y học, nhớ kỹ toàn thân 365 chỗ đại huyệt cùng với công hiệu, hiểu rõ khí huyết vận hành quy luật, khả năng chân chính thi triển cứu người chi thuật. Chính ta tư chất thường thường, cũng liền nắm giữ cơ bản nhất chữa thương thủ pháp, chỉ có thể cầm máu giảm đau. Ngươi muốn toàn bộ học, chỉ sợ đến hao phí không ít tâm huyết. Học được liền học, học không được cũng không bắt buộc. Nhiều một môn bản sự tổng không học chỗ. Lục Du vừa cười vừa nói. Nói thì nói như thế, bất quá lấy thiên tư của ngươi, nói không chừng thật có thể đem Quý Hoa điểm huyệt thủ luyện thành cũng chưa biết chừng. Như vậy đi, đêm nay ta trước dạy ngươi như thế nào sức lực tụ tại đầu ngón tay, ngày mai ta đem nương lưu lại bí tịch đằng một phần cho ngươi, chính ngươi chiếu vào luyện thành là. Dù sao bên trong rất nhiều chiêu thức, chính ta cũng không hiểu thấu đáo. Tốt, nghe ngươi. Chỉ lực ngưng tụ pháp môn kỳ thật cũng không dường dà. Bạch Triển Đường mới nói một lần, Lục Du liền đã nắm giữ. Một màn này thấy Bạch Triển Đường sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù sớm biết Lục Du ngộ tính hơn người, nhưng tận mắt gặp hắn một chút liền thông, vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng. Có lẽ tiểu tử này thật có thể đem kia thất truyền đã lâu công phu luyện đến đỉnh phong. Thấy Lục Du đầu ngón tay khẽ nhả tìm phong, vững vàng ngưng ra chỉ lực, Bạch Triển Đường liền đứng dậy cáo tử, trở về khách sạn. Đợi tiếp nữa, sợ là muốn bị này tiên phú nghiền ép đến đêm bên trong không nỡ ngủ. Đưa tiễn Bạch Triển Đường sau, Lục Du cũng đạp trên ánh trăng trở về nhà. Ngồi bên giường, nhìn qua lòng bàn tay lưu chuyển kia một sợi nhỏ bé tinh lực, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy hài lòng. Tiện tay bung lên, ánh đến ứng thanh mà diệt, trong phòng lâm vào hắc ám, hắn cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ 2, Lục Du theo thường lệ đi Đồng Phúc khách sạn đưa cá, mới vừa vào cửa, Bạch Triển Đường liền đưa tới một bản còn mang mùi mực sổ. Nhanh như vậy liền chết tốt. Lục Du liếc nhìn còn chưa khô giáo chưa biết, hơi kinh ngạc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát một mạch viết xong. Nếu không phải bản này tự là mẫu thân của ta tay lưu lại, ta trực tiếp cho ngươi nguyên bản được, còn cần đến phí cái này công phu. Nhìn xem Bạch Triển Đường dưới mắt nhàn nhạt bóng xanh, Lục Du trong lòng nóng lên. Vất vả ngươi. Hại, giữa chúng ta nói cái này nhiều xa lạ. Ngươi thật tốt luyện, nếu là chỗ nào không rõ, tùy thời tới tìm ta. Bạch Triển Đường nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt hắn, Lục Du không giống chỉ vì tư lợi buôn ba người, giống như là ngày cũ trong giang hồ loại kia trọng tình trọng nghĩa hậu sinh. Phần tình nghĩa này, nhường hắn bằng lòng dốc túi tương thụ. "Ân, ta biết." Lục Du thấp giọng nói. "Đi, ta không quấy rầy ngươi, bận rộn đi." Nhìn qua Bạch Triển Đường đi xa thân ảnh, Lục Du yên lặng siết chặt bí tịch trong tay. Hắn biết, chính mình từng bởi vì đạo thánh ngọc bội sự tình giấu giếm đối phương một lần. Việc này một mực nén ở trong lòng, giống cây gai. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, đến tương lai giúp Bạch Triển Đường cầm tới tha tội kim bài ngày đó, nhất định phải chính miệng nói cho hắn biết chân tướng. Nếu không ngày nào nửa đêm bừng tỉnh, sợ là chính mình cũng không tha cho chính mình. Thở dài, hắn cùng Hoàng Dung lên tiếng chào hỏi, liền ôm bí tịch rời đi khách sạn. Tây Lương Hà Bờ, cành liễu nhẹ phẩy mặt nước, Lục Du vẫn như cũ ngồi chỗ cũ câu cá. Chỉ là hôm nay, hắn tay trái chấp can, tay phải lại không ngừng trên không trung hư điểm, huy động, động tác tinh tế tỉ mỉ như tô lại chữ. Chính là trong bóng tối rèn luyện quý hoa điểm huyệt thủ kinh đường. Bất quá nửa nén nhang công phu, đầu ngón tay của hắn đã có yếu ớt khí kình bắn ra, mơ hồ lộ ra mấy phần chưa phát. Nếu là Bạch Triển Đường ở đây, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu? Lục Du không ngờ mò tới tiểu thành cánh cửa. Phải biết, chính hắn năm đó thật là khổ luyện một năm, mới khó khăn lắm bước vào này cảnh. A, một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến, Hỏa Lao dạo bước đến gần, ánh mắt rơi vào Lục Du tay phải đầu ngón tay động tác bên trên, thần sắc khẽ nhúc nhích, giống như là nhận ra cái gì. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ cười cười. Lục Du nghe tiếng quay đầu, thấy là Hỏa Lao, cười treo lên chào hỏi, ngài đã tới. Mấy ngày nay đều không gặp ngài tới. Hắc hắc, hồi trước phạm lười, lười nhác động đậy. Cũng là ngươi tiểu tử này, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hàng ngày đến trông coi cái này mà sông. Quen thuộc. Hôm nay buổi sáng câu được 6 đầu, vừa rồi lại thêm 3 đầu. Hắc, thu hoạch không nhỏ a. Đáng tiếc còn không có nhìn thấy kim lý cá. Món đồ kia có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi có thể lên lần đụng vào một đầu, đã là mộ tổ bốc khói. Muốn gặp lại, còn phải nhìn ta lão đầu tử vật khí. Họa Lao nói, chợt ung dung ngồi xuống. Vậy ta liền đợi đến khai nhan giới, cùng ngài học một ít thế nào cầu kim lý. Lục Du cười híp mắt nói tiếp, ngươi cái miệng này a, ngọt thật sự, khó trách người người đều thích ngươi. Họa Lao vui tươi hớn hở lắc đầu. Sắp đến trưa rồi, ngài ăn một chút gì sao? Ta chuẩn bị nướng con cá. Ăn, nhất định phải ăn. Để cho ta nếm thử tay nghề của ngươi. Thành, cho ngài cũng tới một đầu. Lục Du cười theo cái sọt bên trong lấy ra hai cái nhất phì, rút ra tiểu đao, cổ tay xoay chuyển ở giữa đã ở thân cá thượng hạ du đi. Sau một lát, vảy cá giết hết, nội tạng dọn dẹp sạch sẽ, liền gai nhọn đều bị từng cái loại bỏ, thân cá bên trên còn bạch ra mấy đạo đều đặn vết đao, thuận tiện ngon miệng. Người đao công này không đơn giản a. Họa Lao híp mắt dò xét, gọn gàng, có điểm giống năm đó chủ thần trong môn phiến quốc thuật. Bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, như vậy tinh chuẩn thủ pháp, tuyệt không phải một ngày chi công. Lục Du khẽ giật mình, không ngờ tới vị này Họa Lao như thế mắt sắc, lại một cái liền nhận ra được. Họa Lao thật sự là tốt ánh mắt. Ngươi thật là chủ nhà xuất thân. Họa Lao vừa mừng vừa sợ truy vấn. Chưa nói tới cái gì xuất thân, chỉ là ta bị kia tiện nghi sư phụ dạy qua một chút. Vậy ngươi cùng hắn học qua làm đồ ăn. Thô thiển địa học chút ra lông. Rượu a. Họa Lao ánh mắt đều sáng lên, lần này ta thật là muốn nếm thử ngươi nướng cá. Chương 31, Huệ Lan. Chương 31, Huệ Lan. Lục Du phát giác được, Họa Lao giờ phút này tâm tình thật tốt, liền khoe miệng tựa hồ cũng có chút ướt át, giống như là thèm ăn nước bọt đều muốn chảy xuống. Tại chủ trong nhà, nắm giữ giải nhu đao pháp, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ. Cái kia tay nghề, so trong cung ngự chủ còn phải cao hơn một bậc. Có thể gặp được hiệu bộ này kỹ pháp người, quả thực là đụng đại vận. Ngay tiểu nói này, ta ngược lại có chút khẩn trương. Lục Du cười trêu chọc. Ha ha ha, ta nhìn ngươi có thể nửa điểm không khẩn trương. Họa Lao cởi mở cười một tiếng. Lục Du cũng không nói nhiều, lấy ra tùy thân mang tới hương liệu, bắt đầu cho vừa thu thập xong cá xóa vị. Từ khi hắn đạt được quyển kia giải nhu đao pháp bí truyền sau, cơ hồ mỗi ngày đều đang suy nghĩ đồ ăn. Cũng không phải là ham ăn uống chi dục, mà là mỗi làm thành một món ăn đồ ăn, đao pháp liền tinh tiến một phần, ngay tiếp theo chân khí trong cơ thể cũng lặng yên tăng trưởng. Đã có thể luyện công, lại có thể chắc bụng, chuyện tốt như vậy ai sẽ tự tuyệt. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, gác ở cành khô bên trên cá dần dần bị lửa than sấy khô ra một tầng kim hoàng, giọt nước sôi nhẹ nhẹ, hương khí bốn phía. Hương thật sự a. Họa Lao hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra vẻ say mê. Bữa cơm này đã định trước sẽ không bình thường. Họa Lao, tốt, đến nếm một ngụm. Tới tới tới. Họa Lao sớm đã kìm nén không được, tiếp nhận cá nướng liền cắn xuống một khối lớn. Chất thịt non mịn, nước đấy đà, vỏ ngoài vàng và giòn lại không sống tạm, hương liệu sớm đã rót vào vân ra, tầm tầng lớp lớp tại đầu lưỡi nở rộ. Càng khó hơn chính là, xương cá đã bị loại bỏ đến sạch sẽ, mỗi một chiếc đều là thuần túy hương thụ. Hắn ăn đến quên hết tất cả, trong nháy mắt, đầu kia hơn một cân nặng cá liền đã thấy xương, chỉ còn vài miếng tiêu ra còn tại trong tay, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm ngón tay. Tuyệt mất. Đời này còn có thể lại nếm đến như vậy tư vị, đáng giá. Xem ra sống được lâu thật đúng là có chỗ tốt, chuyện tốt tổng yêu hướng lao cốt đầu trên thân đụng. Họa Lao vỗ tay mà cười. Lời này có ý tứ Lục Du nhịn không được hỏi, không biết Họa Lao thọ bao nhiêu. Ta. Họa Lao cười ha ha, nói ra sợ hù dọa ngươi, lao đầu tử năm nay 105 đi. Cái gì? Lục Du trừng lớn mắt. 105. Hắn nguyên bản xem trường Họa Lão nhiều lắm là 60 ra mặt, ai ngờ không ngờ vượt qua 100 tuổi cánh cửa, còn tinh thần quắc thước như thiếu niên. Thế nào, nhìn không ra tới đi. Thấy Lục Du khiếp sợ không thôi, Họa Lão mừng rỡ thẳng lắc đầu. xác thực nhìn không ra. Nếu không phải tu vi thông huyền, ai có thể sống đến thanh này tuổi tác còn như thế sức khỏe dồi dào? Kia là tự nhiên, ta cũng không phải người bình thường. Thế nào, muốn hay không bái ta làm thầy? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta cũng là không phải là không thể bằng lòng. Họa Lao híp mắt dò xét hắn. Bái sư? Xem ra không giống như là trò đùa. Nhưng Lục Du suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu một cái. Ta đã có sư môn, có thể nào khác ném người khác, việc này tuyệt đối không thể. Sư phụ ngươi khẳng định không bằng ta, thay cái chỗ rửa cũng không cái gì không tốt. Họa Lao khoát qua tay, không để ý một ngày vi sư, trung thân như cha. Như bởi vì mạnh yếu đổi chủ, trong lòng tất nhiên sinh ngày nấy, sớm tối hóa thành tâm trướng, ngược lại trở ngại con đường phía trước. Lục Du ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra kiên định. Ha ha ha. Họa Lao ngửa đầu cười to, tuổi còn nhỏ, ngược lại có mấy phần cốt khí. Mà thôi, không bái liền không bái. Về sau ngươi sẽ minh bạch, chính mình bỏ qua như thế nào cơ duyên. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại lơ đễnh. Lấy tính nết của hắn, cho dù có người công sư tìm nơi nương tựa, hắn cũng chưa chắc coi trọng. Quy củ đối với hắn mà nói, xưa nay chính là dùng để đánh bỡ. Chỉ là Lục Du không muốn, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Không thuộc về mình cơ duyên, cưỡng cầu không đến, cũng không cần tiếc nuối. Lục Du thấp giọng nói rằng, lời này cũng có chút ý tứ. Họa Lao ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuổi còn trẻ, có thể ngộ tới tầng này, sư phụ ngươi thật sự là nhặt được bảo. Cảm thán xong, hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, đã không chịu bài sư, vậy thì lại cho ta nướng hai cái phì ngư à, tạm thời coi là an ủi ta viên này thất lạc tâm. Tốt. Lục Du sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải là khinh thị Họa Lão, mà là hắn thân phụ rất nhiều bí ẩn. Như bái dạng này một vị thông thấu cao nhân vi sư, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn xuyên nền tảng, dẫn tới không cần thiết phong ba. Hú hồ, chỉ cần có thể duy trì liên tục thu hoạch khí vận chi vật, hắn liền có thể liên tục không ngừng theo chư thiên vạn giới hấp thu tài nguyên, tự vệ có thừa, tiến cảnh không kiệt. Bái sư phong hiểm lớn xa hơn đoạn được, tự nhiên không cần mạo hiểm. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, gió đêm quất vào mặt, Lục Du hướng Họa Lao cáo tử, bước lên đường về. Vừa mới tiến ra môn, chỉ thấy Hoàng Dung xách theo đồ ăn tới, nói muốn nếm thử tay hắn nghệ bên trong cá nướng. Chuyện này hôm qua sáng sớm liền định ra, Lục Du cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Dừng lại nóng hổi cá nướng vào trong bụng, Hoàng Dung gọi thẳng thống khoái. Đầu thu gió mang theo vài phần ý lạnh, lúc này đến bên trên một ngụm hương cay tươi non cá nướng, nhất là thoải mái bất quá. Sau bữa ăn rửa chén loại này việc phải làm theo thường lệ thuộc về động thủ nấu cơm người ngoại trừ, Lục Du tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, tựa ở cửa phòng bếp, nhìn Hoàng Dung túi đầu gọ nồi rửa chén thân ảnh. Đột nhiên giật mình, lại sinh ra mấy phần sinh hoạt cảm giác thật. Nghĩ được như vậy, chính hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi, liền nghĩ lập gia đình, không khỏi quá sớm chút ta. Nhưng không thể không nói, những ngày qua hai người ở chung xuống tới, sớm đã không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, tình ý giống tế thủy trường lưu giống như lặng lẽ tràn qua giới hạn. Phát cái gì ngốc đâu? Hoàng Dung lau xong tay đi về tới, trông thấy hắn ở nơi đó cười ngây ngô, mặt có chút phím hồng, nhẹ giọng hỏi một câu. Lục Du khoát khoát tay, không muốn cái gì. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ân. Trên đường đi hai người sóng vai mà đi, đi qua ánh trăng vẩy xuống hẻm nhỏ, theo thi từ Hàn Huyền tới giang hồ truyền văn, trong ngôn ngữ tâm ý dần dần thông, khoảng cách cũng càng đến gần càng gần. Dạng này thời gian, tổng giống đầu ngón tay nước chảy, bắt không được, cũng không để lại. Mắt thấy khách sạn Đại Môn đang ở trước mắt, Hoàng Dung bước chân hơi ngừng lại, có chút không nỡ. Nhưng cũng may ngày mai còn có thể thấy, phần này quyến luyến cũng liền giấu vào đáy lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Phúc khách sạn hậu viện nắng sớm hơi sáng. Tiểu Lục A, ngươi đây cũng quá khinh người. Mới luyện một ngày, Quý Hoa điểm huyệt thủ thế mà đã đăng đường nhập thất. Lục Du đang cho Bạch Triển Đường biểu thị mới luyện thành công phu, một màn này tay, Bạch Triển Đường lập tức cảm thấy đâm tâm vô cùng. Còn không phải may mắn mà có ngươi quyển bí tịch kia viết quá rõ ràng, không phải ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Lục Du cười giải thích, nếu là kia sách thật có như thế thần, ta đã sớm là một đời tông sư, còn cần ở chỗ này quét sân. Bằng Bạch đại ca thiên tư, bây giờ nhặt lại võ nghệ, tiến thêm một bước bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắc hắc, lời này ta thích nghe. Bạch Triển Đường nhếch miệng cười một tiếng. Hắn năm đó trên giang hồ thanh danh vang dội, vốn là tuổi nhỏ thành danh kỳ tài. Bây giờ có mục tiêu, luyện công sức mạnh 10 phần, tốc độ khôi phục tự nhiên kinh người. Ô ô ô, quá mức. Lại không nhường ra cửa. Lúc này Mạc Tiểu Bối rút thuốc tha thuốc thít đáp theo đại đường chạy vào, trong tay còn nắm chặt giấy bút, vừa nhìn liền biết vừa bị Đồng Tương Ngọc dạy dỗ một trận. Nhỏ bối, trưởng quý cũng là vì ngươi tốt. Ngươi không có nghe nói sao? Gần nhất Thúy Vi Sơn toát ra một đám cường đạo, ở nơi đó đâm hắc phong trại, thủ đoạn hung ác thật sự. Mấy cái tiêu cục đều bị bọn hắn cướp, còn có người mất mạng. Mạch Triển Đường liền vội vàng quyết đủ. Ta lại không đi trong sơn trại đi dạo, ngay tại chân núi nhìn xem phong cảnh thế nào. Lại nói, chỉ là một cái hắc phong trại tính là gì? Đừng quên ta là Hành Sơn phái trưởng môn Mạc đại tiên sinh tôn nữ, ai dám động đến ta? Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt khinh phục. Tại cái này võ học giao hòa thế giới bên trong, Mạc tiểu bối thành lớn lao cháu gái ruột, Hành Sơn phái cũng bởi vì này thanh thế ngày càng hưng thịnh, trong võ lâm rất có danh vọng. Gia gia ngươi ở xa ở ngoài ngàn dặm, một lát có thể đuổi không tới cứu ngươi. Lại nói năm nào đến đây thời điểm dặn đi dặn lại, để ngươi an phận thủ thường, ngươi làm sao lại không nghe lời? Hừ, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, ta đều buồn bực hỏng. Bạch đại ca, nếu không ngươi dẫn ta đi chơi một vòng. Ngươi tốt xấu từng là đạo thánh, chẳng lẽ còn sợ mấy cái mao tặc không thành? Ta sợ a? Đương nhiên sợ. Ngươi cũng không phải không biết ngươi Bạch đại ca là gan so chuột còn nhỏ, không có tiền đồ. Lúc trước ngươi là thế nào kiếm ra thành tựu tới? Mặc kệ ngươi. Mạc tiểu bối hừ lạnh một tiếng, quay người vung cửa trở về phòng. Bạch Triển Đường nhìn xem bóng lưng của nàng cười cười, cũng không giận. Nha đầu này hàng ngày làm ầm ĩ, chờ một lúc chuẩn lại có thể đụng tới vui chơi. Thúy Vi Sơn thật có sơn tặc chiếm cứ. Lục Du nhíu mày hỏi, còn không phải sao, hồi trước mới tới. Chúng ta cũng là hôm qua nghe Hình Bộ Đầu nói lên mới biết được. Đám người kia nói ít cũng có trên dưới 100 hảo, trang bị đầy đủ, không dễ chọc. Muốn tiêu diệt bọn hắn, không phải đi Quảng Dương phủ điều binh không thể. Huyện nha chút người này căn bản không đáng chú ý, nghe nói bọn hắn đã đoạt mấy chuyến tiêu, quang bạc liền cuốn đi mấy bạc lượng. Nói như vậy, bọn hắn trong tay rất dư giả. Tiểu Lục, lời này của ngươi nghe không thích hợp à, sẽ không phải là động lấy bạo chế bạo tâm tư à? Bạch đại ca muốn hay không cùng nhau đi? Dừng lại, ta hiện tại thật là lương dân, chuyện giang hồ sớm không quan hệ với ta. Ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung, hơn 100 hảo kẻ liều mạng, không phải đùa giỡn. Bạch Triển Đường tranh thủ thời gian quát tay, bằng hai người bọn hắn bản sự, có lẽ có thể xốc hát phong trại, nhưng tránh không được thấy máu giết người. Hắn sớm đã chán ghét giết chóc, tự nhiên không muốn nhúng tay. Lục Du nghe xong cũng không lại nhiều khuyên. Ôi, Huệ Lan bắt đầu võ đài rồi, đi xem náo nhiệt không? Lý Đại Trụy bỗng nhiên một trận gió dường như xung lại, la hét hỏi. Huệ Lan. Lục Du sững sờ. Hôm qua khách sạn tới đối cha con, nói là vào Nam Gia Bắc luận võ chọn rể, thay quê nữ chọn bị hôn phu. Cô nương kia gọi Dương Huệ Lan. Đại Trụy thấy một lần nàng liền không rời mắt nổi, theo hôm qua ban đêm liền bắt đầu nhắc tới, sáng nay liền cơm đều ăn hơn một bát. Bạch Triển Đường thấy Lục Du vẻ mặt bình tĩnh, cho là hắn không biết rõ chuyện này, liền thuận miệng để vài câu chân tướng. Kỳ thật Lục Du trong lòng rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới chuyện này đối với cha con động tác nhanh như vậy đã đến thất hiệp trấn. Hắc hắc, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng. Lý Đại Trụy gãi đầu một cái, trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Lão Bạch, Tiểu Lục, nói không chừng qua ít ngày, ta liền phải xin các ngươi uống rượu mừng. Lời còn chưa dứt, Hoàng Dung từ phòng bếp bưng đĩa đi tới, nghe thấy lời này nhịn không được liếc mắt, ngươi tỉnh à? Kia Dương Huệ Lan thật là mới vào nhất lưu hảo thủ, ngươi liền quyền cước cũng đều không hiểu, lấy cái gì đi lên đánh? Đừng đến lúc đó hai tiền bạc từ giao, ba chiêu không đi qua liền bị người nhấc xuống đài. Chương 32, đao thật là nhanh. Chương 32, đao thật là nhanh a. Lợi hại như vậy. Lý Đại Trụy lập tức trừng lớn mắt. Hoàng cô nương nói không sai. Bạch Triển Đường gật gật đầu, nha đầu kia xác thực thật sự có tài, đao pháp lưu loát, bộ pháp vững vàng. Ngươi muốn thật ra sân, sợ là sống không qua nửa thời gian cạn chén trà. Đổi lại là Tiểu Lục xuất mã, vẫn còn có mấy phần thắng. Nói xong xông Lục Du chớp chớp mắt. Tiểu Lục, muốn hay không suy tính một chút? Ngược lại ngươi cũng còn không có lập gia đình, cô nương kia bộ dáng đoan chính, tính tình nhìn xem cũng không tệ. Không được. Bạch Triển Đường vừa mới nói xong, không chờ Lục Du mở miệng, Lý Đại Trụy cùng Hoàng Dung gần như đồng thời hô lên. Lý Đại Trụy gấp đến độ thẳng khoát tay, "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta cướp người a. Ngươi muốn thật lên lôi đài, ta cái này điểm tâm nghĩ coi như toàn ngâm nước nóng." Lục Du cười lắc đầu, "Đại Trụy ca, ngươi quá lo lắng. Ta sẽ không lẫn vào việc này." "Bạch đại ca, ngươi cũng đừng đùa hắn, nhìn đem người gấp." "Ha ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút." Bạch Triển Đường vui tươi hớn hở cười ra tiếng, "Bất quá Đại Trụy sốt ruột ta có thể hiểu được, người ta lòng có sở thuộc đi. Có thể Hoàng cô nương, ngươi thế nào cũng đi theo gấp." Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Hoàng Dung mặt đỏ lên, mạnh mẽ quét hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi? Lập tức một thanh kéo lại Lục Du cánh tay, đi, Lục Du, chúng ta lên nóc phòng xem náo nhiệt đi, lười nhắc nghe bọn hắn nói mỏ. Nói xong lôi kéo người liền hướng mái hiên vừa đi. Hắc, nhìn thấy không có. Bạch Triển Đường nhìn qua bóng lưng của hai người, thấp giọng cười nói, Đại Trụy, ngươi căn bản không cần sợ Tiểu Lục tranh với ngươi cái gì Dương Huệ Lan, trong lòng của hắn trang là ai, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lý Đại Trụy liên tục gật đầu, còn không phải sao? Hai người này đứng cùng một chỗ, liền cùng họa bên trong đi ra đến dường như một cái linh thú. Một người trầm ổn, nói tới nói lui cũng ăn ý, ta nhìn đều cảm thấy phối. Đúng vậy a. Bạch Triển Đường than nhẹ một tiếng, dạng này duyên phận, thật sự là khó được. Than thở cái gì? Đồng Tương Ngọc theo đại đường dạo bước tới, cầm trong tay khăn lau, lại tại nói thầm ai đây? Không có chuyện không có chuyện. Bạch Triển Đường khoát khoát tay, trưởng quỹ, cùng đi xem nhìn luận võ chọn rể a, loại này chuyện mới mẻ cũng không thấy nhiều, bỏ qua rất đáng tiếc. Được a, dưới mắt cũng không khách nhân. Đồng Tương Ngọc sảng khoái đáp ứng, vừa bạn ta cũng tò mò, cô nương kia đến cùng dáng dấp ra sao? Trên nóc nhà, Lục Du cùng Hoàng Dung đã tìm vị trí tốt ngồi xuống, trước mặt còn bày biện một bọc nhỏ điểm tâm. Đây là ta vừa trưng tốt bánh quế, ngươi nếm thử. Hoàng Dung xốc lên giấy dầu, mùi thơm lập tức bay ra. Ân. Lục Du nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng, gạo nếp mềm đu, hương hoa trong eo, vào miệng tan đi. Ăn ngon không? Ngươi làm gì đó, lần nào không thể ăn. Hắn cười cười, so trên đường mua mạnh hơn nhiều. Hoàng Dung đắc ý nhướng nhướng mày, chính mình cũng cắn một cái, vai hàm có chút cổ động. Lục Du nhìn xem nàng ăn được ngon ngọt bộ dáng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến cách đó không xa một hồi tiếng chiêng vang. Dương mắt nhìn lên, Dương Huệ Lan cùng nàng bị kia phụ thân đã ở trên đất chống dựng lên lôi đài, đang gõ cái chiêng gạo to mời chào đám người. Các hương thân, chúng ta cha con một đường tìm kiếm hỏi thăm, đi qua vài chục tòa thành trì, vì chính là cho nữ nhi tìm một vị văn võ song toàn, phẩm tính đoan chính lương nhân. Hôm nay đi vào quý bảo địa, nguyện ở đây thiết lôi chọn rể, ai có thể tại nữ nhi song đao phía dưới kiên trì 10 chiêu bất bại, liền có thể cưới nàng làm vợ, ở rể Dương gia. Lao cha giọng to, chữ chữ rõ ràng. Nhưng mà lôi đài cũng không phải tùy tiện bên trên. Hắn dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, để tránh có người đục nước béo cỏ, tiêu hao nữ nhi của ta thể lực, phàm muốn lên đài người, cần trước giao hai tiền bạc tử làm tiền thế trước. Như thua trận, bạc về chúng ta. Như may mắn chiến thắng, nguyên số hoàn trả, cũng tại chỗ kết thân. Nói đến náo nhiệt, có thể cô nương kia người đâu? Không ra lộ cái mặt, ai biết có đáng giá hay không liệu lần này. Trong đám người, hình bộ đầu gân cổ lên hô. Dân chúng nhao nhao hưởng ứng, chính là nhường cô nương đi ra nhìn một cái thôi. Dương lão cha cười một tiếng, không còn che lấp, được rồi. Huệ Lan, ra đi a, đến lượt ngươi đăng tràng. Vừa dứt lời, thân mang tử sắc váy dài Dương Huệ Lan theo phía sau lôi đài chậm rãi đi ra, một trương thanh tú khuôn mặt ánh vào đám người tầm mắt. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, không ít người thấy ngây ngẩn cả người. Trên nóc nhà, Hoàng Dung nghiêng đầu nhìn về phía Lục Du, nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng cảm thấy nàng ngày thường động nhân. Sắp thực dấu hiệu, có thể lại thế nào để mắt, cũng so ra kém ngươi. Hoàng Dung nghe xong, khoe miệng không tự giác giơ lên, lại vẫn ra vẻ hờn dỗi, thật. Ngươi không phải là hống ta vui vẻ mới nói như vậy a? Ta có cần phải hống ngươi sao? Chính ngươi rõ ràng liền mạnh hơn nàng nhiều. Lục Du cười hỏi lại, ta mới không phải không tin chính mình đâu. Ta nói là, người mỗi người mỗi sở thích đi, nói không chừng ngươi liền thiên vị cái này một cái đâu. Ngươi nhìn Lý Đại Trùy, thấy một lần ánh mắt của nàng đều thẳng, nhưng đối với ta lại không cái gì đặc biệt. Hoàng Dung vừa nói, một bên nghiêng đầu phân tích. Lời này thật đúng là không thể nói hoàn toàn vô lý. Thế gian muôn màu, yêu thích khác nhau. Dù là công nhận tuyệt sắc, cũng chưa chắc người người cảm mến. Có chút dung mạo không bị đại chúng ca ngợi, hết lần này tới lần khác có người coi như chân bảo. Lục Du gật gật đầu, ngươi nói cũng có mấy phần lý. Nhưng ta cũng không phải Lý Đại Trùy người như thế đó, trong lòng ta vừa ý, xưa nay đều là ngươi dạng này. Cái này còn tạm được. Hoàng Dung nhíu mày lại, trên mặt ý cười giấu không được. Lúc này dưới lôi đài, đã có không ít người bị Dương Huệ Lan dung mạo mà thay đổi. Thiên tiên hạ phàm a. Cái này tỷ thí ta không phải bên trên không thể, mỹ nhân này ta chắc chắn phải có được. Một gã hán tử vai u thịt bắp đột nhiên nhảy lên đài đến, hào khí vượt mây hô, lão tử cái thứ nhất đến. Lập tức móc ra hai tiền bạc tử, nhét vào Dương lão cha trong tay. Tốt tốt tốt. Vị đại ca này dám vì người trước, chúng ta mọi người đều nhìn một cái bản lĩnh thật sự. Dương lão cha nhận lấy tiền bạc, lui sang một bên. Hán tử kia nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nặng lớn, mỹ nhân nhi, đêm nay động phòng hoa chúc, cũng đừng chối từ a. Hắc hắc. Tiếng cười dâm tà, làm cho người buồn nôn. Dương Huệ Lan lông mày cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó nói xong, đao kiếm vô tình, đợi chút nữa đả thương ngươi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Ôi, mỹ nhân nhi yên tâm, ngươi kia cánh tay nhỏ bắp chân, cái nào tổn thương được ta? Coi như thật chém nhầm, ta cũng tuyệt không so đo. Hán tử vẻ mặt tự phụ, không để ý đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Lời còn chưa dứt, Dương Huệ Lan song đao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đã hướng đối phương công tới. Chỉ thấy nàng thân hình linh động, đao thế sắc bén, mặc dù tính không được đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đối phó với cái loại này mã phu, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá trong nháy mắt, hán tử kia liền chống cự cũng không kịp, hai tay liền đã bị vạch ra hai đạo miệng máu, đau đến kêu thảm một tiếng. Ngươi thua, mời xuống đài. Dương Huệ Lan thu đao mà đứng, vẻ mặt đạm mạc. Hán tử sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi cuồng vọng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi, một câu không dám nhiều lời, che lấy vết thương hốt hoảng nhảy xuống lôi đài. Đao thật là nhanh. Lục Du nhịn không được tán thưởng. Đao pháp này ta tại cha trong thư phòng gặp qua ghi chép, tên là Quả Phụ Đao Trung 84 thức, chiêu chiêu ngoan tuyệt, chuyên lấy yếu hại. Truyền thuyết sáng tạo bộ này đao pháp nữ tử, bởi vì tình biến tự tay chém trượng phu của mình, cho nên mới gọi cái tên này. Hoàng Dung nêm hai nói, danh tự cũng là chuẩn xác. Lấy Dương cô nương bản lĩnh, hôm nay những này tham gia náo nhiệt, sợ là không có một cái có thể chống nổi ba hợp. Lục Du hạ phán đoán. Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành. Liên tiếp ba người lên đài, đều là một chiêu chưa qua liền bị đánh lui. Vây xem đám người dần dần an tĩnh lại, không người còn dám tùy tiện tiến lên. Dù sao hai tiền bạc tử đối với người bình thường mà nói không phải số lượng nhỏ, rất nhiều người cả tháng vất vả cũng bất quá tranh nhiều như vậy. Dương lão cha gấp, mau đem nữ nhi kéo đến một bên, Huệ Lan à, thủ hạ ngươi chữa chút tình à. Nguyên một đám đi lên đánh xuống, tiền còn không có kiếm mấy cái, người đều hụ chạy. Biết biết, vừa rồi dùng sức quá mạnh, lần sau ta nhiều cùng bọn họ chơi mấy chiêu chính là. Dương Huệ Lan bất đắc dĩ đáp. Đang nói, một bóng xanh đột nhiên nhảy lên lôi đài, liền lật mấy cái bổ nào, vững vàng rơi xuống đất. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung với hắn. Tại hạ hình dục sầm, bổn chấn thứ 37 mặc cho áo choàng bộ đầu, hơi thông quyền cước, chuyên tới để hướng Dương cô nương tỉnh giáo. Người kia ôm quyền hành lễ, thuận tay đưa lên hai tiền bạc tử. Trên nóc nhà Hoàng Dung thấy thế, cười ra tiếng, ha ha ha. Cái này hình bộ đầu ra sân còn mang lộn nhào, thật là nóng náo. Cái này gọi mở màn tặng thưởng, biết hay không? Một cái lộn mèo, bầu không khí liền có, đại gia còn tưởng rằng tới vị cao nhân. Lục Du cười nói, thì ra là thế. Bất quá theo ta thấy, hình bộ đầu công phu tuy có, hơn phân nửa cũng chạy không thoát một chiêu lạc bại vận mệnh. Cái này hai tiền bạc tử, xem như bạch ném đi. Trên lôi đài, Dương Huệ Lan quét hình dục sâm một cái, trong lòng đã có số, ngựa khí bình thản, vậy ngươi ra chiêu đi. Tốt. Hình bộ đầu ứng thanh mà động, triển khai tư thế. Hình bộ đầu nghe xong lời này, lập tức kìm nén không được, xông lên trước liền động thủ. Chớ nhìn hắn trong nha môn uy phong lấm lấm, thật bàn về công phu đến, cũng liền hiểu chút ra lông, miễn cưỡng được cho tam lưu trung đoạn trình độ. Đối phó dân chúng tầm thường còn có thể doa người, gặp gỡ chân chính người giang hồ, cơ bản cũng là một chiêu ngã xuống đất mệnh. Giờ phút này hắn vung hai cái bụng về nằm đấm, con mèo hướng Dương Huệ Lan đánh tới, quyền lộ lộn xộn, dưới chân càng là phủ phiếm bất ổn. Dương Huệ Lan thân hình nhẹ nhàng linh hoạt một bên, liền tùy tiện né tránh, tay phải đơn đao thuận thế nhất chuyển, vô dụng lưỡi dao, trở tay dùng trôi đao mạnh mẽ đập vào hình bộ đầu mặt bên trên. Ba, một tiếng vang trầm, hình bộ đầu lập tức trên mặt sưng lên một đạo dấu đỏ, nóng bỏng đau. Ôi bi, hắn bụng mặt hô hoa lên, bộ dáng kia nhìn đều để người cảm thấy khó chịu. A, Dương cô nương thủ hạ lưu tình. Hoàng Dung cảm thấy ngoài ý muốn. Hình bộ đầu đến cùng là quan sai xuất thân, dù sao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lại nói, Dương gia cha con thiết cái này lôi đài, vốn là có kiếm bạc ý tứ. Lúc trước đánh cho quá ác, người đều không dám lên đài, bây giờ tự nhiên muốn thu điểm. Lục Du ở một bên giải thích. Kiếm bạc, ngươi nói là bọn hắn dựa vào luận võ chọn rể lấy tiền. Hoàng Dung nhãn tình sáng lên. Còn không phải sao? Đi lên so một trận đến giao hai tiền bạc tử, khung cảnh này náo nhiệt lên, một ngày tranh mấy lượng bạc không đáng kể. Chương 33, chịu đủ. Chương 33, chịu đủ. Lại còn có loại này nghề nghiệp. Hoàng Dung giờ mới hiểu được tới. Nàng mặc dù cơ linh, nhưng có chút trợ bữa thủ đoạn chưa bao giờ thấy qua, sao có thể muốn lấy được những này môn đạo. Chịu cái này một cái sau, hình bộ đầu thẹn quá hóa giận, cũng không để ý thể diện, đột nhiên rút ra bên hông yêu đao. Để ngươi kiến thức một chút đạo pháp của ta. Hàn quang lóe lên, trường đao bổ ra, khí thế bỗng nhiên tăng. Đối công phu thường thường người mà nói, trong tay có binh khí cùng tay không tất sát hoàn toàn là hai việc khác nhau, chiến lực lập tức tăng gấp mấy lần. Liên Dương Huệ Lan cũng không dám chủ quan, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ thấy hình bộ đầu một đao gấp dường như một đao, làm cho Dương Huệ Lan liên tiếp lui về phía sau, nhất thời không gây sức hoàn thủ. Thấy thế, hình bộ đầu trong lòng vui mừng như điên, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể luân phiên né tránh phía dưới, Dương Huệ Lan cũng dần dần thực sự tức giận. Chịu đủ. Trong nội tâm nàng giận dữ, song đao đột nhiên tê xuất. Tại hình bộ đầu trong mắt, Dương Huệ Lan thân ảnh nhoáng một cái, còn chưa kịp phản ứng, trường đao trong tay đã bị song đao đánh bay, bịch rơi xuống đất. Nguy cơ cơ cũng không kết thúc, Dương Huệ Lan chiêu thức chứa lão, song đao thuận thế chém ngang, thẳng đến hình bộ đầu hai tay. Một kích này như thật rơi xuống, hình bộ đầu sợ là muốn rơi trung thân tàn phế. Dương Huệ Lan chính mình cũng là cả kinh, mong muốn thu tay lại, lại bởi vì kình lực đã phát mà khó mà khống chế. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưới đao lướt về phía đối phương cánh tay. Nguy rồi. Đây là nàng trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Dù sao hình bộ đầu là người trong quan phủ, dù là lôi đài ước hẹn, thật đem hắn chặt phế đi, chính mình cũng khó thoát chịu tội. Nguy hiểm. Hoàng Dung la thất thanh. Lục Du lại không chút do dự, thuận tay đem còn lại nửa khối bánh quế văng ra ngoài. Siêu, kia bánh ngọt lôi cuốn nội lực, như ám khí giống như bắn nhanh mà ra, chính giữa Dương Huệ Lan cổ tay. Nàng hai tay tê dần, kinh lực đông nhiên mất, trong tay song đao tụt tay, đinh đương hai tiếng rơi vào hình bộ đầu bên chân, chỉ kém chút xíu. Hình bộ đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, chân đều mềm nhũn. Dương Huệ Lan cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu trông thấy trên mặt đất kia nửa khối bánh quế, chấn động trong lòng. Thật sâu dày nội công, chỉ dựa vào một khối điểm tâm liền có thể phá ta sát chiêu. Là ai? Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên mái hiên đứng đấy một người, tay phải còn treo giữa không trung, chính là vừa rồi ném mạnh động tác. Khá lắm Tuấn Lãng thiếu niên lang. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Du lúc, đáy lòng lặng yên hiện hiện suy nghĩ. Mạo muội nhúng tay hai vị đỏ sức, thực sự thật có lỗi. Hình bộ đầu cùng ta quen biết, vừa rồi cô nương một đao kia quá nặng, dưới tình thế cấp bách không thể không can thiệp, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lục Du chắp tay tạ lỗi, ngữ khí khiêm tốn. Không sao, ngược lại nên tạ công tử kịp thời ra tay. Ta bộ này đao pháp một khi dùng ra, liền không dễ thu thế. Nếu không phải công tử ngăn lại, chỉ sợ đã nhướng xuống đại họa. Phần ân tình này, là ta nên cảm kích mới là. Dương Huệ Lan thấp giọng đáp lại, vẻ mặt thành khẩn. Hình bộ đầu cũng tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua Lục Du, "Tiểu Lục ca, hôm nay toàn bộ nhờ ngươi cứu ta một mạng, không phải ta cái mạng này cũng coi như bản giao ở chỗ này. Hình đầu không cần đa lễ, chúng ta người trong nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi trên mặt còn mang theo tổn thương, về khách sạn trước, ta cho ngươi bỏ thuốc." Lục Du cười nhạt một tiếng, "Tốt tốt tốt." Hình bộ đầu đội vàng nhảy xuống lôi đài, cũng không quay đầu lại chạy, sợ lại nhiều chờ một lát lại muốn ném cánh tay thiếu chân. Đổi ai, mới từ quỷ môn quan quấn một vòng trở về, có thể không sợ sao? Dương Huệ Lan hướng phụ thân đưa cái ánh mắt, Dương lão cha lập tức hiểu ý, hắn giọng một cái nói, vị thiếu hiệp kia công phu rất cao, không như sau đến cùng tiểu nữ luận bàn mấy chiêu. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nói không chừng còn có thể kết xuống một đoạn lương duyên. Đa tạ hậu ái, tại hạ trước mắt vô ý hôn phối, cuộc tỷ thí này liền không nhúng vào. Lời còn chưa dứt, Lục Du đã nắm Hoàng Dung nhảy xuống mái hiên. Ai, Dương lão cha vừa định lại khuyên vài câu, bóng người sớm đã không thấy tăm hơi, đành phải quay đầu nhìn về nữ nhi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nào biết Dương Huệ Lan chẳng những không có thất lạc, trong mắt ngược lại hiện lên một tia ánh sáng. Ta lúc này sợ là thật gặp phải vừa ý người. Nàng khép cười một tiếng, thu hồi song đao, quay người kéo lại phụ thân cánh tay, đừng bày đánh, chúng ta thu quán, về khách sạn đi. Ngươi đây là coi trọng kia hậu sinh, còn không phải sao? Tướng mạo đường đường, bản lĩnh lại tuấn, dạng này lang quân như còn chọn ba lấy bốn, chẳng lẽ muốn chờ trên trời rơi một cái xuống tới không thành? Nhưng người ta lời nói đều nói đến minh bạch, không có kia tâm tư. Nam nhân mạnh miệng mà thôi. Cô đương chủ động chút, cách bất quá một tầng giấy dán cửa sổ, xốc lên liền sáng rỡ. Vừa xuống đất, Hoàng Dung ngay tại một bên trêu ghẹo nói, uy, Lục đại ca, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ thành người ta trong lòng bánh trái thơm ngon. Không đến mức a. Lúc này mới bao lớn công phu sự tình. Lục Du vẻ mặt kinh ngạc. Sao không về phần? Người kia nhảy lên như kinh hồng cấp nước, thời khắc nguy cấp cứu người tại trong chớp mắt, ai nhìn không động tâm. Lại nói ngươi gương mặt kia, vốn là nhận người, lại ngươi còn giấu một tay hảo công phu. Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, ngươi không có nhìn thấy nàng nhìn ngươi lúc ánh mắt, cùng dính mật dường như, nào có nửa phần thanh lãnh. Coi như thế, ngươi thế nào ngược lại vui vẻ? Lục Du vào đầu không hiểu. Cái này còn phải hỏi. Giải thích do ánh mắt của ta chuẩn a, ta nếu là thích người đều không ai tranh đoạt, kia mới gọi kỳ quái đâu. Lời này nói ra, Lục Du khẽ giật mình. Đây là tại bày ra tỉnh. Hoàng Dung chính mình cũng thấy ra trong lời nói mang theo chút vị ngọt nhì, gương mặt lặng yên phiếm hồng. Nhưng nàng rất nhanh thẳng tắp lưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Du ánh mắt, thản nhiên nói, không sai, ta chính là ý tứ kia, ta cũng chọn chúng ngươi. Thế nào, đáp ứng được hay không làm ta vị hôn phu? Nhìn xem nàng cố ý bản khởi khuôn mặt nhỏ, Lục Du nhịn cười không được. Hắn sớm biết Hoàng Dung chính là tính tình như thế, một khi động tâm, liền sẽ không nhăn nhó trốn tránh, ngược lại muốn phủ đầu mà lên. Làm vị hôn phu của ngươi, có thể được chỗ tốt gì? Hắn cố ý đùa nàng. Chỗ tốt nhiều nữa đâu, nhưng phải ngươi gật đầu, mới bằng lòng một chút xíu nói cho ngươi. Nghe vào ngược lại để người ngồi không yên. Vậy ngươi có nên hay không? Hoàng Dung nháy mắt, trong con ngươi đựng đầy chờ mong. Tự nhiên ứng. Kỳ thật như đợi thêm hai ngày, nên ta tìm ngươi nói lời trong lòng mới là. Lục Du mở miệng cười. Đối mặt dạng này một cái cơ linh cực độ, lại dám yêu dám hận cô nương, ai có thể không động tâm? Những ngày này sớm chiều ở chung, từng ly từng tí đều ở trong lòng quấy lên bận sóng. Những cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt, trong lúc lơ đãng tới gần, nguyên chính là thiếu niên tâm sự mềm mại nhất bộ dáng. Hắn biết tâm tư của nàng, nàng cũng minh bạch tình ý của hắn. Chỉ là lẫn nhau đều giữ lại một chút chỗ trống, chờ lấy nước chảy thành sông một phút này. Có mấy lời không cần phải nói phá, nhưng sớm đã ngầm hiểu ý thổ lộ, bất quá là cho phần này ăn ý vẽ lên một cái dấu chấm tròn. A, thật, có thể ta không muốn chờ ngày mai, đêm nay liền muốn định ra đến. Hoàng Dung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại dẫn điểm ảo não không có sớm một chút mở miệng. Nhà đầu đốc. Lục Du đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu. Ta mới không đốc. Cha ta nói, ta theo mẹ ta, đỉnh thông minh. Nàng trên miệng phản bác, thân thể lại có chút hướng hắn lòng bàn tay cọ sát. Đốc. Cái từ này căn bản không xứng với Hoàng Dung hai chữ. Lục Du chỉ cười, không còn nói tiếp. Lúc này, hình bộ đầu kéo lấy lảo đảo bước chân tiến vào Đồng Phúc khách sạn, trên mặt xanh một miếng tử một khối, cánh tay còn treo vải. Ôi má ơi, Lữ Tú Tài đang ngồi ở sau quầy lật sách, ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón. Hình đầu nhi, ngài đây là gặp cướp vẫn là đụng tới thổ phỉ? Ai dám động đến con sai? Còn có vương pháp hay không? Hôm nay tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, hắn ngại nhau nhau, liền lưu lại trong tiệm. Thử, còn không phải sao? Hình bộ đầu thuận thế gật đầu, trên mặt mũi cũng không tính quá khó nhìn. Lúc này Lục Du cùng Hoàng Dung cũng đi tới. Lục Du thấy thế cười nói, Tú Tài, cầm bình chấn thương rượu đến, ta cho Hình đầu lau lau. Đúng vậy. Lữ Tú Tài không nói hai lời vào bên trong phòng lấy thuốc. Hình bộ đầu đội vàng khoát tay, Tiểu Luca, vừa rồi thật sự là nhờ có ngươi, lại trễ nửa bước, ta cánh tay này liền phải bằng dao. Kia bà nương ra tay thật hung ác, cùng đốn tuổi dường như. Khách khí, tiện tay mà thôi. Lại nói, ngày ngày thường cũng không thiếu chiếu ứng ta. Lục Du vừa nói, một bên thuần tục bôi thuốc. Hình bộ đầu tuy có chút ma bệnh, có thể nội tình là đáng giá mời nặng công môn bên trong người. Thất hiệp chấn có thể có như vậy an bình, hắn nhưng xuất lực không nhỏ. Đang nói, Bạch Triển Đường, Lý Đại Trụy cùng Đồng Tương Ngọc cũng đi đến. Tiểu Lục, vừa rồi một chiêu kia thật sự là xinh đẹp. Bạch Triển Đường vừa vào cửa liền vỗ tay bảo hay. Còn không phải sao, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, Hình bộ đầu lúc này sợ là muốn cắm ngã nào. Đồng Tương Ngọc cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Vừa rồi trận thế kia, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ hung hiểm thật sự. Ta nếu là cũng có Tiểu Lục công phu như vậy, hôm nay luận võ chọn rể đầu danh đâu còn có thể đến phiên người khác. Ai Lý Đại Trụy thở dài, đầy mắt cực kỳ hâm mộ. Đám người ngươi một câu ta một câu khen lấy, Hình bộ đầu ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Trước mặt nhiều người như vậy ăn phải cái lô bốn, trên mặt tự nhiên không nhịn được, cũng không tiện nói nhiều. Lúc này Lữ Tú Tài đã mang tới rượu thuốc, Lục Du liền động thủ thay Hình bộ đầu thoa thuốc chữa thương. Huệ Lan, ngươi trở về rồi. Lý Đại Trụy thấy một lần Dương Huệ Lan vào cửa, vội vàng nên đón đáp lời. Ai ngờ Dương Huệ Lan căn bản không để ý tới hắn, đi thẳng tới Lục Du bên người, mặt mày mỉm cười, công tử võ công chắc tuyệt, không biết có thể chỉ giáo một hai. Lời này vừa ra, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Ai cũng không phải người ngu, đây rõ ràng là động tâm tư. Lục Du nói khẽ, người giang hồ luận bản bốn không vương, nhưng cô nương dưới mắt ngay tại trọng tế, lúc này tranh tài, không khỏi không đúng lúc. Không bằng chờ hôn sự kết thúc, lại bàn về cao thấp không muộn. Ngữ khí huyền chuyển, kỳ thực khước tử. Có thể Dương Huệ Lan cũng không bỏ qua, nói thẳng, ta chọn rể nửa năm có thừa, từ đầu đến cuối chưa gặp lương nhân. Hôm nay nhìn thấy công tử phong thái, tâm động khó đè nén, chỉ cảm thấy không phải quân không gả. Như công tử không chê, nguyện nắm trung thân. Ôi Tiểu Lục, người ta đây là phương tâm ám hứa a. Tiểu tử ngươi thật là gặp may. Bạch Triển Đường cười đến danh mánh. Lý Đại Trụy nghe xong gấp, thốt ra, Huệ Lan, ngươi đây cũng quá gấp gáp a. Nam nhân tốt lại không ngừng hắn một cái. Lời còn chưa dứt, Hoàng Dung đã nhẹ nhàng kéo lại Lục Du cánh tay, điềm điềm cười một tiếng, Dương tỷ tỷ, thật không tiện rồi, Du ca ca đã có chủ rồi a. Chương 34, không đến mức a. Chương 34, không đến mức a. Hai người sát lại rất gần, tình ý tự hiện. Dương Huệ Lan run lên một cái chớp mắt, ánh mắt rơi vào Hoàng Dung trên thân, trong lòng không hiểu trầm xuống. Hôm qua lần đầu gặp, nàng liền cảm giác nữ sinh này đến kinh là thiên nhân, thanh lệ tuyệt trần. Lúc trước còn tràn đầy tự tin, giờ phút này tới so sánh lẫn nhau, lại sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm giác. Người chung quanh từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hoặc, thì ra Lục Du cùng Hoàng Dung sớm đã hai mái hiên tình duyệt. Chuyện khi nào? Thế nào một chút phong thanh đều không nghe thấy? Tuy nói ngày bình thường cũng có thể nhìn ra chút mánh khỏe, thật không nghĩ đến tiến triển nhanh chóng như vậy. Công tử, nàng nói là sự thật sao? Dương Huệ Lan vẫn không cam tâm, thẳng tắp nhìn về phía Lục Du. Lục Du bị đám người chằm chằm đến dở khóc dở cười, đành phải thản nhiên nói, không tệ, ta cùng Dung Nhi tâm ý tương thông, thực sự cô phụ cô nương hậu ái, xin hãy tha lỗi. Lý Đại Trùy nghe xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn trời đất, cuối cùng không thành. Có thể a tiểu lục. Lúc này mới mấy ngày, liền đem chúng ta Duyệt Lai khách sạn xinh đẹp đầu bếp nữ cho cưới vào cửa. Bạch Triển Đường trêu ghẹo nói. Dương Huệ Lan ánh mắt tạm đạm, một lát sau thấp giọng mở miệng, không sao cả. Ta bằng lòng khuất tại tiểu thiếp. Cái gì? Cả phòng người đều ngây ngẩn cả người. Liên Lý Đại Trùy đều trước mắt biến thành màu đen, kém chút không thở nổi. Không đến mức a. Về phần làm được mức này sao? Hoàng Dung cũng chăm chú nhìn Dương Huệ Lan một cái, không nghĩ tới nàng có thể nói ra lời này. Cái kia, Dương cô nương, việc này cưỡng cầu không đến. Ta đối cô nương cũng không nam nữ chi tình, làm sao khổ bị khuất lẫn nhau. Lục Du tranh thủ thời gian cự tuyệt. Dương Huệ Lan tính tình bướng bỉnh, tướng mạo cũng không tính được xuất chúng, cho dù nàng chủ động đưa tới cửa, hắn cũng vô ý tiếp nhận. Huống chi trước mắt còn có Hoàng Dung, đổi ai cũng sẽ không chọn lầm người a, ngoại trừ Lý Đại Trùy. Công tử thật không có chút nào nguyện tiếp nhận ta sao? Nàng thanh âm khẽ run, trong mắt đã có thủy quang. Không nghĩ tới chính mình một tấm chân tình, lại bị như thế dứt khoát cự tuyệt ở ngoài cửa. Cô nương phẩm tính đoan chính, thế gian lương nhân còn nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ thích hợp. Chỉ là tại hạ có khác nơi hội tụ, tha thứ khó tầm mệnh. Nếu có quấy rầy, xin cáo từ trước. Mắt thấy cảnh tượng càng thêm xấu hổ, Lục Du không muốn lưu thêm, nắm Hoàng Dung tay quay người rời đi. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Dương Huệ Lan ngây người nguyên địa, vẻ mặt buồn bã. Huệ Lan, đừng thương tâm à, tiểu Lục tuy tốt, thiên hạ hảo nam tử cũng không ít, Lý Đại Trùy vội vàng an ủi. Có thể nàng một câu cũng không nghe bảo, yên lặng quay người, từng bước một đi đến lâu đi. Huệ Lan được rồi, Đại Trùy, ngươi đừng có lại tham gia náo nhiệt, dưới mắt chuyện này đã đủ loạn. Đồng Tương Ngọc thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hôm nay khung cảnh này, đúng là hỏng bét. Đi ra khách sạn, Lục Du mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Dung thấy thế, hé miệng cười một tiếng, thế nào, ngươi thật đúng là sợ nàng không thành. Cũng là không phải sợ, chỉ là một cái chính mình cũng không thích cô nương, hết lần này tới lần khác như vậy chấp nhất biểu lộ tâm ý, ngược lại làm cho chân tay ta vô phương ứng đối. Lục Du khẽ cười một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần mỏi mệt. Dương cô nương bộ dáng cũng không kém, ngươi liền thật một chút động tâm đều không có. Nếu là trông thấy đẹp mắt người đều đến động tâm, vậy đời này tự chẳng phải là đến tâm động mấy chục bề. Đừng đề cập cái này, chúng ta đi câu một lát cá a. Tốt. Bóng đêm dần dần dày, đưa tiễn Hoàng Dung sau, Lục Du trở lại trong phòng, ngồi bên giường, lấy ra Bạch Triển Đường cho quyển bí tịch kia, từng tờ một lần xem. Đêm nay hắn chuyên công chính là cứu nhân chỉ. So với giết người chỉ pháp, môn công phu này càng khó nắm giữ, bởi vì bên trong xen lẫn rất nhiều lý thuyết y học mạch lạc, nếu không tinh tế suy nghĩ, lặp đi lặp lại cân nhắc, căn bản là không có cách thi triển. Hắn một bên lưu vào trí nhớ yếu điểm, một bên ở trong lòng trải bước kinh mạch đi hướng. Cái này quý hoa điểm huyệt thủ bên trong cứu nhân chỉ, quả nhiên huyền diệu. Riêng là cơ sở cầm máu giảm đau, liền có thể tránh cho mất máu quá nhiều mà chết. Tới cảnh giới cao thâm, chữa thương giải độc càng là tài năng như thần, tìm đúng huyệt vị, dựa vào nội lực hoặc dự tính, không chỉ có thể trị nội thương, còn có thể bức ra thể nội kịch độc. Lục Du thấp giọng tự nói, càng xem càng cảm giác này thuật sâu không lường được, xa không phải bình thường điểm huyệt công phu có thể so sánh. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy, quý hoa điểm huyệt thủ chân chính chỗ lợi hại, cũng không tại sát phạt chi uy, mà tại chăm sóc người bị thương chi năng. Nếu ta có thể đem bộ này cứu nhân chỉ hoàn toàn hiểu thấu đáo, cho dù không thành được danh ý đi, ít ra cũng có thể thắng qua bình thường lan trung. Hắn lẩm bẩm nói. Bất quá, bất luận là muốn chế địch ở vô hình, vẫn là cứu người tại nguy cấp, đều không thể rời bỏ đầy đủ thâm hậu chỉ lực. Cho nên khi vụ trí gấp, vẫn là trước tiên cần phải luyện tập chỉ sức mạnh. Suy nghĩ rơi xuống, ánh mắt của hắn rơi vào góc phòng chi tia thiêu đốt ngọn nến bên trên. Ngón trỏ tay phải chậm rãi nâng lên, ngưng thần tụ khí, cổ tay hơi đổi, hướng ba thước bên ngoài ánh nến xa xa một chút. Đầu ngón tay kình phong như tiễn, bắn nhanh mà ra. Lửa nến đột nhiên nhoáng một cái, hỏa tinh nhảy lên, nhưng vẫn không dập tắt. Quả nhiên, mới luyện hai ngày, chỉ lực còn kém xa lắm. Đổi thành Ngũ La Khinh Nghiên trưởng, thiện tay vung lên liền diệt. Vừa dứt lời, hắn trở tay một trường gỗ ra, phốc một tiếng, đen đuốc ứng thanh mà tát. Trong khoảng thời gian này ta đối Ngũ La Khinh Nghiên trưởng đã làm một ít điều chỉnh, uy lực sát thực mạnh không ít. Nếu là đống nhiên ra tay, có thể ở đối phương không có chút nào phòng bị lúc chấn khai một thước khoảng cách. Lục Du trầm ngâm một lát, nhưng còn chưa đủ, còn phải tiếp tục rèn luyện. Suy nghĩ lăn lộn ở giữa, ủ rũ đánh tới, bất chi bất giác liền nằm ở ngủ trên giường. Sáng sớm hôm sau, Đồng Phúc khách sạn hậu viện. Huệ Lan. Huệ Lan vừa bước vào đại môn, Lục Du chỉ nghe thấy Lý Đại Trùy ngồi yên trên băng ghế đá, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm Dương Huệ Lan danh tự. Đại Trùy ca, ngươi thế nào? Hắn đến gần hỏi. Sáng sớm Dương Huệ Lan liền thu thập đồ bật đi, theo lúc ấy lên hắn cứ như vậy. Bạch Triển Đường ở một bên cười chen vào nói, Đường Tình Long đông a, lão huynh. Đi. Nhanh như vậy. Lôi đại cũng không thể so sánh. Lục Du có chút ngoài ý muốn. Bị ngươi từ chối đi, người ta đương nhiên thật không tiện lưu thêm, trời còn chưa sáng liền lên đường. Bạch Triển Đường nhún nhún vai. Ách Lục Du gãi đầu một cái, hơi có vẻ xấu hổ. Ta quyết định. Lý Đại Trùy bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm đột nhiên cất cao. Ôi! Bạch Triển Đường giật nảy mình, ngươi phát cái gì thế đâu? Ta muốn học võ công. Lão Bạch, Tiểu Lục, các ngươi dạy ta một chút đi. Tốt nhất là loại kia một học liền có thể biến lợi hại công phu. Ánh mắt hắn tỏa sáng, thay phiên nhìn về phía hai người, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Quên đi thôi, công phu của ta từ nhỏ luyện lên, ngươi bây giờ bắt đầu, xương cốt đều cứng rắn, đâu còn tới kịp. Bạch Triển Đường thuận miệng lấp liếm cho qua. Hắn hiểu rất rõ Lý Đại Trụy, người này nếu là thật có chút bản lãnh, còn không biết muốn ồn ào ra loạn gì đến. Lại nói, liền mẹ hắn Đoạn Chỉ Hiên Viên đều không có truyền cho hắn võ nghệ, chính mình nếu là phá quy củ, chỉ sợ vị tiền bối kia biết cũng sẽ không cao hứng. Lý Đại Trụy sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về Lục Du. "Tiểu Lục, vậy còn ngươi? Trước ngươi không phải cũng sẽ không sao? Lúc này mới luyện mấy ngày, liền đã lợi hại như vậy, có phải hay không có cái gì bí quyết? Nói cho ta được hay không?" Hắn càng nói càng kích động, chỉ cần công phu đã luyện thành, Huệ Lan nói không chừng liền sẽ quay đầu nhìn xem ta, có lẽ cũng biết bằng lòng gả cho ta đâu. Nhìn trước mắt bộ này sốt ruột bộ dáng, Lục Du lắc đầu, sư phụ không có gật đầu, ta không thể tùy tiện dạy người. Lại nói ta cũng chưa nói tới có quyết hiếu, chỉ là học được mau mau mà thôi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tin tưởng, tuyệt không thể đem công phu giao cho Lý Đại Trụy trên tay, lý do cùng Bạch Triển Đường như thế, có ít người, một khi có năng lực, ngược lại lại càng dễ gặp rắc rối. Còn có một việc nhường hắn nhớ nhung trong lòng, nguyên tắc bên trong, Lý Đại Trụy từng đánh bậy đánh bạ bái cái tiện nghi sư phụ, học chút công phu mèo ba chân, liền lập tức vênh váo tự đắc lên, gây chuyện thị phi. Lục Du không muốn dẫm lên vết xe đổ, dứt khoát một ngụm cự tuyệt tình cầu của hắn. Lại nói, Lý Đại Trụy số tuổi này mới bắt đầu luyện võ, nếu không có thiên đại cơ duyên, nhiều lắm là cũng liền lăn lộn tới nhị lưu trình độ. Đến lúc đó đánh thắng được người bình thường, lại đánh không lại giang hồ cao thủ, ngược lại lại càng dễ rước họa vào thân, thực sự không cần thiết dạy vào cái này một lần. Nghe Lục Du nói đến kiên quyết, Lý Đại Trụy tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đăm đăm. Kia, ta có phải hay không đời này đều không lấy được Huệ Lan nhìn hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, Lục Du cùng Bạch Triển Đường hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Đi, Tiểu Lục, đừng để ý tới hắn, nhường chính hắn yên lặng một chút đã, ai không có tuổi trẻ qua, mất luyến tính cái gì. Bạch Triển Đường khoát khoát tay, giọng nói nhẹ nhàng. Ân. Lục Du gật đầu đáp ứng, cũng không lại nhiều khuyên. Dương Huệ Lan vốn cũng không phải là cái gì lương nhân, Lý Đại Trụy chết sớm một chút tâm ngược lại là chuyện tốt. Có thể hắn cũng tin tưởng, lấy Lý Đại Trụy kia bướng bỉnh tính tình, một lát sợ là chậm không đến. Mấy ngày kế tiếp, Lý Đại Trụy cơm nước không vào, phòng bếp sự tỉnh toán ép tới Hoàng Dung trên vai, nàng lập tức bận rộn chân không chạm đất. Bất quá nhắc tới cũng xảo, từ khi Hoàng Dung tới Đồng Phúc khách sạn, chuyện làm ăn lại càng ngày càng náo nhiệt. Không ít người chuyên chạy đến, liền làm đến một ngụm thủ nghệ của nàng. Tuy nói nàng mỗi ngày chỉ làm 7 đạo đồ ăn, nhưng mỗi một đạo đều tinh xảo giản cứu, thực khách chạy theo như vịt. Về sau lại có người nguyện ra 10 lượng bạc chỉ vì ăn được một đạo chiêu bài đồ ăn. Giá này tiền, tại thất hiệp trấn quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngày đó, Đồng Tương Ngọc đếm lấy bạc, cười đến khỏe mắt đều nhanh bay lên trời, lúc này mới nửa tháng tranh, sánh được đã qua nửa năm. Bây giờ ở trong mắt nàng, Hoàng Dung chính là chiêu tài đồng nữ chuyển thế. Đại Trụy, ngươi còn muốn lại tới khi nào? Ngươi lại như thế nằm, Hoàng cô nương sẽ phải chính thức tiếp nhận phòng bếp. Bạch Triển Đường thừa cơ gõ hắn. Trưởng quỹ hai ngày này nói hết lời, cuối cùng khuyên động Hoàng cô nương nhiều thêm mấy đạo món ăn mới, khách nhân càng ngày càng nhiều. Nếu là nàng cảm thấy chỗ này đợi thư thái, dứt khoát buông tay buông chân làm nhiều mấy thứ, vậy ngươi cái này đầu bếp vị trí coi như thật giữ không được. Lại nói, trước đó ngươi còn trông cậy vào nàng chờ không lâu, hiện tại cũng không đồng dạng. Tiểu Lục cùng nàng quan hệ gần như vậy, vạn nhất ngày nào thành thân, người ta nhưng lại tại thất hiệp trấn cắm dễ. Lý Đại Trụy nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh, dọn từ trên ghế nhảy dựng lên. Ôi, lão Bạch ngươi không nói ta đều quên. Không nên không nên, ta không thể mất cơm này chén. Tay người nếu là hoa phế, ta còn thế nào đặt chân? Lão Bạch, đầy nghĩa khí. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Chương 35, ô. Nương, ta muốn về nhà. Chương 35, ô. Nương, ta muốn về nhà. Lời còn chưa dứt, người đã liêu lấy chân hướng phòng bếp chạy đi. Bạch Triển Đường nhìn qua bóng lưng của hắn, cười thấp giọng, ra đi a, làm sao? Lục Du theo góc phòng dạo bước mà ra, cười chắp tay, đà tạ Bạch đại ca. Tiếp tục như vậy nữa, Dung Nhi không phải mệt mỏi nằm sấp không thể. Nhưng thật ra là sợ thấy không đến người a. Bạch Triển Đường danh mánh cười một tiếng. Lục Du cũng không phủ nhận, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch. Xác thực, mấy ngày nay Hoàng Dung đội vàng tay cầm môi, hai người có thể nói câu nói thời gian đều ít đến thương cảm. Nếu không phải Đồng Tương Ngọc đối nàng có chút chiếu cố, Hoàng Dung cũng sẽ không như vậy ra sức. Chờ Lý Đại Trụy một lần nữa trên đỉnh, Hoàng Dung cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục Du lôi kéo nàng vừa đi ra khách sạn không xa, đối diện liền đụng phải vội vã chạy tới Cắt Tam Thúc. "Tiểu Du, có thể tính tìm được ngươi." Cắt Tam Thúc đầu đầy mồ hôi, thanh âm đều đang run. "Tam Thúc, xảy ra chuyện gì?" Gặp hắn vẻ mặt bối rối, Lục Du liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. "Việc lớn không tốt ta. Ngươi thím hôm qua đi tả ra trang chọn mua, theo lý thuyết sáng sớm nên trở về đến, nhưng đến hiện tại một chút tin tức đều không có. Ta vừa sai người nghe ngóng, mới biết được hôm qua Hắc Phong trại người lại xuống núi cướp đường. Con đường kia chính là đi tả ra trang phải qua đường." Nói đến chỗ này, lão nhân vành mắt đều đỏ, ta nhìn nàng là hơn phân nửa rơi vào đám kia cường nhân trong tay. Lục Du nhíu mày lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắc Phong trại tiếng xấu truyền xa, giết người cướp của chưa từng để lại người sống. Nếu thật là bị bọn hắn bắt đi, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. "Tam Thúc, ngài trước đừng hoảng hốt, dưới mắt còn không có vô cùng xác thực tin tức. Ngài về trước đi chờ lấy, ta đi Thúy Vi Sơn điều tra một chút." "Ngươi đi?" "Không thành không thành." Cắt Tam Thúc một thanh níu lại hắn, trên núi kia tất cả đều là kẻ liều mạng, trên tay nợ máu từng đống. "Ngươi nếu là đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chúng ta cùng nhau đi tìm hình bộ đầu, thương lượng đối sách mới là đứng đắn. Ta vừa rồi thăm dò được, tả ra trang bên kia quan phủ đã đang tra chuyện này. Kỳ thật hắn tìm đến Lục Du, cũng không phải là thật trông cậy vào hắn đi sông sân trại, chỉ là trong lòng bối rối, muốn tìm cá thể mình người cầm chủ ý mà thôi. Hắn rơi gôi không còn, gặp chuyện trước hết nhất nghĩ tới chính là Lục Du. Tam thúc ngươi đừng lo lắng, trong lòng ta đều biết, sẽ không mang tới. Ngươi quên, lần trước kia đối thư hùng ác sát, không phải cũng là bị ta cưỡng chế gì rồi? Dừng một chút, hắn còn nói, ngươi đi nha môn tìm hình bộ đầu báo tin, ta lên trước Thúy Vi Sơn tìm một chút. Cái này, ai, cũng chỉ có thể dạng này, ngươi ngàn vạn coi chừng a. Các tam thúc giờ phút này tâm loạn như ma, Lục Du nói cái gì liền ứng cái gì, căn bản không lo được nghĩ lại. Lục Du quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, ngữ khí nhu hòa chút, Dung Nhi, ngươi lưu tại khách sạn chờ ta, ta đi một chút liền về. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi, cố gắng còn có thể rút một tay. Hoàng Dung cắn môi, ánh mắt kiên định. Cũng được. Lục Du một chút suy nghĩ liền gật đầu bằng lòng, lấy nàng bản sự, tuyệt sẽ không trở thành vướng víu. Hai người lúc này lên đường, thẳng đến Thúy Vi Sơn mà đi. Đột nhiên một tiếng thở nhẹ, Hoàng Dung cả người đã bị Lục Du ôm nâng lên. Thời gian không nhiều, đường núi khó đi, chỉ có thể như thế, vị quân ngươi. Lời còn chưa dứt, bước chân hắn một sai, thân pháp đột nhiên triển khai, chính là bộ phong chóc ảnh cực hạn chi cảnh. Hai bên cảnh vật phi tốc rút lui, thanh phong đập vào mặt, thoáng qua ở giữa, hai người thân ảnh đã biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại nguyên địa đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Du hắn cắt tam thúc nhìn qua trống rỗng đường nhỏ, thì thào lên tiếng. Đây cũng quá nhanh hơn, nhanh đến mức không giống phàm nhân có thể bằng. Hoàng Dung lúc đầu kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại. Tấm kia quen thuộc mặt gần ngay trước mắt, gò má nàng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhẹ nhàng ôm Lục Du cổ, đem đầu dựa vào hắn trên vai. Du ca ca, ta ôm chặt, ngươi an tâm đi đường chính là. Vốn là ôn nhu một màn, có thể Lục Du lại không có chút nào tâm tư đắm chìm trong đó. Đối với hắn mà nói, các tam thẩm không chỉ là hàng xóm trưởng bối, càng lại như là mẫu thân đồng dạng tồn tại. Những năm này hắn mặc quần áo, thứ nào không có trải qua tay nàng may vá. Ăn cơm đồ ăn, cái nào dừng lại không phải nàng dụng tâm lo liệu. Kiếp này chưa từng thấy qua mẹ ruột, là nàng dùng một bát canh nóng, một cái cũ áo, điền vào kia phần thiếu thốn. Giờ phút này nghe nói nàng rơi vào ổ chỗ cướp, trong lòng của hắn lo lắng bạc phần, hận không thể một bước san bằng Hắc Phong trại. Thúy Vi Sơn đường xa, đuổi tới chân núi lúc, sắc trời đã ám trầm. Mây đen áp đỉnh, không khí buồn bực đến làm cho người thở không nổi. Trời muốn mưa. Lục Du ngẩng đầu quan sát thiên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tòa kia giấu tại trong rừng hàng ngái, Hắc Phong trại, thấp giọng nói rằng. Vừa mới dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp đập xuống, trong khoảnh khắc nối thành một mảnh màn mưa. Lục Du cấp tốc xuất hiện ở một khối lớn nham về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem Hoàng Dung cuốn xuống. Dung Nhi, ta dự định thừa dịp mưa to cùng bóng đêm yểm hộ, trực tiếp ẩn vào đi điều tra tình huống. Ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Nếu như bên trong truyền đến động tĩnh, ngươi liền chế tạo chút hỗn loạn, dẫn ra thủ vệ. Tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Dung không có kiên trì đồng hành. Đoạn đường này đi nhanh, nàng sớm đã minh bạch Lục Du khinh công chắc tuyệt, như chính mình đi theo vào, ngược lại sẽ kéo chậm tiết tấu. Lúc này lựa chọn chờ đợi, đã là tín nhiệm, cũng là cử chỉ sáng suốt. Ân. Gặp nàng minh bạch lợi hại, Lục Du không lại trì hoãn, thân hình lóe lên liền xông vào màn mưa bên trong. Mưa rơi càng gấp, đêm tối như mực. Mà hàng ngái bên trong, chúng phỉ vẫn toàn vẹn không biết, tử thần đang lặng yên tới gần. Dựa vào phong thần thối linh động bộ pháp, Lục Du tránh đi tất cả chạm gác, vô thanh vô tức âm thầm vào trại chỗ sâu. Đống nhiên thoáng nhìn một gã sơn tặc một mình ngồi xổm ở nơi hẻo lánh thuật điện, hắn tay mắt lanh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, một tay bóp chặt đối phương cổ họng, một cái tay khác đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Nói: "Hôm qua trộm tới người, nhốt tại chỗ nào?" Người kia đang bận hiểu dây lưng, thình lình bị người bóp lấy cổ, dương mắt xem xét, đối đầu một đôi hàn quang bắn ra bốn phía ánh mắt, dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chế. "Thiên gia a, đây là từ chỗ nào đụng tới hung thần?" Ách, ách thiết hầu bị gắt gao chế trụ, hắn chỉ có thể phát ra thỉnh thoảng nghẹn nào. Lục Du dương mắt lạnh lẽo hắn, tay trái đầu ngón tay ngưng lại chân khí, quỳ hoa điểm huyệt thủ trong nháy mắt ra tay, phốc, phốc hai tiếng nhẹ vang lên, liền chút hai nơi lại huyệt. "Ta khuyên ngươi thành thật khai báo, nếu dám giở trò, ta lập tức bẻ gãy ngươi cổ." Sơn tặc liều mạng gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Du lúc này mới thoáng buông ra tay phải, nhường hắn có thể mở miệng nói chuyện. Ai ngờ kia sơn tặc há to miệng, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, gấp đến độ mặt đều tái rồi. Lục Du cười lạnh. Thì ra vừa rồi điểm chính là á huyệt, vì chính là phòng ngừa hắn nhả ra sau lập tức kêu cứu. Thấy cũng không khắc động, mới xuất thủ lần nữa, giải khai cấm chế. Hiện tại có thể nói, Sơn Vĩ thấy đối phương bản lĩnh bất phàm, trong lòng càng thêm rụt rè, âm thầm may mắn vừa rồi không có lên tiếng, nếu không giờ phút này chỉ sợ sớm đã mất mạng. Hôm trước bổ xuống sơn người đều nhốt tại trong địa lao. Nghe xong người còn sống, Lục Du gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức an tâm không ít. Hắn sợ nhất chính là chạy đến lại nghe được các tam thẩm nộ hại tin tức. Địa lao ở đâu? Mau dẫn ta đi. Đúng đúng đúng. Kia Sơn Phỉ liên tục gật đầu, không dám có nửa phần chần chờ. Chờ một chút, trước tiên đem thứ này ăn. Lục Du theo trong tay áo móc ra một quả đèn xì dược hoàn, không nói lời gì nhét vào Sơn Phỉ miệng bên trong. Người kia còn chưa tới kịp giãy giụa, tiết hầu siết chặt, không ngờ nuốt xuống. Khục, khục. Đây là cái gì? Sơn Phỉ thất kinh, thanh âm đều đang run rẩy. Độc dược. Ngươi như thành thành thật thật nghe lệnh, ta quay đầu liền cho ngươi giải dược. Nếu là dám ra vẻ, một canh giờ sau ruột xuyên bụng nát, chết không toàn thây. Lục Du mặt lạnh lấy, ngữ khí sừng sững. Nước mưa sớm đã ướt nhẹp hắn áo phát, giờ phút này tóc dài lộn xộn rối tung, ánh mắt sắc bén như dao, phối hợp bộ dáng này, ngược lại thật sự là giống tu la hàng thế, làm cho người sợ hãi. "Ra, ta nhất định nghe lời, tuyệt không dám làm loạn." Sơn Phỉ dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng giật đầu, chỉ sợ đối phương đổi ý không cho giải dược. Nhưng trên thực tế, nào có cái gì độc dược. đó bất quá là bóp thành dược hoàn bộ dáng nắm bùn, chuyên dụng đến dọa người cho xiếc. Nhưng trước mắt núi này phỉ sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, nào còn dám hoài nghi thật giả, chỉ biết ngoan ngoãn dẫn đường, mang theo Lục Du hướng địa lao phương hướng đi. Hát Phong trại chiếm diện tích không lớn, người cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền chừng 50 người. Mưa to như chú, chính hợp điểm hộ, Lục Du một đường tiềm hành, chưa gặp trở ngại. Địa lao cổng có hai cái thủ vệ, lười biếng dựa vào tường, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Dạng này quỷ thời tiết, ai cũng không muốn tại bên ngoài chịu tội. Thật sự là khổ tám đời, hết lần này tới lần khác hôm nay đến phiên hai ta nhìn xuống đất lao. Đầu nhi bọn hắn ôm nữ nhân uống rượu tìm niềm vui, chúng ta lại tại chỗ này nói mát chịu dầm mưa. Trong đó một cái lẩm bẩm, đầy mình oán khí. Ít lại nhảy hai câu a, đến mai liền đổi ca. Hôm nay mấy cái kia cô nương thủy linh thật sự, chờ thêm đầu chơi chán, còn dư lại còn không phải chúng ta. Hắc hắc, nói đúng. Hai người bèn nhìn nhau cười, trên mặt đều là hạ lưu vẻ mặt. Lúc này, Lục Du đã ở sơn phỉ dẫn dắt Hạ Lặng Yên tới gần địa lao. Ngay tại nơi, có thể cổng có người trông coi, không qua được. Sơn phỉ thấp giọng nhắc nhở. Bên trong còn có người trông coi sao? Lục Du ngắm nhìn một phía, trầm giọng hỏi. Không có. Trại bên trong nhân thủ gấp, chỉ ở cổng an bài hai cái là đủ rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục Du thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như lướt đi, thoáng qua đã tới hai tên thủ vệ sau lưng, hai ngón điểm nhanh. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Hai tên thủ vệ thậm chí không kịp phản ứng, thân thể lập tức cứng đờ, tứ chi không thể động đậy, liền miệng cũng không căng ra, chỉ có thể trừng mắt lo lắng xung. Tới. Lục Du thu tay lại quay người, hướng kia sơn phỉ vẫy vẫy. Sơn phỉ nuốt ngụm nước bọt, tay chân như nhũn ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Du chỉ là có chút thủ đoạn, không nghĩ tới lại cường hoành đến tận đây. Giờ phút này nơi nào còn dám động nửa điểm ý đồ xấu, vội vàng chạy chậm tiến lên. Bước vào địa lao, một cỗ ẩm thấp mùi hôi đập vào mặt, xen lẫn yếu ớt tiếng khóc lóc, tại vắng vẻ vách đá ở giữa tiếng vọng. Ô, nương, ta muốn về nhà. Chỗ này lại hắc lại lạnh, còn có chuột bò. Ta thật đói. Ta muốn ăn cơm một đứa bé trai co cắp tại nơi hẻo lánh, rút thuốc tha thuốc thít đắc khóc. Ngoan, đừng sợ, nhắm mắt lại ngủ một lát nhi, tỉnh lại liền tốt. Cô gái trẻ tuổi vỗ nhẹ hắn, thanh âm mặc dù run, lại cố gắng ngăn chặn nghẹn ngào. Nàng biết, chính mình như khóc, hài tử chỉ có thể sợ hơn. Chương 36, tiểu tạp trùng. Người muốn chết. Chương 36, tiểu tạp trùng. Người muốn chết. Cô đương, lão bà tử chỗ này còn lại nửa khối bánh, cho hài tử lót dạ một chút á, tiểu ba nhi chịu không được đói. Cắt Tam Thẩm run rẩy tay, từ trong ngực lấy ra nửa khối phát cứng rắn làm bánh đưa tới. Tạ ơn bà. Thật tạ ơn ngài. Nữ tử tiếp nhận, hốc mắt phiếm hồng, nói cảm ơn liên tục. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên rồi đến, đoạt lấy kia nửa khối bánh. Mắt con ăn cái rắm. Lão tử đói bụng một ngày, nên ta ăn. Một cái áo xám trắng hán bước nhanh đến phía trước, mấy ngụm liền đem bánh nuốt xuống. Ngươi người lớn như thế, thế nào cùng đứa bé bạc ăn? Cắt Tam Thẩm tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được trách cứ. Đều to cái gì? Ta nhìn chúng chính là ta. Danh con, ngươi còn dám có ý kiến? Áo xám hán tử hung tợn trừng mắt về phía đứa nhỏ, lại quét nữ tử cùng Cắt Tam Thẩm một cái, ánh mắt hung ác, tràn ngập uy hiếp. Hai tử dọa đến co lại thành một đoàn, nữ tử cũng run lẩy bẩy. Phòng giam bên trong mấy người khác càng là túi đầu không nói, không ai dám mở miệng. Hán tử kia dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngày bình thường liền hoành hành bá đạo, ai dám chọc hắn? Giờ phút này, cho dù trong lòng có phẫn uất, cũng chỉ có thể vùi vào trong bụng, liền một tia tiếng vang cũng không dám phát ra. Áo xám đại hán gầm xong điểm này thô lương, bụng vẫn như cũ cục rung động, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác, hung dữ trừng mắt Cắt Tam Thẩm quát, lao giả, ngươi khẳng định còn cất dấu ăn? Tranh thủ thời gian lấy ra, không phải lão tử một quyền đập nát đầu của ngươi. Hắn giơ lên nằm đấm, giống thiết truy dường như lung lay, ánh mắt tại Cắt Tam Thẩm trên thân qua lại vơ vét. Cắt Tam Thẩm bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, vội vàng quát tay, thật không có. Liên vừa rồi kia nửa khối vẫn là tiết kiệm tới. Đánh rắm. Người không giao. Chính ta tìm. Áo xám hán tử gầm thét một tiếng liền phải nhào tới. Ôn Hải tử phụ nhân vội vàng ngăn ở phía trước, run giọng nói, đại ca, vị này bà không có lừa ngươi, thật cái gì cũng bị mất, cầu ngươi đừng làm rộn. Náo. Ta chính là muốn ồn ào lại có thể như thế nào? Dù sao đều là một con đường chết, rơi xuống sơn tặc trong tay còn có thể có mệnh. Đã không sống được, trước khi chết cũng phải ăn bữa no bụng. Lan đi. Lời còn chưa dứt, một cước đá ra, phụ nhân kêu thảm một tiếng ném tới bên tường. Nương. Tiểu Nam Hải kêu khóc bỏ qua đi đỡ nàng, mặt đầy nước mắt. Trong ngay mắt, áo xám nam tử đã bước đến Cắt Tam Thẩm trước mặt, đưa tay liền bắt, nói: "An giấu chỗ nào rồi?" "Ta thật không có." A Cắt Tam Thẩm thanh âm phát run, sắc mặt trắng bệnh. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật." Người kia nổi trận lôi đình, xoay tròn cánh tay liền hướng nàng trên mặt đánh tới. Cắt Tam Thẩm dọa đến toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sớm biết như thế, làm gì xen vào việc của người khác. "A." Thê lương tiếng kêu đông nhiên vang lên, lại không phải xuất từ Cắt Tam Thẩm miệng, mà là kia áo xám nam tử chính mình phát ra rú thảm. Chỉ thấy cả người hắn đằng không bay lên, trung điệp đụng vào tường đá, máu mũi chảy ròng, gương mặt xương biến hình. Ai mẹ hắn chăn sống? Ở chỗ này quỷ khóc sói gào. Quái dày đàn ông thanh ngộng, ngươi biết kết quả sao? Đá hắn người chính là bị Lục Du khống chế lại sơ tặc, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lệ khí đứng ở nơi đó, trong mắt lóe hung quang. Áo xám nam tử đau đến quỷ giảm xuống đất, cuốn quýt dập đầu, lại ra tha mạng. Tiểu nhân đã sai, cũng không dám nữa. Tốt nhất nhớ kỹ lời này, lại để cho ta nghe thấy nửa điểm động tĩnh, cắt đầu lưỡi của ngươi. Sơn tặc mắng xong xoay người rời đi, bước chân trầm trọng biến mất tại cuối thông đạo. Áo xám hán tử ngồi liệt trên mặt đất, bụng mặt rút vào nơi hẻo lánh, cũng không dám lại ngẩng đầu. Những người khác yên lặng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chán ghét. Đối cường quyền khúm núm nịnh bợ, đối kẻ yếu dương nhanh muốn bớt, loại người này liền xuất sinh cũng không bằng. Đại hiệp, ngài nhìn ta làm được còn thỏa đáng a? Địa lao cổng, Sơn Tặc An nói khép nép góp hướng Lục Du, mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Lục Du nhẹ nhàng gật đầu, còn có thể. Một cước kia, đúng là hắn âm thầm giá hiệu đối phương đá. Hắn không muốn hiện thân, chỉ muốn lặng lẽ xác nhận các tam thẩm phải trang bình yên vô sự. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tâm cũng rơi xuống, kế tiếp liền có thể động thủ. Người đều nhốt tại nơi này. Hắn hỏi, còn có mấy cái nữ nhân bị lao đại của chúng ta mang đi, hiện tại sợ là Sơn Tặc nói quanh co lấy không dám nói đi xuống, nhưng Lục Du đã hiểu rõ. Mang đi nữ nhân làm cái gì, căn bản không cần nói rõ. Quả nhiên là nhóm hất lên ra người dạ thú. Lục Du cười lạnh, đáy mắt hàn ý dần dần lên. Lúc trước hắn đối Bạch Triển Đường nói muốn tới Hắc Phong trại đen ăn đen nguyên là một câu trò đùa. Nhưng bây giờ, hắn quyết định đem cái này trò đùa biến thành sự thật. Đã tới, há có thể chỉ cứu người rời đi. Mưa bụi không ngừng bay xuống, băng lanh đi mắng. Địa lao bên ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều ba bộ thi thể, nguồn ngang lộn xộn đổ vào trong nước bùn. Mà lúc này, Hắc Phong trại trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trại chủ Triệu Đại Hổ ổn thỏa chủ vị, một tay xách vỏ rượu, một tay xé đùi dê, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hai bên ngồi hơn 10 cái lâu la, cũng đều ăn uống linh đình, ồn ào cười vang. Ha ha ha. Đi theo đại ca chính là thoải mái. Có thịt ăn, có rượu uống, còn có mỹ nhân hầu hạ. Lúc này mới một tháng, chúng ta mò mấy vạn lượng bạc. Đặt trước kia, nằm mơ cũng không dám muốn a. Tới tới tới. Kính đại ca một chén. Nếu không phải đại ca võ công cái thế, bày mưu nghĩ kế, nào có chúng ta hôm nay ngày tốt lành. Đám người cùng kêu lên định nọt, Triệu Đại Hổ ngựa đầu uống, hào khí bất mây, các minh đệ quá khách khí. Hát Phong trại có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ đoàn người đồng tâm hiệp lực. Một chén này uống xong, trở về phòng của mình. Hôm nay giành được nữ nhân đều sắp xếp xong xuôi, trong phòng chờ các ngươi đâu. Chúng tặc nghe xong, từng cái mặt mày hớn hở. Tạ đại ca thưởng. Trong sảnh lập tức tiếng cười chấn thiên, mùi rượu vị thịt hòa với dâm tà ngữ điệu tràn ngập ra. Nhưng mà, ngay tại một mảnh huyên náo lúc, một đạo kêu thảm bạch phá bầu trời đêm, a. Đám người đột nhiên hù dọa, nhao nhao rút đao tứ phương. Lúc này tiếng sấm nổ vang, chỉ thấy cửa trại đứng thẳng một đạo thân ảnh phong gầy, là tóc thai bù xù thiếu niên. Hắn cầm một thanh trường đao, tóc đen bị nước mưa ướt nhẹp, kề sát vai quõng, quần áo rách dưới, toàn thân trên dưới đều tại tích thủy, dường như mới từ báo tố bên trong bạt đi ra. Vết đao đã toát ra mấy cái lỗ hổng, máu theo đao sống lưng chảy xuống, hòa với nước mưa giọt giọt đập xuống đất, nhìn thấy mà giật mình. Ai? Triệu Đại Hổ trong lòng run lên, thấy lạnh cả người theo lưng bỏ lên. Nghe nói Hắc Phong trại có 51 người. Thanh âm thiếu niên thanh lãnh, khóe môi khẽ nhếch, lúc ta tới giết 31, hiện tại trong đại sảnh thừa 20, xem ra một cái không ít. Vừa dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia rơi vào gương mặt tuấn tú bên trên, lại lộ ra mấy phần sững sững. Người này chính là Lục Du. Hắn tự điệu lao thoát khốn, đoạt đao nơi tay, một đường chém vào mà lên, đạp trên thi thể đi đến nơi đây. Ở đâu ra mà còn, dám ở chỗ này làm càn. Một gã sơn tặc gầm thét lên tiếng, cơ lấy đao ở bên cạnh liền hướng Lục Du phóng đi. Lục Du cười lạnh, cổ tay rung lên, trường đao rời tay bay ra, thẳng sâu người kia lồng ngực. Suy, người kia cứng đờ, túi đầu nhìn xem trước ngực đột xuất tới mũi đao, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quá nhanh. Âm vang ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Còn lại sơn tặc lập tức thanh tỉnh, người người biến sắc. Thứ 32. Lục Du thản nhiên nói, khá lắm thứ không biết chết sống, dám xông ta Hắc Phong trại giết người. Các huynh đệ, cho ta vây quần hắn, chặt thành thịt nát. Triệu Đại Hổ giận tím mặt, quản ngươi lai lịch thế nào, dám cản rỡ như thế tới cửa lấy mệnh, há có thể dung ngươi còn sống rời đi. Hắn một thanh rút ra bên eo hoàn thủ đao, thả người nhào tới. Còn lại tặc nhân cũng nhao nhao nắm binh khí vây giết đã qua. Lục Du lại không nên chiến, chỉ khoe miệng hơi câu, dưới chân đạp một cái, thân hình vội vàng tối lui. Trong nháy mắt, hắn đã lui ra đại sảnh, bước vào mưa rào tầm tã bên trong. Nước mưa cọ rửa trên người hắn vết máu, cũng rửa đi trong lòng sao động. Vừa rồi kia một đường giết chóc, cuối cùng ở đấy lòng hắn lưu lại một chút gợn sóng. Giờ phút này mưa rơi như chú, ngược lại làm cho hắn tâm cảnh dần dần bình phục. Gặp hắn lui lại, Triệu Đại Hổ bọn người cho là hắn là e sợ chiến chạy trốn, lập tức đuổi theo ra, từng bước tới gần. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ bốn phía ngổn ngang lộn xộn thi thể lúc, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Đó là bọn họ đồng bọn, tất cả đều là trong trại huynh đệ. Lúc trước còn cảm thấy Lục Du khoác lác, bây giờ nhưng lại không thể không tin, những người kia thật bị một mình hắn giết. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Triệu Đại Hổ hai mắt xích hồng, tim như bị dao cắt. Những huynh đệ này là hắn nhiều năm để dành tới thế lực, bây giờ trong vòng một đêm hao tổn hơn phân nửa, có thể nào không hận? Không nỡ. Lục Du cười khẽ, không sao, một hồi để bọn hắn tại Hoàng Tuyển Lộ bên trên làm bạn chính là. Đánh rắm. Trước khi chết còn dám xính miệng lưỡi nhanh chóng. Triệu Đại Hổ giận dữ, vung đao mạnh bổ, thế muốn đem Lục Du nhất đao lưỡng đoạn. Một đao kia trầm mạnh cương liệt, kình phong gào thét. Lục Du ánh mắt ngưng lại, đã nhìn ra tu vi của người này, nhất lưu sơ kỳ. Đối với một cái lùn cỏ sơn tặc mà nói, thực lực như vậy đủ hành hành trong thôn. Chỉ tiếc, hôm nay đụng phải hắn. Mưa to. Cuồng phong. Lục Du khẽ quát một tiếng, mũi chân một chút, vọt người vọt lên. Giữa không trung xoay người xoay chuyển, hai chân như bánh xe gió giống như tật quét mà ra. Trong chốc lát, cuồng phong được khởi, lôi cuốn lấy dày đặc mưa tuyến, hóa thành đầy trời phong bạo. Một thức này phong thần thối đệ tam trọng cảnh giới, tại sinh tử trong chém giết đột nhiên đốn ngộ, lại nơi này khắc sông phá gông cùng xiển xích, đặt đến viên mãn. Ầm ầm. Tiếng sấm cuộn cuộn, thiên địa vì đó biến sắc. Khí thế kia như nộ trào quét sạch, chấn nhiếp lòng người. Triệu Đại Hổ bọn người đứng chết chân tại chỗ, hai chân phát run, cơ hồ cầm không được trong tay binh khí. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, tối ảnh rơi xuống. Oeng! Mưa to gió lớn giống như kinh khí quét sạch toàn trường, 19 danh sơn tặc liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ ngã xuống đất, lại không sinh tức. Ân. Chờ đợi tại ngoài sơn trại Hoàng Dung đống nhiên nghe thấy nổ vàng, vội vàng nhìn về phía trong trại. Có thể màn mưa thái thân mật, cái gì cũng thấy không rõ. Động tĩnh lớn như thế, khẳng định là Du Ca Ca độc thủ. Theo kế hoạch, ta nên thừa dịp loạn đi vào làm rối, thay hắn chia sẻ áp lực. Nàng đang muốn hành động, lại lặng yên chui vào cửa trại, lại phát hiện bốn phía nằm đầy thi thể. Chuyện gì xảy ra? Người đều chết. Chẳng lẽ là Du Ca Ca làm? Nàng chấn động trong lòng, tăng tốc bước chân đi vào trong. Có thể càng đi chỗ sâu, càng là kinh hãi. Khắp nơi trên đất thi thể, huyết thủy hòa với nước mưa chảy xuôi, như là tu la luyện ngục. Nước mưa hòa với huyết thủy ở trong núi bốn lượn chảy xuôi, dường như một đầu đỏ sẫm dòng suối theo ruộng dốc khắp mở. Chương 37, Du Ca Ca. Ngươi không có bị thương chứ? Chương 37, Du Ca Ca. Ngươi không có bị thương chứ? Mỗi một bộ ngã xuống sơn tặc, cái cổ hoặc ngực đều chỉ có một đạo thật sâu miệng vết thương, hiển nhiên đều là một kích mất mạng. Dung Nhi. Hoàng Dung đang giật mình lo lắng ở giữa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Lục Du theo trại chỗ cao chậm rãi đi xuống, góc áo bị gió thổi đến có chút lật qua lật lại. Du Ca Ca. Ngươi không có bị thương chứ? Nàng đội vàng nên đón, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Vô sự. Lục Du khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Gặp hắn trên thân xác thực lông tóc không hư hại, Hoàng Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhịn không được hạ giọng hỏi, những người này đều là ngươi giết? Lục Du nhẹ gật đầu. Đã tới, dứt khoát liền đem cái này mầm thai họa ngoại trừ. Thất hiệp trấn Bách Tính cũng nên qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Bất quá, hắn dừng một chút, ta đang cứu người lúc cũng đang suy nghĩ một chuyện khác. Chuyện gì? Bị bắt phần lớn là hàng xóm láng giềng bình dân. Nếu để bọn hắn biết là ta diện hát phong trại, ngày sau tránh không được bị quan phủ để mắt tới, bị giang hồ cuốn thân. Ta chỉ muốn làm người rảnh rỗi, tại bờ sông đánh cá sống qua ngày, không muốn gây những này là không phải. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cho nên ngươi là muốn cho người tưởng rằng đi ngang qua đại hiệp xuất thủ. Chính là, Lục Du gật đầu, bây giờ trong trại phản loạn đã đều đền tội, chỉ còn lại thả ra con tin. Đợi chút nữa chúng ta đổi thân y phục, bịt kín khăn che mặt, mở ra cửa nhà lao liền đi. Còn lại sự tình, chính bọn hắn sẽ xử lý. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Hoàng Dung sảng khoái đáp ứng. Hai người cấp tốc hành động. Lục Du tiến về địa lao, Hoàng Dung thì đi giải cứu những cái kia bị cầm tù tại các phòng nữ tử. Trong địa lao, các tam thẩm bọn người sớm đã đói khổ lạnh lẽo, đồng nhiên nghe được khóa sắt soạt rung động, một cái chìa khóa theo khe cửa bị vứt ra tiến đến. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn chưa hoàn hồn, liền nghe một cái tận lực đè thấp thanh âm vang lên, Hắc Phong trại đã bị Thiên Hạ hội tiêu diệt toàn bộ, các ngươi có thể tự động rời đi. La che giấu hai mắt người, Lục Du thuận miệng bóp cái tên hảo, ngược lại làm cho lời này nhiều hơn mấy phần có thể tin. Đám người đầu tiên là sửng sốt, lập tức vui mừng như điên xông lên đầu, thật chẳng lẽ có thể sống. Có người tay run run mở ra cửa nhà lao lao ra, lại tại cửa gặp tới ba bộ thi thể đang nằm, lập tức dọa đến lui lại mấy bước. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh hãi còn tại phía sau, toàn bộ hàng nhái như là tu la chiến trường, thi hải khắp nơi trên đất, huyết tinh sông và mũi. Lúc này, Lục Du cùng Hoàng Dung sớm đã ẩn vào chỗ tối, yên lặng quan sát đến bọn này được cứu vớt người, để phòng phức tạp. Bị giam giữ nữ tử cũng lần lượt chạy ra, cùng thân nhân đoàn tụ lúc tiếng khóc nổi lên bốn phía, buồn vui đan xen. May mà tính mệnh không ngại, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ai cũng không muốn lại nhiều giữ lại một lát, nhao nhao mang nhà mang người vội vàng rời đi vùng đất chết này. Du Ca Ca, chúng ta cũng đi sao? Hoàng Dung nhẹ giọng hỏi thăm. Ân, đi trước một bước. Chúng ta vây quanh con đường phía trước, giả bộ như vừa đổi tới dáng vẻ, thuận đường đem các tam thẩm đón về. Lục Du thấp giọng an bài. Tốt. Hoàng Dung đáp ứng, đống xích lại gần hắn bên hai, cười thần bí. Ngươi biết ta vừa rồi phát hiện gì rồi? Cái gì? Hắc Phong trại tàng bảo khố. Chính ở đằng kia trong một gian mật thất, vàng bạc châu đáo chất thành hai đại dương, nói ít chỉ 5-6 vạn lượng đâu. Muốn hay không? Cầm một chút. Trong mắt nàng lóe rảo hoa quang. Phụ thân là Đồng Tà Hoàng Dược Sư, làm việc vốn cũng không giữ lễ tiết pháp, giang hồ quy củ đối nàng mà nói bất quá là mây bay. Nếu không phải về sau theo Quách Tĩnh lịch luyện, nàng chưa hẳn sẽ không đi đến một đầu càng thêm cố tình làm bậy con đường. Lục Du nghe xong ngược lại cười, cầm, đương nhiên muốn bắt. Nếu không lấy đi, cuối cùng còn không phải rơi vào huyện nha chi thủ, thành tham quan ô lại túi tiền riêng. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Hoàng Dung nhảy cẫng lên. Dọc theo con đường này vòng bèo hao hết, liền cơm đều không kịp ăn mấy trận, sớm muốn mất chút tiền vốn tốt tiêu giao khoái hoạt. Trước đó nàng đã có này niệm, chỉ là cố kỵ Lục Du thái độ, mới kiềm chế không động. Không bao lâu, hai người tới bảo tàng chỗ. Hai cái hòm gỗ lớn bày ở trong phòng, một ngụm đổ đầy nén bạc, một cái khác miệng nửa là bạch ngân, nửa là châu ngọc, rực rỡ muôn màu. Làm cái sơ tặc, cũng là so làm ngư dân kiếm được nhiều a. Lục Du lắc đầu cảm khái. Nhiều như vậy, chúng ta mang không đi làm sao bây giờ? Hoàng Dung nhíu mày khó khăn. Trước tìm yên lặng địa phương chôn, đợi ngày sau thuận tiện lại đến lấy. Hiện tại có nặng như vậy đổ vật đi đường, quá đáng chú ý. Lục Du đề nghị. Đi. Hoàng Dung gọn gàng mà linh hoạt. Thế là hai người tìm chỗ cỏ hoang mọc thành bụi dốc núi, lặng lẽ đem cái dương chôn sâu dưới mặt đất, lại làm ký hiệu, lúc này mới lặng yên rời đi. Kể từ đó, cho dù huyện nha phái người tới thu thập tàn cuộc, cũng khó có thể phát giác những cái kia bị giấu kín vết tích. Xử lý thỏa đáng sau, hai người lập tức thi triển thân pháp, nhẹ nhàng linh hoạt vây quanh đội ngũ phía trước. Lúc này, Mưa rơi dần dần nghỉ, sát trời hơi sáng. Đám người bỗng nhiên nhìn thấy Lục Du cùng Hoàng Dung xuất hiện ở phía trước, đều kinh ngạc. Cát Tam Thẩm một cái liền nhận ra Lục Du, đội vàng nên đón, "Tiểu Du, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Lục Du ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, bật thốt lên, "Tam Thẩm, không phải nói ngài bị Sơn Tặc bắt đi sao? Tam Thúc sai người nhắn cho ta, ta nghe xong liền tranh thủ thời gian chạy tới. Các ngươi là chính mình chỗ tới. Ngươi Tam Thúc cũng thật sự là hồ đồ, sao có thể để ngươi mạo hiểm tới tìm chúng ta? Đám kia Hắc Phong trại người đều là kẻ liều mạng. May mắn vừa rồi có vị tự xưng Thiên Hạ hội hiệp sĩ đi ngang qua, đem những Sơn Tặc kia đưa hết cho giải quyết." Cát Tam Thẩm trong giọng nói mang theo trách cứ, hiển nhiên đau lòng Lục Du mạo hiểm. "Còn tốt có cao nhân tương trợ, người bình an liền tốt." Lục Du cười trấn an nói, "Bọn hắn gia nhập về sau, cũng không kéo chậm xuống núi tiếp đấu. Tuy nói cường đạo đã trừ, nhưng sống sót sau hai nạn đám người vẫn lòng còn sợ hãi, chỉ muốn sớm một chút rời đi cái này âm trầm chi địa." Một đường không nói gì, riêng phần mình trầm mặc tiến lên. Ước chừng một canh giờ sau, đám người rốt cục bước ra Thúy Vi sơn rừng, trong lòng lập tức buông lỏng. Một ngày này kinh nghiệm, thoáng như một trận ác mộng. Trời tối người yên, Cát Tam Thúc trong phòng ánh nến vẫn chưa tắt. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, trong lòng tràn đầy lo lắng. "Tiểu Du, lão bà tử, các ngươi có thể nhất định phải bình an trở về a." Nhưng vào lúc này, nơi xa dạ mạc phía dưới, hai thân ảnh chậm rãi đến gần. Cát Tam Thúc đột nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, đúng là hắn ngày đêm chờ đợi thân ảnh trở về. Hắc Phong trại hủy diệt một chuyện, tại thất hiệp trấn nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng bất quá mấy ngày, phong ba liền dần dần lắng lại. Đắc ý nhất không ai qua được huyện nha trên dưới, không tốn sức chút nào, liền diệt trừ nhiều năm họa lớn trong lòng. Tiếc nuối duy nhất là tại điều tra hàng nhái lúc cũng không tìm tới tiền tham ô tăng vật. Nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, hành hiệp trượng nghĩa về hành hiệp trượng nghĩa, thuận tay lấy chút thủ lao cũng không kỳ lạ. Trên giang hồ vốn là có không ít du hiệp dựa vào tiêu diệt giặc cướp, thanh trước các thế lực đổi lấy tài vật mà sống. Nếu không, những cái kia hành tẩu tứ phương đại hiệp lại lấy ở đâu nhiều như vậy bằng mèo? Về phần các đại môn phái, thì có khác nơi phát ra. Bọn hắn hoặc kinh doanh sản nghiệp, hoặc trên mặt đất giới bên trong thu lấy bách tính tự nguyện dâng lên che chở tiền bạc, dùng cái này duy trì vận chuyển, bảo đảm một phương an bình, khỏi bị người ngoài quấy nhiễu. Đồng Phúc khách sạn bên trong, nóng hôi hổi. Bạch Triển Đường thấy Hình Bộ Đầu đẩy cửa tiến đến, cười chào hỏi, "Nha, lão Hình, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, bận rộn quá sức à?" Hình Bộ Đầu đặt mông ngồi xuống, thở dài một hơi, "Đừng nói nữa, mấy ngày nay bỏ Thúy Vi Sơn đều nhanh leo ra cái tới. Cuối cùng hôm nay đem sự tình toàn xử lý trôi chảy, đến, làm chén trượt rồi già, bồi bổ nguyên khí." Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy ủ rũ, thật là mệt mỏi không nhẹ. "Có phải hay không còn tại bận bịu Hắc Phong trại kia việc sự tình?" Bạch Triển Đường thuận miệng hỏi. "Còn không phải sao?" Hình Bộ Đầu gật đầu đáp. Quách Phủ Dung nghe xong, lập tức bu lại, "Hình Đầu Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói là gọi Thiên Hạ hội tổ chức bưng Hắc Phong trại, thật hay giả?" Hình Bộ Đầu trái phải nhìn quanh, xác nhận không người nghe lén, lúc này mới hạ giọng, "Không sai. Theo mấy cái trốn tới thôn dân giảng, lúc đương thời người bị mặt tự giới thiệu nói là Thiên Hạ hội, nhưng không ai thấy rõ tướng mạo. Bọn hắn theo địa lao đi ra lúc, chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể, từng cái một đao phong hầu. Chúng ta mấy ngày nay đi giải quyết tốt hậu quả, mời tới Ngộ Tắc cũng nghiệp thi, đa số chết bởi vết đao, còn có mấy cái tặc là bị người dùng nội lực đánh gãy tâm mạch mà chết, cực có thể là một loại nào đó cực kỳ sắc bén thối công bố trí." "Thối công?" Bạch Triển Đường chấn động trong lòng, trong đầu lập tức hiện ra Lục Du thân ảnh. Trước đây cùng hắn lúc giao thủ, đối phương sử dụng khinh công rõ ràng lấy thối pháp làm cơ sở, chắc hẳn cái khác võ công cũng cùng này tương quan. Lại thêm trước đó cùng Quách Phủ Dung động thủ lúc, hắn cũng tất cả đều là dùng chân chế địch. Chẳng lẽ cái kia thần bí Thiên Hạ hội đệ tử đúng là Lục Du? Cũng là không phải là không được. Dù sao trước sớm hắn liền đề cập qua muốn dẫn người huyết tẩy Hắc Phong trại. Lúc ấy Bạch Triển Đường còn tưởng rằng hắn là thuận miệng cho đùa, hẳn là kia là chăm chú. Hoa, đây cũng quá lợi hại a. Quách Phủ Dung ánh mắt tỏa sáng, Thiên Hạ hội. Trước kia thế nào chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Vừa ra tay liền đem hơn 50 tội phạm diệt sạch. Nàng càng nói càng kích động, "Lão Hình, ngươi không phải đã nói kia Hắc Phong trại khoảng chừng số 51 người sao? Một cái đều không có chạy mất." "Không sai, toàn quân bị diệt. Vết thương cũng chỉ có hai loại, vừa rồi đề cập qua vết đao cùng trên đùi tổn thương. Ngộ Tắc sau khi xem phán đoán, động thủ cũng không vượt qua 2 người, hơn nữa đều là đỉnh tiêm hào thủ." Hình Bộ Đầu trầm giọng nói rằng, "Lợi hại a, mới 2 người liền đem Hắc Phong trại cho bưng." Quách Phủ Dung mặt mũi tràn đầy kính nể, ánh mắt đều sáng lên. Đồng dạng là 2 người cộng tác, so với một ít thư hùng song sát có thể mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Triển Đường một bên cười một bên trêu ghẹo. Lời còn chưa dứt, Quách Phủ Dung sắc mặt lập tức trầm xuống, cắn răng mạnh mẽ quét hắn một cái, lại mạnh mẽ nhịn xuống không có lên tiếng. Dù sao Hình Bộ Đầu còn tại trận, nàng đương nhiên sẽ không chủ động bại lộ thân phận, cũng không muốn phức tạp. Đó là đương nhiên. Cái này Thiên Hạ hội mới thật sự là hành hiệp trượng nghĩa hàng người, thay chúng ta thất hiệp trấn diệt trừ mầm hoa lớn. Không nói những thứ này, lão Bạch, ta trượt ruột giả tốt chưa? Hiểu ý ngươi. Cái này đi thúc. Bạch Triển Đường cười quay người lại, bước nhanh chui vào phòng bếp. Cùng lúc đó, Tây Lương Hà Biên, Lục Du đang ngồi ở bên bờ thả câu. Thể nội đan điền khí lưu trào lên, thần phong kình ở trong kinh mạch tuần hoàn không thôi, mơ hồ đã có đột phá chi thế. Oeng, một dòng nước nóng xông phá quan hải. Chương 38, tư vị kia, một chữ, tuyệt. Chương 38, tư vị kia, một chữ, tuyệt. Nhất Lưu Đỉnh Phong. Hắn chậm rãi mở mắt ra, khóe môi nổi lên một tia cười yếu ớt. Khoảng cách Hắc Phong trại sự kiện kia đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, theo nhất lưu trung kỳ một đường vọt tới viên mãn chi cảnh, mặc dù so trước đó chậm một chút, nhưng cân nhắc tới cảnh giới càng cao càng khó đột phá, tốc độ như vậy đã có thể xưng kinh người. Huống chi, phóng nhãn giang hồ, có thể có như thế tiến cảnh người, Phượng Mao lân giác. Nha, tiểu gia hỏa lại lên một bậc thang. Một bên Hỏa Lao phát giác động tĩnh, mở miệng cười. May mắn có chỗ tinh tiến. Ha ha, ngươi cái này tiến bộ tốc độ, quả thực đáng sợ. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng coi như thiên phú không tồi, cũng không ngươi như thế không hợp tối thượng. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, không ngoài một năm, tông sư chi cảnh chưa hẳn không thể chạm đến, thậm chí tiến thêm một bước. Tuy nói ngươi học võ cất bước chậm chút, có thể nửa điểm không rơi xuống. Hỏa Lao trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Những ngày này nhìn xem Lục Du liên tiếp đột phá, hắn sớm đã chấn kinh đến chết lặng. Chính hắn năm đó cũng là thiên tư xuất chúng, nhưng chưa từng thấy ai giống Lục Du như vậy không có chút nào trì trệ, dường như trời sinh kinh mạch thông suốt, một đường bằng phẳng. Bất quá là hạ chút khổ công mà thôi. Ha ha ha, nếu là người người cũng giống như ngươi như thế bỏ công sức liền có thể có cái này thành tựu, trên đời này sợ là không ai chịu nhàn rỗi. Hỏa Lao cười ha ha một tiếng. Thế nhân không muốn cố gắng, hơn phân nửa là bởi vì nỗ lực khó gặp hồi báo, nhưng nếu hôm nay khổ luyện, ngày mai liền có thể danh chấn giang hồ, phú giáp một phương, ai còn sẽ lười biếng. Lục Du chỉ là mỉm cười, cũng không nói tiếp, bởi vì hắn tin tưởng, hiện thực đúng là như thế. Nhưng vào lúc này, trong tay cần câu bỗng nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một cú mạnh mẽ sức kéo theo dây câu thẳng truyền mà đến. Ân. Lục Du đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng vui mừng. Nguồn sức mạnh này, hắn nhận ra, chính là lần trước câu lên kim lý cá lúc cảm giác. Hắn lập tức đứng người lên, hai tay nắm chặt cần câu, ngưng thần ứng đối. A. Hỏa Lao thấy thế nheo mắt lại, con mắt chăm chú khóa lại mà sông. Chỉ thấy dưới mặt nước, dây câu vào nước chỗ đột nhiên lật lên sóng lớn, một vệt kim quang ở trong nước như ẩn như hiện, kim lý. Hảo tiểu tử, không ngờ bị ngươi gặp được, thật sự là phúc tinh cao chiếu. Lần này cũng không thể lại để cho nó chạy, ổn định tâm thần, cần phải đem nó kéo lên. Hỏa Lao cũng kích động lên. Hắn tại cái này bờ sông trông lâu như vậy, vì chính là đầu này kim lý, bây giờ rốt cục hiện thân, có thể nào không hưng phấn. Lục Du không có trả lời, toàn bộ tâm thần đã tập trung ở trong tay cần câu phía trên. Long yên tĩnh như nước, nội lực thầm vận. Cần câu tại trong bàn tay hắn thu phóng tự nhiên, kỹ xảo nắm đến vừa đúng. Lần trước bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến can đoạn cá thoát, lần này hắn phá lệ cẩn thận, thuận thế mà làm, nước chảy bèo trôi, chỉ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát lực, đem kia kim lý hướng bên bờ chảnh. Một người một cá, ở trong nước giằng co không xong, giằng co kéo dài đến một khắc đồng hồ. Kẹt, cần câu phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, Lục Du như mày. Nhóc con, cái này gậy tre không chịu nổi. Hỏa Lao nhìn ra mánh khỏe, đội vàng nhắc nhở. Quả nhiên, bình thường cần câu cuối cùng gánh không được. Lục Du than nhẹ một tiếng, minh bạch bình thường thủ đoạn đã vô pháp đem cái này kim lý bỏ vào trong túi. Trong chốc lát, hắn cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, đột nhiên đem cần câu hướng lên vậy một cái. Can thân trong nháy mắt cong như trăng rằm, cơ hồ áp vào mặt nước, mắt thấy là phải đứt gãy. Mà liền tại cái này một cái trước mắt, đầu kia dãy rùa đã lâu kim lý rốt cục bị túm ra mặt nước, kim lân dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng lại tại nhảy ra mặt nước một sát na, giang giáp, cần câu ứng thanh mà đứt. Một màn này, sớm tại Lục Du trong dự liệu. Hắn tại một khắc cuối cùng toàn lực xách cán lúc, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạn cán sát na, hắn bàn tay trái sớm đã vận sức chờ phát động, đột nhiên đẩy ra. Vũ La Khinh Yên trưởng, ở bang ra tay. Lòng bàn tay ngưng tụ kinh phong, tựa như vô hình khí đạn, bay thẳng vọt ra khỏi mặt nước kim lý mà đi. Trải qua Lục Du những ngày qua dốc lòng suy nghĩ, môn này trưởng pháp uy lực đại tăng, xa không phải trước kia có thể so sánh. Mang liên kết phủ tạng ba trưởng khoảng cách, trưởng phong vẫn cố thiên quân chi thế. Một kích này từ đuôi đến đầu, công bằng đập vào kim lý dưới bụng, càng đem vốn muốn rơi vào nước sông con cá lại nắm cao hai thước nhiều. Vào thời khắc này, Lục Du vứt bỏ can tại đất, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, thân pháp như bóng với hình, đã xem bổ phong chóc ảnh thôi động đến cực hạn. Mấy ngày khổ luyện, này kinh công đã sớm bị hắn luyện tới lô hỏa thuần thành. Tốc độ chi tật, chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ mắt thấy, cũng không thể không vì đó động dung. Chỉ thấy hắn chân đạp song xanh, liền cướp mấy bước, xoay người bay lên không, như rồng bạc duyên, đưa tay trộn một cái, vững vàng bắt kia sắp vào nước kim lý. Tốt tuấn thân pháp. Hỏa Lao bật thốt lên khen. Như vậy linh động mau lẹ công phu, chính là hắn cũng có gặp. Có thể kia kim lý còn tại trong tay giấy rùa, vây đôi đột nhiên hất lên, rút chúng Lục Du cánh tay. Mượn lực phản chấn, thân cá đằng không mà lên, lại theo giữa ngón tay tránh thoát ra ngoài. Còn muốn trốn. Lục Du ánh mắt lóe lên, tay phải kiếm chỉ tật ra. Chỉ phong như dao, nhanh như kinh lôi. Chính giữa mang cá trong nháy mắt, mạnh mẽ chỉ lực đem kim lý mạnh mẽ đánh bay. Kia cá vẽ ra trên không trung một đạo ngân hồ, công bằng rơi vào bên bờ trong giỏ cá. Lại nhìn Lục Du, người treo mặt sông, lực tận thế kiệt, dưới chân không còn, bịch một tiếng ngã vào trong nước. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này cũng là có biện pháp, thế mà dùng cái loại này kỳ chiều câu kim lý. Tuy nói mưu lợi chút, thật là đem cá đem tới tay, cũng coi như bản sự. Hỏa Lao cười to không ngừng, nhìn qua toàn thân ướt đẫm Lục Du, chỉ cảm thấy thú vị và phần. Lục Du nổi lên mặt nước, lau mặt cười nói, không có cách nào à, ta cần câu này quá bình thường, căn bản đánh không được kim lý khí lực. Lại nói lần trước ăn phải cái lô bốn, lần này đâu còn có thể khiến cho nó chạy đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã bơi về trên bờ. Hỏa Lao xích lại gần sọt cá, nhìn bên trong nhảy nhót tưng bừng kim lý, gật đầu nói, không tệ, cái đầu không nhỏ, rất mập. Lúc này thật là ta trước được tay, Hỏa Lao. Lục Du cười đắc ý hử, tính ngươi lợi hại, đoạt tại đằng trước mò đầu kim lý. Hỏa Lao bĩu môi, ngữ khí mặc dù cứng rắn, trong lòng lại có chút không phục. Hắc hắc, tất cả đều là vận khí tốt. Thật bàn luận câu cá công phu, vẫn là ngài sâu không lường được. Đổi lại là ngài, một cây cây gậy trúc một sợi dây, sợ là dễ dàng là có thể đem nó xách đi lên, nào giống ta dạy vò nửa ngày. Lục Du cười nâng một câu. Kia là tự nhiên. Họa Lao lập tức nhướng mày ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ. Cá đã đến, Họa Lao muốn hay không cùng ta trở về, cùng một chôn đến thử tươi. Lục Du thừa cơ mời. Họa Lao nghe vậy khẽ nhúc đích, lại lắc đầu nói, không thành. Ta muốn ăn cũng phải ăn chính mình câu đi lên kim lý. Ngươi đầu này, ta không có thèm. Thật một chút đều không muốn nếm. Lục Du truy vấn. Đương nhiên. Lao giả ta nói chuyện bao lâu trò đùa qua. Cá cho dù tốt, không phải mình tự tay câu, ăn không có hương vị. Ngươi vận khí tốt, giữ lại chính mình hưởng phúc, ta nhất định phải tự tay kéo một đầu đi lên không thể. Họa Lao nói đến chém đinh chặt sắt. Gặp hắn vẻ mặt chăm chú, Lục Du không còn cưỡng cầu, chỉ là cười nói, được thôi. Bất quá Họa Lao, ngài chân thật định Tây Lương Hà còn có kim lý. Vạn nhất đã sớm tuyệt tích nữa nha. Không có khả năng. Ít ra còn lại một đầu. Làm sao mà biết? Lục Du hiếu kỳ. Người con cá này miệng bên trong không có móc, giải thích rõ không phải trước đó phóng sinh kia đôi. Đã như vậy, trong sông nhất định còn có một cái khác đầu. Chỉ cần nó tại, ta liền nhất định có thể câu được. Chẳng lẽ ta đường đường một cái lao đầu tử, còn có thể thua người tiểu bối này? Họa Lao ngẩng đầu đỡ ngực, hào khí không giảm. Hiển nhiên, Lục Du đến cá sự tình, đã ở vị này tóc trắng xóa lao câu bạn trong lòng kích thích mấy phần không cam lòng. Chính mình không cái sọ tất nhiên thất lạc, nhưng trơ mắt nhìn xem đồng bạn thắng lợi trở về, càng khiến người ta đứng ngồi không yên. Có đạo lý. Vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Về phần con cá này, ta mang về nhà, mời thân bằng hảo hữu cùng hưởng. Họa Lao, ngài nói làm như thế nào đốt mới nhất đúng vị? Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là nấu canh. Tư vị kia, một chữ, tuyệt. Và ngươi đầu này kim lý, nói ít đến chịu ra 5 chén nồng canh đến. Nhớ kỹ, người bình thường nhiều lắm là chỉ có thể nếm một ngụm nhỏ, kia một ngụm liền đủ để tẩm bổ thân thể, mạnh gân kiện xương. Nếu là lòng tham lại nhiều uống, ngược lại sẽ tổn thương nguyên khí, bổ đến quá mức. Họa Lao chậm ung dung mở miệng, nhưng nếu là người luyện võ, cũng không cần thiết quá mức câu thúc, uống nhiều mấy ngụm cũng không sao. Chân chính tạo tác dụng là chén thứ nhất canh cùng kia khối thứ nhất thịt cá, ăn về sau, nội lực tăng trưởng rõ ràng. Về sau ăn, bất quá đồ tư vị mà thôi, công hiệu cực kỳ bé nhỏ. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra mấy phần quen thuộc cùng chắc chắn, dù sao chính hắn sớm đã không biết nếm qua nhiều ít đầu kim lý cá, đối với nó trung môn nói như lòng bàn tay. Lục Du nghe được chăm chú, yên lặng ghi ở trong lòng, sau đó cười hỏi, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vậy ta đây liền trở về chuẩn bị. Thật không cần cho ngài giữ lại một phần. Không cần. Họa Lao nghiêng đầu đi, thanh âm cứng rắn. Lục Du khẽ cười một tiếng, được thôi, vậy ta đi trước, đến mai thấy. Nhìn qua hắn đi xa thân ảnh, Họa Lao cổ họng giật giật, cuối cùng không nói lời gì nữa. Đi trả lại đồ bên trên, Lục Du thấp giọng tự nói, lão nhân này vẫn rất khó chịu, rõ ràng trông mong muốn uống, càng muốn bày ra một bộ không quan tâm bộ dáng, thật có ý tứ. Tính toán, quay đầu vẫn là cho hắn đưa một bát đã qua. Không phải chờ hắn chính mình câu cá đi, ta còn thế nào thuận lý thành trường cọ bên trên một ngụm. Suy nghĩ cùng một chỗ, bước chân hắn cũng không tự giác nhanh thêm mấy phần. Có thể vừa tới cửa nhà mình, chóp mũi bỗng nhiên bay tới một cỗ nồng đậm mùi thuốc. A. Lục Du khẽ giật mình, quay đầu nhìn về sát vách cắt Tam Thúc nhà. Kia đắng chát mùi thuốc chính là từ nhà hắn nhà bếp bên trong chuyển tới. Tam Thúc bệnh? Ai tại sát thuốc? Sinh lòng nghi hoặc, hắn đi ra phía trước, chỉ thấy trong viện lô hỏa đang vượng, trong nồi ừng ực rung động, có thể lò tiền chạm lấy, cũng không phải là cắt Tam Thúc vợ chồng, mà là một cái lạ lâm thanh niên, quần áo khảo cứu, khí chất nho nhã, xem xét chính là xuất thân nhà giàu sang công tử ca. Lục Du nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Người kia nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng xoay người chắp tay, thái độ khiêm hòa, tại hạ Đinh Điển, ngày hôm trước thuê cắt Tam Thúc thuyền, bởi vì sự tình trì hoãn, ở tạm nơi này. Đinh Điển. Danh tự này vừa vào tai, Lục Du nao nao, luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. Đang muốn mảnh cứu, đã thấy cắt Tam Thúc từ trong nhà dạo bước mà ra. Tiểu Du trở về rồi. Hôm nay thật là chào buổi sáng a. Chương 39, chờ một chút, Đinh Điển. Chương 39, chờ một chút, Đinh Điển. Cắt Tam Thúc cười đến híp cả mắt, ngữ khí quen thuộc. Hắc hắc, Tam Thúc, hôm nay ta thật là mò lấy đồ tốt, đặc biệt trả lại cho ngài nếm thức ăn tươi. Lục Du nhếch miệng cười một tiếng, thuận tay đem sọt cá đặt tại cắt Tam Thúc bên chân. Kia đôi cá toàn thân kim sán, dưới ánh mặt trời vừa chiếu, sáng đến chói mắt, một cái liền thu hút sự chú ý của người khác. Kim Lý, ngươi lại thật lấy tới Kim Lý. Cắt Tam Thúc cả kinh trừng to mắt, thanh âm đều cao mấy phần. Nha, Tam Thúc ngài cũng nhận ra con cá này. Lục Du có chút ngoài ý muốn. Khục, ta tại cái này Tây Lương Hà bên trên đánh cá mấy chục năm, còn có thể không biết bảo bối này. Chúng ta thất hiệp trấn lao bối người truyền thừa lời giải thích, Kim Lý cũng không phải phản vật. Ta khi còn bé nghe cố sự lớn lên, trong lòng còn đã thể, sinh thời nhất định phải thấy tận mắt nó một lần. Kết quả nửa đời người trôi qua rồi, liền cái bóng đều không có nhìn thấy. Nào nghĩ tới, hôm nay cũng làm cho tiểu tử ngươi cho đủ phải. Hắn lắc đầu thở dài, trong mắt lại lóe ánh sáng. Thì ra còn có đoạn chuyện xưa này. Kia Tam Thúc ngài nhưng có lộc ăn. Lục Du vui tươi hớn hở nói, ngài nhìn con cá này sống lâu hiện, chờ một lúc ta liền xuống nồi nấu canh, lại để bên trên Tam Thẩm cùng Dung Nhi cùng một chỗ đến ăn. Nghe nói Kim Lý nấu canh nhất là bổ dưỡng, có thể tráng gân cốt, nuôi nguyên khí. Lời còn chưa dứt, đứng một bên Đinh Điện đống nhiên vẻ mặt siết chặt, đội bước lên trước, vị huynh đài này, có thể hay không đem con cá này nhường cùng tại hạ? Giá tiền tùy ngươi nói, tuyệt không hai lời. Lục Du hơi nhíu mày, thầm nghĩ thế nào vừa trở về liền có người giành ăn. Thật có lỗi, con cá này ta không bán. Đinh Điển lại không lùi mà tiến tới, thanh âm phát run, cầu ngươi, ta mua con cá này là muốn cứu một vị tiền bối tính mệnh. Hắn bây giờ trọng thương hôn mê, nếu không có Kim Lý làm thuốc, sợ là sống không qua bình minh ngày mai. Nói lại bịch một tiếng quỳ xuống, hai tay dâng lên một cái chiếu nặng túi tiền, đây là ta toàn bộ vào mẹo, 50 lượng bạc ròng. Ta biết không đủ, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, dù là muốn ta dốc hết gia tài, ta cũng nhất định kiếm đủ. Như vẫn không đủ, ta nguyện lấy mệnh chống đỡ, mặc cho ngươi thúc đẩy cả đời. Lục Du chấn động trong lòng. Trước mắt cái này công tử ca quần áo giảng cứu, cử chỉ văn nhã, lại không tiếc trước mặt mọi người quỳ xuống, chỉ vì một con cá cứu người, tình như vậy nghĩa, xa không phải bình thường. Đinh Điển. Chờ một chút, Đinh Điển. Hẳn là chính là vị kia giang hồ theo như đồn đại hoa cúc kiếm khách. Mai niệm sanh thân truyền đệ tử. Nếu thật là hắn, vậy hắn trong miệng vị kia hấp hối lao nhân. Há không chính là thiết cốt mặc ngạc mai niệm sanh. Lục Du trong lòng nhất thời gợn sóng. Như thế nào trùng hợp như vậy? Đang suy nghĩ ở giữa, Cát Tam thúc mở miệng, "Tiểu Du à, ta nhìn ngươi vẫn là thành toàn vị này Đinh công tử á lão nhân kia nhà hiện tại liền nằm tại ta trong phòng, khí tức yếu ớt, mắt thấy lại không được. Ta cùng Đinh công tử đem qua cùng tuyển, tận mắt nhìn thấy một màn kia, ba cái đồ đệ tự tay hạ độc thủ, vây công sư phụ của mình. Đao đao chí mạng, hung ác đến đáng sợ." Nhắc lên đêm đó tình hình, Cát Tam thúc vẫn lòng còn sợ hãi, nếu không phải Đinh công tử liều chết bảo vệ, ngay cả ta cũng suýt nữa gặp nạn. "Ngươi nói, dạng này đại hiệp nếu là cứ như vậy không có, thiên địa đều nên nhắm mắt rơi lệ." Ta nghe Đinh công tử nói, người kia là Mai Niệm Sanh, quan trung một vùng người nào không biết danh hào của hắn. Năm đó đói phỉ hoành hành, là hắn một người một đao bình định mấy chục trại, cứu được nhiều ít bách tính. Người loại này, không đáng chết đến như thế oan. Thì ra, đêm trước Đinh Điển thuê Cát Tam thúc thuyền, nguyên muốn dọc theo sông ngắm trăng giải sầu, nhưng không ngờ gặp được Mai Niệm Sanh bị ba cái nghịch đồ truy sát. Một trận huyết chiến về sau, lão hiệp mặc dù thắng, cũng đã dầu hết đèn tắt. Mà Vạn Trần Sơn, Nôn Đặc Bình, Thích Trường Phát ba người ham liên thành kiếm phổ cất giấu bảo tàng, thừa dịp suy yếu đông nhiên nổi lên. Mai Niệm Sanh cho dù võ công cái thế, giờ phút này cũng là nọ mạnh hết đà. Dù vậy, ba người liên thủ vẫn bị hắn đè lên đánh. Mắt thấy không địch lại, Thích Trường Phát tại chỗ quỳ xuống đất khóc giống cầu xin tha thứ. Mai Niệm Sanh mềm lòng tin chi, quay người sát na, lại bị người này từ phía sau lưng hung ác đâm một kiếm. Một đao kia, xuyên tim thấu phổi. Bội bạc bốn chữ, rơi vào Thích Trường Phát trên thân, coi là thật một chút không an. Mai Niệm Sanh đem liên thành kiếm phổ ra sức ném đi, thừa dịp ba người kia phân thần lúc, rốt cục tìm được một chút hy vọng sống, thả người nhảy xuống sông. Lần này mạng hắn không có đến tuyệt lộ, trùng hợp bị Đinh Điển phát hiện, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Có thể một kiếm kia thực sự quá mức hung ác, cho dù hắn luyện thành thần chiếu kinh cái loại này trí cao nội công, cũng đã dầu hết đèn tắt, tính mệnh hấp hối. Tam thúc, trong lòng ta đều biết. Lục Du suy nghĩ một chút, liền quyết định được chủ ý Đinh Minh, cái này kim ly cá ta nguyện đem tặng, nhưng không cần vàng bạc tài bảo, chỉ cầu ngươi đáp ứng ta một cái hứa hẹn. Đinh Điển nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, tiểu huynh đệ cứ mở miệng. Chỉ cần ta Đinh Điển đủ khả năng, sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Dưới mắt ta còn chưa muốn thỏa đáng, chờ ngày sau có chủ ý, tự sẽ cáo chi với ngươi, như thế nào? Lục Du lạnh nhạt nói rằng, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã hạ quyết tâm, hắn muốn chính là kia bộ thần chiếu kinh. Công pháp này huyền diệu vô cùng, chính là võ học bên trong chí bảo, đáng giá tinh tế tham tưởng. Càng mấu chốt chính là, bộ này bí tịch cực khả năng ẩn chứa khí vận chi lực. Dù sao chính là nó cải biến địch vân cả đời vận mệnh, như thế nào lại là vật tầm thường? Về phần Đinh Điển tương lai là không đổi ý, Lục Du cũng không sầu lo. Người này trọng hết lòng tuân thủ nặng, phẩm tính lỗi lạc, tại cả đoạn giang hồ ân oán bên trong, đúng là khó được quân tử. Nghĩ đến đây, cũng không nhịn được làm cho người cảm khái thế sự vô thường. Tốt. Một lời đã định. Đinh Điển đầy mặt thích thú. Lời còn chưa dứt, Lục Du liền đem sọt cá đưa ra, Đinh Điển sau khi nhận lấy, vội vàng quay người vào trong nhà. Tam thúc, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Lục Du nói khẽ. Hắn đối vị này thiết cốt mặc ngạc sớm có nghe thấy, trong lòng cảm thấy hứng thú. Chỉ bằng vào danh hào này, liền biết là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tu vi chỉ sợ ít ra đã tới tông sư đỉnh phong, thậm chí tới gần lớn tông sư chi cảnh. Nếu không, cũng khó có thể cùng huyết đao lão tổ chém giết một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá theo hai người giao thủ sau kết quả đến xem, lẫn nhau thực lực xác nhận lực lượng ngang nhau. Thần chiếu kinh tất nhiên lợi hại, nhưng liên thành kiếm pháp cuối cùng tính không được tuyệt đỉnh kiếm thuật, Mai Niệm Sanh tuy mạnh, lại khó tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng. Tốt. Cát Tam thúc gật đầu, lập tức cùng Lục Du cùng nhau đi vào trong phòng. Chỉ thấy trên giường, một vị lão giả râu tóc bạc trắng thoi thóp nằm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Mai đại hiệp, thật sự là trời không tuyển người. Ngài nhìn, đây là kim ly cá. Chỉ cần lấy nó làm thuốc, vết thương của ngài thế nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp. Đinh Điển kích động nói rằng, khủng, trắng sĩ a, chính ta thân thể, chính ta tin tưởng. Một kiếm kia xuyên tim mà qua, lại tại Hàn Thủy bên trong ngâm thật lâu, lại thêm cao tuổi thể suy, coi như cửu đại danh ý đều tới, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mai Niệm Sanh thanh âm khàn khàn, đừng lãng phí cái này hiếm thấy linh vật, vẫn là lưu cho càng có hy vọng người a. Không, Mai đại hiệp, không đến cuối cùng tuyệt không xem thường từ bỏ. Ta hiện tại liền là ngài nấu canh. Đinh Điển mắt đỏ liền phải đi ra ngoài, lại bị Mai Niệm Sanh đưa tay ngăn lại. Tráng Đinh sĩ, chấm đã, ta còn có lời muốn nói. Khu khu cụ, lời còn chưa dứt, một hồi kịch liệt ho khan đột nhiên đánh tới, máu tươi lập tức theo khỏe miệng tràn ra. Mai đại hiệp, ngài chống đỡ. Đinh Điển cuống quýt tiến lên muốn đỡ, lại bị một người vượt lên trước một bước. Ta đến. Lục Du chậm rãi tiến lên, tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ, Quỳ Hoa điểm huyệt thủ, đầu ngón tay hóa thành điểm điểm tàn ảnh, nhanh như gió táp, liên tiếp điểm trúng Mai Niệm Xanh trước ngực vài chỗ yếu huyệt. Trong chốc lát, ho khan ngừng, sắc mặt lại cũng thoáng nổi lên một tia huyết sắc. Đây chính là Quỳ Hoa điểm huyệt thủ có ích tại kéo dài tính mạng chữa thương thủ pháp độc môn. Lục Du tập luyện thời gian ngắn ngủi, công lực có hạn, nhưng ổn định một lát sinh cơ, còn có thể làm được. Khủ. Đa tạ vị tiểu hữu này về thủ. Mai Niệm Xanh thở dốc hơi định, ánh mắt rơi vào Lục Du trên thân, mang theo vài phần kinh dị. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, tay này điểm huyệt chi thuật không thể coi thường. Thân làm một đời danh hiệp, Mai Niệm Xanh nhận biết Quỳ Hoa điểm huyệt thủ chi danh, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt kỳ kỹ. Mà trong đó chuyên dụng tại cứu người kéo dài tính mạng chỉ pháp, càng là chưa có người biết. Giờ phút này hắn dù chưa có thể lập tức nhận ra lai lịch, cũng đã phát giác thiếu niên trước mắt tuyệt không phải hạng người bình thường. Vạn Bối Lục Du, nhà ở Cắt Tam Thúc Sát Lách. Lục Du chắp tay đáp: "Mai đại hiệp, đầu này kim ly cá chính là Lục huynh đệ thu hoạch, vừa rồi hắn cũng đã bằng lòng để cho ta mang về làng ngái chữa thương." Đinh Điển ở một bên nói bổ sung: "Thì ra là thế." Lão Hủ vô cùng cảm kích: "Tiền bối không cần đa lễ. Ngài bây giờ trọng thương chưa lành, còn cần tĩnh dưỡng làm trọng." Nhìn qua ngày xưa quát tháo phong vân một đời hảo kiệt, bây giờ rơi vào quang cảnh như vậy, Lục Du trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia thổ thức. Trong giang hồ khó khăn nhất đề phòng, không ai qua được phía sau phóng tới ám tiễn, nhất là làm mũi tên này xuất từ tin cậy người chi thủ lúc, càng là khó lòng phòng bị. Mai Niệm Xanh võ công chắc tuyệt, duy chỉ có tâm địa quá mềm. Nếu như lúc trước phát giác đồ đệ lòng mang dị trí lúc liền quả quyết xử trí, hôm nay cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế. Lục Du nhìn về phía Linh Điện, nói khẽ: "Linh huynh, ngươi ở đây chiếu khán Mai lão tiền bối, ta đi chịu kia nổi kim lý canh cá." "Tốt, làm phiền Lục huynh đệ." Đinh Điển gật đầu đáp ứng. Lục Du một chút gật đầu, xách theo sọt cá quay người rời đi. Mai Niệm Xanh nhìn qua bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Bếp lò bên cạnh, Lục Du đang túi người thu thập kim lý, chợt nghe đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến. Hoàng Dung một bộ thanh sam, bước nhanh chạy đến. "Du ca ca, ngươi đang bận cái gì nha?" Nàng thanh âm trong veo, tựa như ngày xuân suối nước len ken. Dương mắt nhìn thấy cái sọt trung kim quang tiệm nhấp nháy cá chép, không khỏi mở to hai mắt, "Cái này là kim lý. Ngươi thật đem nó câu đi lên." Mới từ trong sông bước lên tới. Lục Du cười đáp: "Quá tốt rồi, đêm nay nhưng có lộc ăn rồi. Đáng tiếc a, Dung Nhi, cái này canh ngươi sợ là uống không lên." "Như thế nào?" Nàng vẻ mặt không hiểu. Lục Du liền đem Mai Niệm Xanh trọng thương hấp hối sự tình em hai nói. Hoàng Dung nghe xong, thần sắc khẽ nhúc đích, thật là vị kia thiết cốt mặc ngạt Mai lão tiền bối. Chính là, cha ta nhắc qua hắn. Năm đó bọn hắn từng mấy lần gặp mặt, cha nói hắn là chân chính hiệp người, cực kỳ khâm phục. Không nghĩ tới hôm nay lại bị tiện nạn này. "Du ca ca, ta có thể đi xem hắn sao?" "Chờ canh tốt, ta cùng ngươi cùng nhau đã qua." "Tốt lắm." Hoàng Dung vui vẻ đáp ứng. Lập tức nàng nhanh nhẹn địa điểm lửa chấm tuổi, Lục Du thì chấp đao mổ cá. Kim lý lân giáp cứng rắn, chất thịt căng đầy, người bình thường khó mà xử lý, nhưng ở Lục Du trong tay, bất quá một lát liền đã phân hiểu thỏa đáng. Chương 40, cuối cùng. Vẫn là không cách nào khỏi hẳn chương 40, cuối cùng. Vẫn là không cách nào khỏi hẳn xương cá lấy lửa nhỏ chậm sắc ra hương, rót vào thanh thủy sôi sùng sục, lại xuống thịt cá lửa nhỏ mảnh hầm. Cái này một nồi nước, vì kéo dài Mai Niệm Xanh tàn bệnh, cho nên cần đem trọn đầu kim lý chi lực ngưng ở một bát bên trong. Châm lửa nướng nấu nửa canh giờ, màu sắc nước trà nồng bạch như sữa, hương khí bốn phía. Lục Du cùng Hoàng Dung cẩn thận nâng lên, mang đến Cắt Tam Thúc trong nhà. Lúc này trong phòng, Mai Niệm Xanh cũng cùng Đinh Điển giao phó xong quan trọng nói chuyện, khí tức yếu ớt lại thần trí còn thanh. "Mai lão tiền bối, canh cá tốt." Lục Du nhẹ nói. "Vất vả ngươi, tiểu hữu." Mai Niệm Xanh tiếp nhận chén, ngữ khí ôn hòa. Hắn ngẩng đầu thấy Hoàng Dung đứng ở một bên, ánh mắt sáng rực nhìn qua chính mình, không khỏi hỏi: "Cô nương như vậy dò xét lão hủ, thật là có gì không ổn?" Hoàng Dung bén áo thi lễ, nghiêm mặt nói: "Đào hoa đảo Hoàng Dung, bái kiến Mai tiền bối." Lão nhân khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc: "Ngươi là Hoàng dược sư nữ nhi?" "Chính là." Gia phụ thường nói, thiên hạ hảo kiệt tuy nhiều, có thể vào mắt người lắc đắc không có mấy, tiền bối chính là một trong số đó. Mai Niệm Xanh cười khổ lắc đầu: "Phụ thân ngươi quá mức nâng đỡ. Nếu ta thật có như vậy bản sự, há lại sẽ rơi xuống hôm nay ruộng đồng." Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong lòng nổi lên gợn sóng, không ngờ tới, tại đời người cuối cùng, có thể thấy con gái của cố nhân. Hắn cùng Hoàng Dược Sư mặc dù tuổi tác chênh lệch rất xa, nhưng cũng tính được thần giao đã lâu. Tiền bối bị gian nhân làm hại, phi chiến chi tội. Trước đó vài ngày ngài độc chiến huyết đao lao tổ, bảo vệ quan trung bách tính an bình, cử động lần này đã chọn lộ ra hiệp cốt tranh tranh. Hoàng Dung ngữ khí kiên định, gia phụ như biết được, chỉ có thể càng thêm kính trọng tiền bối. Lời ấy từ đáy lòng, Hoàng Dược Sư cả đời nặng nhất khí tiết, đối chân chính nghĩa bạc vân thiên người chưa từng keo kiệt khen ngợi. Mai Niệm Xanh sau khi nghe xong, mỉm cười: "Phụ thân ngươi có thể có ngươi như vậy thông minh minh lý nữ nhi, quả thật phúc phận." Hoàng Dung hé miệng cười một tiếng, gương mặt từng đỏ. "Tiền bối, nhân lúc còn nóng đem canh uống vào a." Đinh Điển nhẹ giọng nhắc nhở. "Tốt." Mai Niệm Xanh không chối từ nữa, hơi ngửa đầu, đem trọn chén nồng canh toàn bộ nuốt xuống. Trong chốc lát, một cỗ hừng hực chân khí tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, như giang hà vỡ đê. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, vận chuyển thần chiếu kinh dẫn đường dược lực. Thoáng chốc, vành trướng nội tức tự quanh thân tuôn ra, lại làm cho ba người cùng nhau lui lại một bước. "Thật sâu dạy công lực." Lục Du thốt ra. Hoàng Dung cũng cảm giác rung động. Như vậy hùng hồn nội lực, dường như không tại phụ thân nàng phía dưới. Vị này thiết cốt mặc ngạc quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà tế sát phía dưới, cỗ lực lượng này tuy mạnh, lại như trong gió nến tàn, căn cơ phù phiếm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ầm vang sụp đổ, chỉ vì chủ nhân sinh cơ sớm đã khô kiệt, bất quá là mượn ngoại vật cưỡng ép kéo dài tính mạng mà thôi. Tiền bối, ngài hiện tại như thế nào? Đinh Điển lo lắng hỏi thăm. Kim Lý chi lực hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Mặc dù không thể trị tận gốc vết thương cũ, lại đủ để cho ta nhiều chống đỡ mấy ngày. Mai Niệm Xanh chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là không cách nào khỏi hẳn. Đinh Điển thanh âm khẽ run. Có thể kéo dài mạng sống mấy ngày, đã là thương thiên chiếu cố, sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Mấy ngày nay thời gian, tại ta mà nói, đã đầy đủ. Một kiếm kia đâm vào thân thể trong nháy mắt, Mai Niệm Xanh liền tin tưởng, mạng của mình đã đến cuối cùng. Sở dĩ còn chống đỡ một mạch không có ngã hạng, là ngóng trông có thể tìm được một cái đáng giá phó thác người, đem suốt đời sở học cùng liên thành quyết bí mật kéo dài tiếp. Trước mắt cái này Đinh Điển, đúng là hắn trong lòng nhận định người kia. Vốn không quen biết, lại cam nguyện mạo hiểm cứu rút, chỉ dựa vào phần này nghĩa khí, cũng đủ để chứng minh người này phẩm tính thuần lương. Trong cuộc đời, hắn tổng cộng thu qua 3 cái đồ đệ, kết quả từng cái vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng tổng nổi lên một hồi đắng chát. Có thể sắp đến đại nạn sắp tới, Lao Thiên gia dường như rốt cục mở một lần mắt, đem Đinh Điển dạng này một cái chính trực quân tử đưa đến hắn trước mặt. Có lẽ, đây chính là trong minh minh an bài. Vừa rồi Lục Du tại bên nhà bếp chịu canh cá lúc, hắn đã lặng lẽ đem một chút chuyện khẩn yếu bàn giao cho Đinh Điển, cũng đem thần chiếu kinh truyền đã qua. Đinh Điển liên tục chối từ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Hắn không đành lòng để vị này sắp chết lão nhân thất vọng. Khi mọi người nghe Mai Niệm Xanh nói ra những lời này, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, phun lên mấy phần bi thương. Từng có lúc cũng là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, bây giờ lại hấp hối, cách đất vàng chỉ thiếu chút nữa, sao không làm cho người cảm khái. Mai Niệm Xanh ánh mắt chậm rãi chuyển qua Hoàng Dung trên thân, nói khẽ: "Hoàng cô đương, ta có vài câu chuyện riêng tư muốn đơn độc muốn nói với ngươi, không biết ngươi có thể nguyện nghe xong?" "Ân, ta..." Hoàng Dung liền giật mình. Nàng cùng lão giả này bất quá lần đầu gặp, sao là mật đảm sự tình? Nghĩ lại, hơn phân nửa là liên lụy phụ thân chuyện bên kia. "Tự nhiên có thể." Nàng gật đầu đáp ứng. Lục Du cùng Đinh Điển lập tức đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ để lại hai người. "Ta nhớ được Hoàng Tiền Bối Lạc Anh thần kiếm trưởng độc bộ thiên hạ, không biết cô nương luyện đến mấy phần hòa hợp." Mai Niệm Xanh chậm rãi mở miệng. "Mai đại hiệp là đang thử thăm dò ta có hay không thật sự là Đông Tả môn hạ rồi." Hoàng Dung cười một tiếng, cũng không nói nhiều, đưa tay liền thi triển ra Lạc Anh thần kiếm trưởng. Chỉ thấy hai tay tung bay, trưởng ảnh trùng 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 điệp điệp, hư thực giao hòa, như cánh hoa lộn xộn dương, khó mà nắm lấy. Quả thật là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. "Thất lễ, việc này quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận chút." Mai Niệm Xanh lộ ra trấn an nụ cười. Xác nhận nàng là Hoàng Dược sư chi nữ, trong lòng của hắn một khối đá cuối cùng rơi xuống đất. "Ta hiểu." Bị thân truyền đệ tử phía sau đâm đao, đổi ai cũng sẽ ngồi lòng. Hoàng Dung ngữ khí bình tĩnh. Lời này cũng không phải là khách sáo, mà là xuất từ phế phủ. Nàng dù chưa gặp qua đại sư mình, nhị sư mình, nhưng từ phụ thân trong miệng cũng nghe không ít chuyện cũ. Năm đó Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đội phản Đào Hoa Đảo, Hoàng Dược sư giận dữ thương thế, giận chó đánh mèo đệ tử còn lại, lại từng cái phế bỏ võ công, trục xuất môn tường. Những năm này, phụ thân ngoài miệng không nói, trong đêm đánh đàn lúc kia lưỡng lự điệu, sớm đã tiết lộ đáy lòng hối hận. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể chủ động tiếp cận Quy Vân Trang, muốn thay cha giải khai khúc mắc. Mà trước mắt Mai Niệm Xanh, tao nộ càng thê thảm hơn. Ba cái đồ đệ liên thủ phản vệ, không ngừng bội bạc, còn muốn lấy tính mệnh của hắn. So sánh với nhau, Hoàng Dược sư năm đó chịu tổn thương, kỳ thật nhẹ hơn nhiều. Cho dù kia đối Hắc Phong song sát phản bội chạy trốn bên ngoài, nhắc lên sư phụ vẫn là cùng tính bạc phần. Thấy Hoàng Dung có thể thông cảm tình cảnh của mình, Mai Niệm Xanh trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, thở dài: "Ngươi có thể minh bạch, ta liền an tâm. Thực không dám giấu giếm, ta có một chuyện cần nhờ." "Tiền bối cứ việc nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." "Việc này ngươi nhất định có thể thành. Ngươi có nghe nói qua Liên Thành Quyết?" "Nghe qua. Nghe đồn trong đó cất giấu một khoản kinh thế bảo tàng, phú khả địch quốc." "Không sai. Ta ba cái kia nghiệt đồ, chính là vì thế mới hung ác hạ sát thủ." Ai hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên đau đớn: "Ta đã quyết định đem bí mật này tính cả ta võ nghệ toàn bộ chuyển cho Đinh Điển. Có thể hắn bây giờ căn cơ còn thấp, như bị người biết hiểu người mang trong bảo, ác gặp hợp nhau tấn công, sợ khó sống sót. Cho nên ta muốn xin ngươi thay khẩn cầu Hoàng Dược sư, tại nguy cấp thời điểm bảo vệ hắn mấy năm. Chỉ cần 3 năm trở, hắn liền có thể một mình đảm đương một phía. Lấy Hoàng Tiền Bối làm người, ta cũng tin hắn sẽ không vì tài động tâm." Dứt lời, Mai Niệm Xanh ánh mắt khẩn thiết, ngữ khí chân thành. Hoàng Dung trầm ngâm một lát, đắc: "Tiền bối sở cầu, không tính việc khó. Lấy ngài cùng ta cha ngày xưa tình điểm, hắn nên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, ta cũng nghĩ sách điều kiện. Cô nương thỉnh giảng. Ta hy vọng ngài cũng sẽ thần chiếu kinh truyền cho Lục Du." Mai Niệm Xanh hơi sững sờ, không ngờ tới nàng sẽ đưa ra dạng này thỉnh cầu. "Ta nghe cha nhắc qua, tiền bối sở tu thần chiếu công, hùng hậu tinh khiết, sớm đã bước vào thiên giai trung phẩm liệt kê. Thiên hạ hôm nay, có thể cùng sánh vai nội công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như Du ca ca có thể được công pháp này, không tới bao lâu liền có thể thay ra đổi thịt, đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể vào cha ta mắt." Hoàng Dung lời nói ở đây, hai gò má ửng đỏ, thanh âm dần dần thấp, giống như là nói ra đáy lòng sâu nhất chờ đợi. Mai Niệm Xanh như thế nào lịch duyệt, nghe xong liền minh bạch nàng tâm ý cô nương này, rõ ràng là đang vì người trong lòng lưu đồ tiền đồ. "A, Hoàng lão tả nữ nhi lại cũng nghĩ như vậy. Bất quá nha đầu, ngươi rất không cần phải lo lắng. Vừa rồi Lục tiểu huynh đệ thay ta chữa thương lúc, kia chỉ lực ngưng tụ không tan, tinh xảo sắc bén, không tại đạn chỉ thần thông phía dưới. Lại nhìn trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí hòa hợp, mặc dù hơi kém tại thần chiếu công, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tu vi như vậy, xuất thân tuyệt sẽ không bình thường. Có thể cha ta chưa từng hỏi địa vị, chỉ nhìn thực lực. Lại nói Du ca ca bây giờ ngay cả sư phụ đều tìm không đến, không trông cậy được vào ai giúp bận điệu. Tiền bối, như ngài chịu truyền cho hắn mấy thành công lực, ngày sau hắn định sẽ không quên Đinh công tử ân tình. Mai Niệm Xanh nghe vậy, hơi híp mắt lại, trầm ngâm một lát. Hoàng Dung lời này cũng không phải là cố tình gây sự, ngược lại lộ ra mấy phần thông minh. Như đúng như này, cũng coi như kết xuống một cọc thiện duyên, tương lai nàng chắc chắn sẽ dốc sức tương trợ. Mà thôi, theo ý ngươi lời nói. Hắn rốt cục gật đầu. Đa tạ tiền bối. Hoàng Dung hớn hở ra mặt, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ngoài phòng, Lục Du cùng Đinh Điển đang dựa tường chuyện phiếm. Hai người nguyên bản vốn không quen biết, trò chuyện một chút, lại cảm giác ý hợp tâm đầu, dường như nhiều năm bạn cũ. Đinh Điển bạn bạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như vài thâu ngư dân người trẻ tuổi, ăn nói không tầm thường, kiến thức bên bác, võ học bên trên kiến giải càng là viễn siêu chính mình. Nhân vật như vậy, như thế nào không có tiếng tăm gì khốn thủ thất hiệp chấn. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng thấy Lục Du không muốn nói thêm quá khứ, cũng liền không có lại truy vấn. Đang nói đến hứng khởi, Hoàng Dung đẩy cửa đi ra ngoài. Du ca ca, Đinh công tử, Mai đại hiệp xin các ngươi đi vào. Đa tạ hoàng cô đương. Đinh Điển ứng thanh mà vào. Lục Du lại chần chờ nhìn xem Hoàng Dung, Mai tiền bối gọi ta đi vào làm cái gì? Hắc hắc, đi vào cũng biết rồi, lần này a, thật là cho ngươi tìm cơ duyên to lớn. Cơ duyên? Lục Du trong lòng khẽ động, còn muốn hỏi, lại bị Hoàng Dung một thanh kéo vào phòng. Chỉ thấy Mai Niệm Xanh đã đứng dậy ngồi tại bên giường, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần quắc thước. Có thể Lục Du một cái liền biết, kia là kim ly cá chi lực trèo chống giả tượng, bản nguyên sớm đã khô kiệt, mệnh như trong gió nên tàn. Phát giác Lục Du ánh mắt quét tới, Mai Niệm Xanh cười khẽ, tiểu hữu không cần giữ lễ tiết, hôm nay xin ngươi tiền đến, là muốn thử xem công phu của ngươi. Tiền bối trọng thương chưa lành, có thể nào cùng vãn bối độc thủ? Lục Du vội vàng chối từ. Không ngại sự tình.